nàng cửa hàng mở thế nào? Đỗ Vũ hỏi, dù sao đây là hắn cùng Ngô Nguyệt sản nghiệp, về sau đi vào thành phố, đoán chừng cũng muốn kinh doanh cái này. Lượng Tử nói, rất tốt, cửa hàng cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, chính là sửa sang sự tình, cái này hơi chậm một chút. Bất quá, có Tạ Tổng cùng Lưu Tổng hỗ trợ, những vật này đều rất nhanh. Chương 206, còn có cái biểu ca. Lượng Tử bọn hắn những người này, tại trong núi này ở một đêm thời gian, ngày thứ hai sáng sớm liền lại lái xe rời đi. Cửa thôn, những nữ hải tử kia còn tại lồng gà bên trong giam giữ. Các nàng cũng đều không dám phản kháng, trên thực tế, có thể trở về, các nàng đều không biết cao hứng bao nhiêu đây. Bị lừa gạt mấy ngày nay, các nàng có thể ăn không ít khổ đây. Hiện tại ăn điểm ấy khổ, cùng ở trong thành phố ăn những khổ kia, đơn giản liền không có cách nào so. Đỗ Vũ dậy sớm, tại cửa thôn nhìn một chút, gặp những gia trưởng này nhóm cũng không dám để những nữ hải tử này đi ra, liền cũng không nói gì thêm. Để Vương Hiểu Vũ lưu lại một tiểu đệ ở chỗ này bảo vệ, phòng ngừa những nữ hải tử này chạy đến, sau đó mới để cậu tử lái xe, lại lấy bọn hắn tiến đến trong thôn. Tối hôm qua vào thôn thời điểm, hay là Lượng Tử lái xe, cậu tử một mực ngồi ở bên cạnh nhìn lấy đây. Hôm nay rời núi, cuối cùng là Lượng Tử tự tay mở, hắn cũng kích động đến không còn hình dáng. Nhất là tại trải qua cái kia tương đối kém trên mặt đường, cậu tử một mực kinh hô không ngừng, ai nha, má ơi, lớn như vậy cái hố đều có thể qua. Phải biết, bọn hắn trước kia lên núi, đều là cưỡi mô tò. Trong núi này đường thực sự quá phá, có nhiều nhô lên hòn đá. Trừ phi những cái kia lớn xe hàng, có lẽ xe buýt, còn có tương đối cao xe việt dã, đồng dạng cái khác xe, đều căn bản không cách nào lên núi. Mà cái này chiếc mẹ xe đét việt dã, nhất định chính là con đường núi này mà thiết kế. Mặc dù lộ diện rất kém cỏi, nhưng đi ở phía trên, lại là bốn bề yên tĩnh, căn bản không có một chút sóc nảy cảm giác. Cái này khiến Vương Hiểu Vũ càng là khiếp sợ không thôi, trên đường đi đều ở hưng phấn mà ồn ào xe này quá lợi hại, thỉnh thoảng còn thăm dò đi qua nhìn một chút cậu tử là làm sao lái xe. Nhìn bộ dáng kia của hắn, là thật chuẩn bị muốn bắt đầu học lái xe a. Đỗ Vũ ngồi ở phía sau, kỳ thật cũng đang quan sát cậu tử lái xe lúc điều khiển. Hắn tại ngục giam thời gian 10 năm, căn bản chưa có tiếp xúc qua những vật này. Hiện tại đây cũng là có xe của mình, hắn cũng nên học một chút. Dù sao về sau khẳng định còn muốn tự mình lái xe a. Đến trong thôn, Đỗ Vũ liền trước tiên ở bệnh viện cửa ra vào mua bữa sáng. Tiến vào bệnh viện bên trong, phát hiện sát vách phòng bệnh đã trải qua không, Sở Băng Nguyệt bọn hắn, tối hôm qua đều đã rời đi nơi này. Về phần Ngô Cải Chi phòng bệnh, Vương Đại Lực chính tại đứng ở cửa. Trong phòng bệnh hai cái giường, hắn tại một tấm trong đó ngủ trên giường một đêm, cho nên nhìn lấy cũng không có một chút cảm giác mệt mỏi cảm giác. Chu Yến Nhi trong phòng bồi tiếp Ngô Cải Chi, buổi sáng hôm nay Nô Cải Chi tỉnh lại một lần, nàng trạng thái tốt hơn nhiều. Kỳ thật, nàng cái này giải phẫu cũng không tính là gì sự giải phẫu, hơn nữa làm rất thành công, chỉ là sau tiếp theo điều trị không cùng trên. Hiện tại những cái này điều trị toàn bộ làm, nàng khôi phục tự nhiên cũng không là vấn đề. Chỉ là trong khoảng thời gian này còn không thể ăn cái gì, cái này khá là phiền toái. Đỗ Vũ đi tiến gian phòng, đem bữa sáng giao cho Chu Yến Nhi. Chu Yến Nhi cũng đã sớm đói, cầm một cái bánh tiêu liền nhét vào trong miệng. Mơ hồ không rõ mà nói, cảm ơn ca ca. Đỗ Vũ phủ phủ Chu Yến Nhi tóc, sau đó đi đến bên giường, nhìn lấy ý nghĩa nguyên mê man Ngô Cải Chi. Cái này tam di, còn có cái này biểu muội, bây giờ là hắn thân nhân duy nhất ta. Thân nhân duy nhất. Ý nghĩ này mới vừa lên, Đỗ Vũ trong lòng liền đột nhiên động một cái. Bởi vì, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác. Tam di cùng biểu muội cũng không phải là hắn thân nhân duy nhất. Bởi vì, hắn còn có một cái biểu ca. Tam di Ngô Cải Chi. Tại tái giá trước đó, có hai đứa bé. Một cái là Chu Yến Nhi, một cái khác, thì là một cái so Đỗ Vũ lớn hơn một tuổi Nam Hải. Đỗ Vũ còn nhớ rõ, Nam Hải này, tên là Chu Chí Cường. Chỉ bất quá, Chu Chí Cường từ nhỏ liền cùng Đỗ Vũ không hợp nhau, cơ bản không cùng Đỗ Vũ ra người lai vãng, cho nên, Đỗ Vũ đối cái này biểu ca ký ức cũng không nhiều. Nhưng là, vô luận như thế nào, hắn Thủy Trung cũng là Tam Di Nhi Tử, cũng là thân nhân mình à. Thế nhưng là, vì cái gì hồi đến thời gian dài như vậy, cũng chưa từng thấy hắn đây. Đỗ Vũ sau khi trở về, một mực bị muội muội Đỗ Linh sự tình nhiễu loạn tâm tư, cơ hồ đều nhanh quên cái này biểu ca. Hiện tại đột nhiên nghĩ đến, Đỗ Vũ trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Chu Chí Cường là Ngô Cải Chi thân nhi tử, thế nhưng là, bản thân hồi đến thời gian dài như vậy, cũng chưa từng thấy hắn, đây là có chuyện gì. Coi như bình thường hắn không ở nhà, nhưng là, Ngô Cải Chi sinh dạng này bệnh, hắn chẳng lẽ không nên trở lại thăm một chút sao? Nghĩ tới đây, Đỗ Vũ vội vàng quay đầu nhìn về phía ngồi ở cửa ăn cơm Chu Yến Nhi, nói, Yến Nhi, ca của ngươi vì cái gì không có tới? Cả ta. Chu Yến Nhi một mặt mê võng, nhìn cửa một chút Vương Hiểu Vũ, còn tưởng rằng Đỗ Vũ là nói Vương Hiểu Vũ đây. Ta nói là ngươi thân ca ca, Chu Chí Cường. Đỗ Vũ nói. A. Chu Yến Nhi sắc mặt rõ ràng biến đổi, cũng không biết đến tột cùng là có ý gì, miệng mở rộng cũng không nói chuyện. Làm sao? Đỗ Vũ ngạc nhiên nói, nhìn Chu Yến Nhi biểu lộ, giống như có chút không đúng a. Ai? Lúc này, Vương Đại Lực đi từ cửa tiến đến, thở dài, nói, Tiểu Vũ, ngươi có thể tuyệt đối đừng tại ngươi Tam Di trước mặt nhắc tới Chu Chí Cường ba chữ này a. Làm sao? Đỗ Vũ kinh ngạc, đây là Tam Di Ngô Cải Chi thân nhi tử, vì cái gì còn không thể tại Tam Di trước mặt nhắc tới đây? Ngươi không biết. Vương Đại Lực lắc đầu, nói, ngươi cái này biểu ca, cùng nhà ta, huyên náo bất hòa, đã trải qua 5 năm đều không liên lạc qua. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Vũ nhíu mày, mặc dù không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng là, Ngô Cải Chi dù sao cũng là hắn mẹ ruột, 5 năm đều không liên hệ, cái này cũng quá đáng a. Ai, còn không phải là bởi vì ngươi Tam Di tái giá sự tình. Vương Đại Lực thở dài, nói, ngươi ngồi tù về sau, ngươi lấy trước kia cái Tam Di phu cũng qua đời. Ngươi Tam Di một người mang theo hai hài tử, có chút lực bất tòng tâm, cho nên liền. Liền để cho ta tới. Thế nhưng là, biểu ca ngươi một mực không đồng ý, cùng ngươi Tam Di náo nhiều lần. Cuối cùng, hắn 15 tuổi thời điểm, liền chạy, ra ngoài cho người ta làm công. Về sau, tại huyện thành tìm một người có tiền ra ở rể đi qua, liền không nguyện ý cùng chúng ta bên này liên hệ. Sớm mấy năm, ngươi Tam Di còn đi qua bọn hắn bên kia, muốn gặp ngươi một lần biểu ca, dù sao cũng là mình hải tử. Kết quả, bị người ta người một nhà cho đánh văng ra ngoài. Về sau, biểu ca ngươi tự mình tới cùng ngươi Tam Di nói, đoạn mẹ co. N quan hệ, cái này vẫn rốt cuộc không liên lạc qua. Đỗ Vũ cho mày, hắn không nghĩ tới, trong này vậy mà phát sinh dạng này sự tình. Khó trách hồi đến thời gian dài như vậy chưa thấy qua Chu Chí Cường, cũng khó trách Vương Đại Lực nói không muốn tại Ngô Cải Chi trước mặt nhắc tới ba chữ này. Xem ra, Chu Chí Cường ba chữ, hẳn là Ngô Cải Chi trong lòng rất một cái lớn vết thương a. Vương Đại Lực thân thể còn xuống, thấp giọng nói, biểu ca ngươi tại huyện thành thời gian trôi qua tương đối tốt, chúng ta những cái này nghèo thân thích, đi qua cũng cho người ta mất mặt. Đỗ Vũ hít sâu một hơi, đột nhiên từ trên người lấy điện thoại cầm tay ra, quay đầu nhìn Vương Đại Lực, nói, hắn điện thoại bao nhiêu? Chương 207, đoạn tuyệt quan hệ. Nhìn thấy Đỗ Vũ xuất ra một cái xinh đẹp như vậy điện thoại, Vương Đại Lực rõ ràng có chút kinh ngạc, hắn biết rõ, thứ này rất đáng tiền. Chỉ ít, tại chỗ trong thôn, có điện thoại người không nhiều, hơn nữa phần lớn là loại kia màn hình trắng đen to con, nào có xinh đẹp như vậy điện thoại a. Xem xét cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền a. Tiểu Vũ, ngươi muốn làm gì? Vương Đại Lực thấp giọng hỏi. Gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết Tam Di sự tình. Đỗ Vũ âm thanh lạnh lùng nói, để hắn đến xem Tam Di. Ai nha, hay là cũng được a. Vương Đại Lực khoát khoát tay, nói, hắn không thể lại tới, ngươi gọi điện thoại tới, hắn khẳng định còn sẽ tức giận. Nếu là đem sự tình làm lớn chuyện, ngươi Tam Di trong lòng cũng không cao hứng. Chuyện này, ta xem hay là tính. Nếu thật là làm lớn chuyện, cuối cùng đau lòng cũng là ngươi Tam Di a. Ta sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện, ta chỉ là muốn hắn một cái thái độ. Đỗ Vũ nói, ta chỉ là muốn nhìn xem, hắn có thể hay không lo lắng hắn mẹ ruột của mình. Cái này Vương Đại Lực do dự một hồi, nhìn xem còn đang ngủ say Ngô Cải Chi, thấp giọng nói, vậy muốn không chúng ta ra ngoài gọi điện thoại, đừng để ngươi Tam Di nghe được. Đỗ Vũ gật gật đầu, hắn cũng không muốn để Tam Di có bất kỳ không thoải mái. Đi theo Vương Đại Lực ra khỏi phòng, đi ra bên ngoài một cái không người nơi hẻo lánh, Vương Đại Lực cho Đỗ Vũ một cái mã số. Đỗ Vũ đẩy tới, bên kia vang mấy tiếng, điện thoại kết nối, một cái ồm ồm thanh âm nam tử chuyển tới, ai vậy? Ngươi khỏe, ta tìm Chu Chí Cường. Đỗ Vũ lễ phép nói ra. Nam tử, ta chính là Chu Chí Cường, ngươi là người nào? A. Đỗ Vũ cười cười, nói, ta là ngươi biểu đệ, Đỗ Vũ, còn nhớ rõ sao? Biểu đệ. Đỗ Vũ. Chu Chí Cường suy tư một hồi lâu, đột nhiên cất cao giọng, ngươi không phải là bị xử bắn sao? Đỗ Vũ sắc mặt lạnh xuống, xem như thân thích, hắn vậy mà đều không biết mình là tình huống như thế nào, vẫn cảm thấy mình là bị xử bắn, có thể thấy được hắn cũng căn bản không đem Đỗ Vũ xem như người một nhà đến xem a. Còn tốt, ta không sao. Đỗ Vũ hồi một câu, cũng không nguyện ý nói nhảm, nói tiếp, cho ngươi gọi cú điện thoại này, ta chỉ muốn nói với ngươi một chút. Ta Tam Di, cũng chính là mẫu thân ngươi, vị xuyên khổng nằm viện. Vừa mới động xong giải phẫu. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không đợi Đỗ Vũ nói xong, Chu Chí Cường liền trực tiếp cắt ngang Đỗ Vũ nói, ta trước đó đã nói qua, ta và nàng đã trải qua đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Các ngươi nghe rõ ràng cho ta theo nàng, không có chút quan hệ nào. Nàng mặc kệ sống hay chết, về sau đừng có lại gọi cú điện thoại này, bằng không thì, ta giết chết ngươi. Chu Chí Cường nói xong, liền ba một tiếng tắt điện thoại. Bên này Đỗ Vũ ngược lại có chút ngộng, mặc dù nghĩ vậy Chu Chí Cường có thể sẽ không sang đây xem Ngô Cải Chi, nhưng hắn không nghĩ tới Chu Chí Cường phản ứng đã vậy còn quá lớn, vậy mà phát lớn như vậy tính tình. Hắn cái này hiện tại hoàn toàn không phải bất hiếu sự tình, nhất định chính là đem Ngô Cải Chi làm thành cựu nhân đến xem, giống như rất sợ hai phía bên mình thân thích sẽ quấn lên hắn dường như. Nhìn thấy Đỗ Vũ biểu lộ, Vương Đại Lực liền biết nói xảy ra chuyện gì, thấp giọng nói, ta liền nói nhường ngươi khác gọi cú điện thoại này đi, kỳ thật đây hoàn toàn không cần thiết. Ngươi là không có gặp, lúc trước hắn trở về cùng ngươi tam di đoạn tuyệt mẹ con quan hệ thời điểm, cái kia huyên náo có bao nhiêu khó khăn nhìn, chuyện này, đến bây giờ, hay là cái này mười dặm tám thôn nhất chuyện cười lớn đây. Đỗ Vũ để điện thoại xuống, có chút trầm mặc một chút, thấp giọng nói, hắn hiện tại đang làm cái gì? Vương Đại Lực nói, nghe nói ở trong huyền thành mở một cái tiệm cơm, kinh doanh thuận lợi, rất có tiền, phát hiện tại chính mình làm lão bản. Tiệm cơm? Cái gì tiệm cơm? Đỗ Vũ hỏi. Vương Đại Lực ngẫm lại, nói, giống như kêu cái gì Phúc Duyên Tử ra. Đỗ Vũ nhớ kỹ cái quán rượu này danh tự, cũng không nói chuyện, cầm điện thoại di động im lặng đi trở về đến bên ngoài phòng bệnh. Vương Đại Lực đi ở Đỗ Vũ đằng sau, nhìn xem Đỗ Vũ, há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không nói gì. Cái này mấy ngày, để hắn đối Đỗ Vũ tính cách đã có một cái hơi giải. Đỗ Vũ tính cách quật cường, hắn quyết định sự tình, cũng không phải những người khác có thể khuyên động. Vương Đại Lực một hồi này chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, Đỗ Vũ tuyệt đối đừng đem chuyện này làm lớn chuyện. Ở ngoài phòng bệnh mặt thủ đến giữa trưa thời điểm, cho tới trưa thời gian, Vương Hiểu Vũ đều không qua đến. Hơn 11 giờ, gia hỏa này mới mang theo một chút ăn, hào hứng tới. Ngươi cái này cho tới trưa đều chạy chỗ nào? Vương Đại Lực lầm bầm một câu, kỳ thật, cũng chính là Đỗ Vũ ở bên cạnh, hắn mới dám nói Vương Hiểu Vũ hai câu. Học lái xe đi. Vương Hiểu Vũ hào hứng đem cơm trưa đưa tới Vương Đại Lực trong tay, sau đó đi đến Đỗ Vũ trước mặt, nói, biểu đệ, ngươi khẳng định đói, trước đi ăn cơm đi, nơi này ta nhìn là được. Ngươi học lái xe. Vương Đại Lực trừng to mắt, một mặt không tin biểu lộ. Làm sao, không được sao? Vương Hiểu Vũ hỏi ngược lại. Vương Đại Lực nói, không phải, ngươi. Ngươi lấy ở đâu tiền đi học lái xe a? Vương Hiểu Vũ, ta đây chỉ là cùng cậu tử học, còn cần gì tiền a? Vậy ngươi lấy ở đâu xe a? Biểu đệ xe a, ngươi không biết sao? Vương Hiểu Vũ trừng to mắt, nói, biểu đệ hiện tại có xe, rất lợi hại xe, có thể xinh đẹp, lao quý. Biểu đệ. Vương Đại Lực có chút ngộng, nói, cái nào biểu đệ? Đỗ Vũ a. Vương Hiểu Vũ nhìn xem bên cạnh Đỗ Vũ, nói, biểu đệ, ngươi còn không có theo cha ta nói chuyện này chứ? Đỗ Vũ không thèm để ý hắn, Vương Đại Lực lại hứng thú, liền cơm cũng không lo được ăn, vội vàng đi đến Vương Hiểu Vũ bên người, nói, thực là ngươi biểu đệ xe. Xe gì? Rất mắc sao? Có Hầu Kiến Thiết xe kia đắt không? Hầu Kiến Thiết có một chiếc xe, trong thôn một làm cho người ta rất đỏ mắt, rất nhiều người đều không ngừng hâm mộ. Vương Đại Lực nhận biết bên trong, Hầu Kiến Thiết xe kia, liền rất nhu bức. Cái kia không nói nhảm nha. Nói lên xe, Vương Hiểu Vũ cũng là một mặt hưng phấn, nói, ta nói với ngươi, cùng biểu đệ xe này so ra, Hầu Kiến Thiết cái kia tính là gì cầu thí xe a? Hắn cái kia chỉ có thể coi là một cái sắt lá, phía dưới trang bốn cái bánh xe. Biểu đệ xe này, mới thực gọi xe, so trưởng làng con của hắn lái xe, đều phải tốt hơn nhiều. Mercedes-Benz, buôn chỉ, biết rồi không? Vương Hiểu Vũ cái này mỗi lần thổi phồng đến đều không về không, Đỗ Vũ cũng không muốn nghe hắn ở nơi này nói khoác, liền rời đi trước đi ăn cơm. Vương Hiểu Vũ một hồi này cũng không thấy Đỗ Vũ rời đi, còn đứng ở đó bên trong, nước miếng văng tung tóe suy hư, biểu đệ xe này, chỉ ít hơn 30 vạn đây. Trường làng con của hắn đó mới bao nhiêu tiền? 10 vạn cũng chưa tới, cùng biểu đệ xe này tỉ thí thế nào? Hoa! Vương Đại Lực cảm khái một câu, sau đó nhìn lấy Vương Hiểu Vũ, nói, ngươi một cái này tay, cũng có thể học lái xe sao? Ngươi không hiểu, biểu đệ xe này, hộp số tự động, bất việc, một cái tay cũng có thể thử mở. Hoa! Hoa cái gì hoa, đây đều là xe tốt tiêu chuẩn phối trí. Ta nói với ngươi, ngươi đây chính là kém kiến thức, về sau ta học biết lái xe, ta mang ngươi đi dạo, mở mang tầm mắt, miễn cho về sau ra ngoài mất mặt. Hoa! Chương 208, đột nhiên điện thoại. Bệnh viện bên ngoài, cậu tử đang đứng tại bên cạnh xe chờ đợi Đỗ Vũ đi ra. Đen tuyền Mercedes-Benz, buôn chỉ, đứng ở bệnh viện trong viện, hấp dẫn tất cả đi lại người ánh mắt. Xã này bên trong, lúc nào tới qua xinh đẹp như vậy xe à, tất cả mọi người tại chỉ xe này, lặng lẽ chỉ trỏ. Nhất là một chút tiểu hộ sĩ, nhìn lấy xe này, càng là mặt mũi tràn đầy tiểu tinh tinh. Có nữ hải tử nhìn lấy, cậu tử cũng đầy mặt vinh quang, vênh vang đắc ý mà đứng ở cửa xe, đem cửa xe mở ra, một tay rũ cụp lấy cửa xe, một tay vịn thân xe. Cái dạng này, càng là hấp dẫn không ít người ánh mắt, nam nhân cực kỳ hâm mộ, nữ nhân sùng bái, để cậu tử kiếm đủ danh tiếng. Nhìn thấy Đỗ Vũ đi tới, cậu tử lúc này mới vội vàng đóng cửa xe, vội vàng đi đến Đỗ Vũ trước mặt, túi đầu không lưng mà nói, Vũ ca, muốn ăn chút gì không? Ta đưa ngươi đi. Cậu tử hiện tại đối Đỗ Vũ quả thực là sùng kính đến cực điểm, không nói đừng, vẹn vẹn là Đỗ Vũ thuê hắn tới làm tài xế việc này, hắn đều vô cùng cảm kích ra sáng hôm nay lái xe tại ở xã đi một vòng, nhất là trước kia một chút quen người cửa nhà đi một vòng, có thể để hắn nhảy vọt mặt mũi. Cái này không, giữa trưa về nhà lúc ăn cơm thời gian, thì có hai cái bà mối, tới hỏi thăm hắn có hay không kết hôn đây. Mặc kệ có thể hay không kiếm được tiền, dù sao, về sau cùng Đỗ Vũ lái xe. Là một tức phụ về nhà đoán chừng không phải việc khó, trong lòng của hắn đối Đỗ Vũ tự nhiên cũng là phi thường cảm kích. Đỗ Vũ nhìn cậu tử một chút, lại nhìn chung quanh một chút đám người, không còn gì để nói. Ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút là được, không cần lái xe. Đỗ Vũ khoát tay nói. Cái này bên ngoài cơm không thể ăn, nếu không ta dẫn ngươi đi hương chính phủ đầu kia đường phố A. Bên kia có mấy cái không sai tiệm cơm. Cậu tử nói. Không cần. Ngươi ở chỗ này chờ, một hồi bên trong có cái gì hỗ trợ. Cũng có thể nhiều cái nhân thủ, chính ta đi ăn là được. Đỗ Vũ khoát tay, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn không quen loại này rêu rao khắp nơi cảm giác, hơn nữa, hắn ăn cơm cũng rất đơn giản, một tô mì sợi đã đủ, đối thức ăn không có gì chọn. Hiện tại mấu chốt nhất là ở chỗ này chiếu cô Tam Di, cũng không cần ăn quá tốt. Đi đến bệnh viện bên ngoài, tùy tiện tìm một cái quán cơm nhỏ, đi vào điểm một tô mì. Ăn uống no đủ, Đỗ Vũ tính tiền, chính muốn đi ra ngoài, lúc này... Trên người điện thoại đột nhiên vang lên. Đỗ Vũ lấy điện thoại di động ra, phía trên biểu hiện một cái không biết dãy số. Đỗ Vũ hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nghe. Mới vừa kết nối, bên kia liền truyền tới một dính nhau lệch ra thanh âm. Nguyệt Nhi, ngươi hiện tại ở đâu chút đấy? TERUIENCUATUI VN Đỗ Vũ hơi kinh ngạc, chợt minh bạch, cú điện thoại này, hẳn là gọi cho Sở Băng Nguyệt ta bất quá, cái này âm thanh nam nhân quá dính nhau. Xưng hô cũng rất thân mật, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Sở Băng Nguyệt bạn trai sao? Không có ý tứ, ta không phải Sở Băng Nguyệt. Đỗ Vũ lễ phép trả lời. Người là ai? Thanh âm nam tử lập tức biến, trở nên rét lạnh sau khi, còn nhiều một tia sát ý ở trong đó. Cái này khiến Đỗ Vũ trong lòng có chút khó chịu, hắn cùng nam tử này cũng không biết, làm sao nam tử này đối với mình có lớn như vậy để ý. Ta gọi Đỗ Vũ. Đỗ Vũ hồi một câu, còn không có nói tiếp đi, nam tử liền trực tiếp nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi tốt nhất giải thích cho ngươi rõ ràng, Nguyệt Nhi điện thoại tại sao sẽ ở ngươi nơi đó. Đỗ Vũ nhíu mày, nam tử này cũng quá xông lên đi, nói lời hoàn toàn là mệnh lệnh giọng điệu. Cũng không nhận ra, ngươi tún cho ai nhìn a? Ngươi cảm thấy Nguyệt Nhi điện thoại tại sao sẽ ở trong tay của ta đây? Đỗ Vũ hỏi ngược lại, đồng thời còn chuyên môn đem Nguyệt Nhi hai chữ cũng cố ý lặp lại một lần, chính là vì chọc giận người này. Quả nhiên, người này lập tức làm. Hắn cơ hồ là gầm thét. Ngươi vậy mà cũng dám nói Nguyệt Nhi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cũng dám nói ra hai chữ này, ta muốn giết ngươi, ta muốn tự tay giết ngươi. Tốt, ta chờ ngươi tới. Đỗ Vũ chậm rãi nói. Ngươi nam tử dừng một cái, tựa như là tại đè nén lửa giận, từng chữ từng câu trầm giọng nói, ta hỏi ngươi, Nguyệt Nhi bây giờ ở nơi nào? Ta lại không nói cho ngươi. Đỗ Vũ nói. Ngươi nam tử rõ ràng tức giận đến tại thở, hắn răng cắn khanh khách rung động, giận dữ hét, ngươi cùng Nguyệt Nhi là quan hệ như thế nào? Nguyệt Nhi điện thoại, vì cái gì trong tay ngươi? Điện thoại di động này, là Nguyệt Nhi tự mình cho ta, nàng nói dạng này có thể tương đối dễ dàng liên hệ ta. Về phần quan hệ nha, chính ngươi đoán A. Đỗ Vũ nói xong, liền trực tiếp tắt điện thoại, cho đối phương vô hạn suy đoán không gian. Ngươi không là ưa thích phát cáo nha, tốt, ngươi lần này phát một đủ, liền sợ ngươi còn chưa tới nơi này đây, trước tức chết đây. Cùng một thời gian, ở cách Đông Lâm huyện không xa một cái tỉnh đạo bên trên. Một cô hát sắc xe Việt dã phi nhanh tại trên đường lớn. Mà lúc này, trong xe lại đột nhiên truyền ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Gào thét là một cái 30 tuổi nam tử này dáng dấp không tệ, kích cỡ cũng không tệ, ăn mặc cũng rất vừa vặn. Chỉ bất quá, gương mặt kia bởi vì quá mức phẫn nộ, thoạt nhìn cũng có chút dữ tợn. Sư Minh, đến cùng làm sao? Vì cái gì phát lớn như vậy tính tình a? Bên cạnh một cái hơi tuổi trẻ thanh niên nhịn không được thấp giọng hỏi. Nguyệt Nhi điện thoại, không biết làm sao ở một cái trong tay nam tử. Nam tử giận dữ hét, hơn nữa, hắn cũng miệng nói Nguyệt Nhi. Nghe nói như thế, trong xe mấy người đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn sư huynh này ưa thích Sở Băng Nguyệt sự tình, đã là toàn bộ bộ môn công khai sự tình, tất cả mọi người biết rồi chuyện này. Bởi vì cái này sư huynh bối cảnh quá cứng, cho nên, cũng không người cùng hắn tranh đoạt, hắn hoàn toàn đem Sở Băng Nguyệt coi là độc chiếm, bất luận kẻ nào liền nhìn nhiều Sở Băng Nguyệt một chút, đều sẽ dẫn tới hắn phẫn nộ. Mà bây giờ, Sở Băng Nguyệt điện thoại ở một cái nam tử xa lạ trong tay, cái này nam tử xa lạ vậy mà cũng đem Sở Băng Nguyệt gọi là Nguyệt Nhi, đó nhất định chính là đang gây hấn với bọn hắn sư huynh này a. Sư huynh, hẳn là không có việc gì a. Một thanh niên thấp giọng nói, Sở sư tỷ điều kiện siêu việt, tầm mắt lại cực cao, hạng người bình thường, như thế nào lại bị nàng để vào mắt? Trừ sư huynh dạng này nhân tài kiệt xuất, còn có ai có thể bị sư tỷ coi trọng đây? Câu này tâng bốc rất đúng chỗ, nam tử sắc mặt hơi thư giãn một chút, nhưng vẫn là cắn răng nói, người này cũng dám cầm Nguyệt mà điện thoại, còn như xưng hô này Nguyệt Nhi, thực sự rất đáng hận. Lập tức tra cho ta, điều tra ra, nhìn xem rốt cục là ai cầm Nguyệt mà điện thoại, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Sư huynh, hiện tại liền tra sao? Một thanh niên thấp giọng hỏi. Nói nhảm, chẳng lẽ sang năm lại tra sao? Nam tử cả giận nói. Không phải, chúng ta lần này tới Đông Lâm huyện, là trợ giúp Sở sư tỷ bọn hắn, giải quyết Đông Lâm huyện bên này cường thi sự tình. Thanh niên nói, chờ chúng ta đến Đông Lâm huyện, liền có thể tìm tới Sở sư tỷ, đến lúc đó liền có thể trực tiếp hỏi ra điện thoại di động này là chuyện gì xảy ra, không cần thiết lúc này đi thăm dò a. Điều này cũng đúng. Nam tử gật gật đầu, cắn răng nói, tốt, tiến Đông Lâm huyện về sau, lập tức tìm ra người này cho ta. Ta muốn không nhổ hắn miệng đầy răng, ta liền cùng hắn họ. Chương 209, kiếm tiền môn đạo. Buổi chiều thời điểm, Nô Cải Chi lại thức tỉnh một lần. Lần này, Đỗ Vũ vừa vặn ở bên cạnh. Nô Cải Chi lo lắng nhất hay là Đỗ Vũ, nàng nguyên lai tưởng rằng Đỗ Vũ ra chuyện lớn như vậy, sẽ bị trộm tới ngồi tù đây. Kết quả, nhìn thấy Đỗ Vũ hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngồi ở bên giường, trong nội tâm nàng một khối đá lớn sẽ xuống ngay. Chiến Chiến Nguy Nguy nắm lấy Đỗ Vũ một cái tay, Thủy Chung không nguyện ý buông ra, nước mắt chảy ra không ngừng. Đỗ Vũ khuyên một hồi lâu, Nô Cải Chi vừa rồi lần nữa ngủ thật say. Đỗ Vũ ngồi ở bên giường, nhìn lấy Tam Di cái kia gầy gò mặt, trong lòng cũng là có chút không dễ chịu. Hắn đã ở trong lòng âm thầm thề, bất kể như thế nào, về sau cũng không thể khiến cái này yêu thương thân nhân mình lại nhận nửa điểm ủy khuất. Tại phòng bệnh ngồi một hồi, Vương Đại Lực nghỉ ngơi xong tới, tiếp nhận Đỗ Vũ ở chỗ này chiếu cố Ngô Cải Chi. Đỗ Vũ đi ra phòng bệnh, tại bệnh viện phụ cận đi dạo, cũng coi là giải sầu một chút. Hiện tại Đỗ Vũ, tại bệnh viện bên này, đã là không ai không biết. Đi trên đường, những bác sĩ kia nhìn thấy hắn, cả đám đều cùng nhìn thấy ôn thần dường như, ai cũng không dám tới gần hắn. Cái cũng khó trách, bởi vì Đỗ Vũ duyên cớ, cái này bệnh viện từ viện trưởng đến phía dưới y tá, cơ bản đều bị tra mấy lần, có một nửa người đều tra ra vấn đề. Hiện tại viện trưởng đã bị bắt đi, lấy hắn những chuyện kia, đoán chừng không có 10 năm 8 năm là ra không được. Mà những bác sĩ kia, cũng dính líu ăn hoa hồng loại hình sự tình cũng không nhỏ. Trong đó vấn đề nhỏ nhất là một người y tá, nhưng là bị điều tra ra bằng cấp làm giả, dù sao cái này bệnh viện, có thể nói là kinh lịch một trận đại họa, cơ hồ người người cảm thấy bất an. Mà hết thảy này, hoàn toàn đều là bởi vì Đỗ Vũ duyên cớ, đám người tự nhiên cũng đều đem Đỗ Vũ xem như ôn thần đối đãi giống nhau. Đỗ Vũ cũng không để ý tới ánh mắt mọi người, hắn chậm rãi đi ở bệnh viện đằng sau một cái tiểu hoa viên bên trong, nhưng trong lòng đang lặng lặng suy tư về sau sự tình. Hắn không muốn để cho bản thân những thân nhân này lại thụ nửa điểm ủy khuất, cũng không muốn làm cho các nàng tiếp qua dạng này thời gian khổ cực. Nhưng là, dạng này sự tình, cũng không phải là hắn không nghĩ có thể, những cái này, là cần tài chính. Đỗ Vũ hiện tại có 200 vạn nơi tay, trong đó 100 vạn, cầm lấy đi mở thẩm mỹ viện. Cái này sinh ý là chậm rãi làm, về sau khả năng tiền cảnh không sai, nhưng cũng sẽ không để người đại phú đại quý. Hơn nữa, cái này thẩm mỹ viện, Đỗ Vũ là cho Ngô Nguyệt mở, Đỗ Vũ còn không muốn để cho nữ nhân kiếm tiền đến nuôi mình đây. Cho nên, Đỗ Vũ cũng nhất định phải tìm một cái kiếm tiền phương pháp. Mà trên thực tế, Đỗ Vũ muốn kiếm tiền nói, kỳ thật cũng có phương pháp. Nói thí dụ như, hắn cùng Lâm lao đầu học những vật kia, liền có thể dùng để kiếm tiền. Nhưng vấn đề là, những vật này, cũng phải tìm một cái so sánh phù hợp thời cơ. Hiện tại đối Đỗ Vũ mà nói, dễ kiếm nhất tiền phương pháp, chính là chế tạo rượu thuốc bán cho tạ chi hành lớn như vậy lão bản. Bất quá, bán thuốc rượu loại chuyện này, cũng không phải vững như vậy thỏa. Đầu tiên mà nói, rượu thuốc nơi phát ra, chính là một cái phiền toái rất lớn a. Đỗ Vũ muốn chế tác rượu thuốc, chỉ có thể là đem pháp bảo ở trong pháp lực, chuyển rời đến phổ thông trong rượu. Nói cách khác, mấu chốt nhất điều kiện tiên quyết là, Đỗ Vũ đến có pháp bảo. Thế nhưng là, pháp bảo vốn cũng không phải là dễ dàng đến đồ vật, muốn dùng phương pháp này đến kiếm tiền, cái kia thực sự không quá ổn thỏa. Đơn giản điểm tới nói, nếu như Đỗ Vũ ngày nào tìm không thấy pháp bảo, đây chẳng phải là liền muốn đoạn cái này tài lộ. Lại nói, lợi dụng pháp bảo chế tác rượu thuốc loại chuyện này, Đỗ Vũ trong lòng cũng không phải đặc biệt tự tin. Bởi vì, hắn nghe Lâm lão đầu nói qua, mỗi cái pháp bảo tác dụng khác biệt, nguồn gốc từ vào trong đó pháp lực thuộc tính khác biệt. Mà pháp lực thuộc tính khác biệt, thì sẽ đưa đến khác biệt kết quả. Nói như vậy, Đỗ Vũ cũng có thể hiểu thành, lần trước hắn dùng cái kia một bát quái pháp lực chế tác rượu thuốc, có thể đưa đến tráng dương tác dụng, bởi vì cái kia một bát quái ở trong pháp lực thuộc về dương tính. Thế nhưng là, nếu như lần sau Đỗ Vũ đạt được một cái âm tính pháp bảo, vậy cái này pháp lực không chỉ không có tráng dương công hiệu, thậm chí ngược lại sẽ đối nam nhân công năng có hại đây. Dạng này rượu thuốc, nếu để cho người ăn, đây chẳng phải là đập chiêu bài sao. Cho nên, dùng pháp bảo chế tác rượu thuốc loại chuyện này, cũng thực sự là không đáng tin cậy. Dùng phương pháp này kiếm tiền, cũng xác thực không thích hợp. Nhưng là, liền phương pháp này đều không cần nói, vậy kế tiếp làm như thế nào kiếm tiền đây? Đỗ Vũ ở nơi này tiểu hoa viên ở trong đi một vòng lại một vòng, trong lòng vẫn luôn đang suy tư vấn đề này. Nhưng là, càng nghĩ, Đỗ Vũ vẫn là không có nghĩ đến ổn thỏa kiếm tiền phương pháp. Thẳng đến trên người điện thoại di động reo, Đỗ Vũ mới thu hồi suy nghĩ. Cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, phía trên biểu hiện một cái tên, là Ngô Tuấn Bình. Nhìn thấy là người quen, Đỗ Vũ liền trực tiếp nghe. Đỗ đại ca, ngươi khỏe, ta là Tuấn Bình A. Bên kia truyền đến Ngô Tuấn Bình thanh âm, gia hỏa này cũng là như quen thuộc, đều mặc kệ Đỗ Vũ gọi Đỗ tiên sinh, trực tiếp xưng hô Đỗ đại ca. Ngươi tốt. Đỗ Vũ đối cái này Ngô Tuấn Bình vẫn còn có chút hảo cảm, nghe vậy cười cười, nói, đúng, các ngươi đi nơi nào. Ngô Tuấn Bình nói, chúng ta có chút việc. Tối hôm qua liền từ bệnh viện rời đi, hiện tại ở trong huyền thành mặt, mấy cái người. Đỗ đại ca, ban đêm thời điểm, chúng ta sẽ đi chung đường hương, sư tỷ ý là, ban đêm có thể hay không mời Đỗ đại ca cùng một chỗ tới ăn một bữa cơm. Thuận tiện, chúng ta có một số việc, muốn theo Đỗ đại ca thương lượng một chút. Đỗ Vũ ban đêm cũng không có việc gì, hơn nữa cũng muốn làm mặt cảm tạ những người này, liền một lời đáp ứng, tốt, ban đêm ta thuận tiện trả điện thoại di động lại cho sở tiểu thư. Nô Tuấn Bình nói, không có việc gì. Đỗ đại ca, đại sư tỷ lại mua một cái điện thoại di động. Đại sư tỷ nói, cái điện thoại di động này liền tặng cho ngươi dùng. Quả nhiên là một đám thổ hảo, mắc như vậy điện thoại, tùy tiện sẽ đưa người A. Đỗ Vũ trong lòng cảm khái một câu, nói, không cần, ta bên này cũng có một cái điện thoại di động, liền không tiện dùng sở tiểu thư điện thoại. Cái này Ngô Tuấn Bình chần chờ một chút, thấp giọng nói, cũng tốt đi, Đỗ đại ca, ban đêm gặp mặt chúng ta nói tỉ mỉ nữa. Tốt. Đỗ Vũ tắt điện thoại. Cầm lấy Sở Băng Nguyệt điện thoại nhìn một hồi, lại nhìn xem lão hổ mua cho mình điện thoại. Sở Băng Nguyệt điện thoại, thuộc về loại kia nữ hải tử dùng cái gì, hồng sắc sắc ngoài, nhìn lấy khá là xinh xắn xinh đẹp. Mà lão hổ cho Đỗ Vũ mua điện thoại di động này, liền thuần túy là nam nhân dùng cái gì, không có như vậy hoa lệ, nhưng nhìn lấy so sánh lớn khí, rất thích hợp nam nhân phong cách. Cầm ở trong tay, lão hổ cái này điện thoại, rõ ràng trầm ổn hơn một chút. Đỗ Vũ so sánh một chút hai cái điện thoại, trong lòng cũng động niệm đầu. Xem ra, chờ kiếm lại một khoản tiền về sau, cũng nên cho Tam Di biểu mội Ngô Nguyệt các nàng đều mua cái điện thoại. Ân, Sở Băng Nguyệt số tiền này điện thoại nhìn lấy liền không tệ nha, đến lúc đó đều cho các nàng mua một dạng này điện thoại. Đúng, còn có Tiểu Thúy, dù sao cũng coi là Đỗ Vũ ân nhân cứu mạng, cũng nên mua cho nàng một cái dạng này điện thoại. Chương 210, dự tiệc. Ban đêm, Đỗ Vũ đem bệnh viện trong này mọi chuyện an bài tốt. Liền để cậu tử lái xe chở hắn đi hương trấn bên ngoài một cái so sánh vắng vẻ trong sơn trang. Sơn trang này, tại trung đường hương bên này là so sánh nổi danh, tới nơi này ăn cơm người, phần lớn là kẻ có tiền làm chủ. Cậu tử trước kia đi qua sơn trang này lúc, chỉ là ở bên ngoài xa xa nhìn một chút, liền đại môn này cũng không vào qua. Theo bọn hắn nghĩ, có thể tiến vào sơn trang này người bên trong, đều là đại nhân vật. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bản thân lại có một ngày cũng có thể đi vào sơn trang này. Hơn nữa còn là lái một chiếc xe sang trọng, vênh vang đắc ý mà tiến đến. Trên thực tế, cậu tử lái xe tiến vào sơn trang về sau, cũng hấp dẫn bốn phía không ít người ánh mắt. Dù sao, Đỗ Vũ chiếc xe này thực sự quá chói mắt, đừng nói chung đường hương, coi như tại toàn bộ Đông Lâm huyện, cũng không có mấy chiếc xe có thể cùng chiếc xe này so sánh. Nhìn lấy bốn phía đám người cái kia cực kỳ hâm mộ kính nể ánh mắt, cậu tử càng là kích động đến tay đều đang run rẩy. Bọn hắn những côn đồ các cái này, ngày bình thường ai đem bọn hắn để vào mắt qua a, quả nhiên là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên a, mở chiếc xe sang trọng, chính là không giống nhau a. Cùng Sở Băng Nguyệt những người kia ăn cơm, Đỗ Vũ không tiện mang theo cậu tử, liền cho cậu tử lưu 300 khối, để chính hắn đi ăn một chút. Cậu tử không nghĩ tới Đỗ Vũ vậy mà một lần cho mình nhiều tiền như vậy, càng là kích động không thôi, cầm tiền thời điểm, hốc mắt đều đỏ. Hắn những năm này, cũng không là trong nhà kiếm trả tiền, cho Đỗ Vũ lái xe, hắn thậm chí cũng không tính muốn tiền công, phần vinh dự này đều đủ hắn đắc chí. Ai có thể nghĩ tới, Đỗ Vũ đối với hắn cũng thực không tồi, xuất thủ hào phóng như vậy. Tại thời khắc này, hắn thật có loại muốn làm Đỗ Vũ bán mạng cảm giác. Đỗ Vũ kỳ thật không nghĩ nhiều như vậy, tiến vào sơn trang trước đó hắn liền cho Ngô Tuấn Bình thông qua điện thoại, biết rồi bọn hắn ở phòng nào, liền trực tiếp đi gian phòng kia. Gõ cửa một cái, cửa phòng mở ra, Ngô Tuấn Bình chính đứng ở cửa vị trí. Nhìn thấy Đỗ Vũ, Ngô Tuấn Bình vui mừng quá đỗi, liền vội vàng kéo Đỗ Vũ cánh tay, nói: "Đỗ đại ca, ngươi tới à, nhanh nhanh nhanh, mau mời vào nhà, trước tiến đến ngồi xuống." Trong phòng, Sở Băng Nguyệt mấy người đều ngồi ở bên bàn. Nhìn thấy Đỗ Vũ tiến đến, mấy người kia cũng liền bận bịu đứng người lên, để bày tỏ đối Đỗ Vũ tôn kính. Đỗ Vũ hướng đám người gật gật đầu, đi đến bên cạnh bàn. Quay đầu nhìn lại, liền người tiểu sư muội kia đều ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Tiểu sư muội trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, cũng không có những gì thường khác chỗ, xem ra khôi phục được không sai. Hơn nữa, trên mặt không có tầng kia xanh đen chi khí về sau, nàng khuôn mặt nhìn lấy không chỉ có không dữ tợn, ngược lại rất là mỹ lệ đáng yêu. Cũng khó trách những người này đối với nàng như vậy sủng ái, đáng yêu như thế tiểu sư muội, đám người khẳng định đều xem nàng như thành bảo a. Sau một hồi hàn huyên, chúng nhân ngồi xuống. Lô Tuấn Bình ngồi ở tiểu sư muội bên cạnh, nói: "Đỗ đại ca, ngươi khẳng định đối chúng ta những người này đều còn không quá nhận biết. Như vậy đi, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút." Đỗ Vũ gật đầu, trong phòng này người, hắn cũng chỉ có thể nhận biết một nửa mà thôi. Lô Tuấn Bình đem trong phòng mấy người giới thiệu một phen, Sở Băng Nguyệt, Đinh Vân Phong cùng Lô Tuấn Bình ba người này tự nhiên không cần phải nói. Mấy người khác, phân biệt gọi Lý Định Viễn, Triệu Quốc Mạnh, Lý Trấn Đông, còn có một cái niên kỷ hơi lớn một chút, nhìn lấy không sai biệt lắm hơn 40 tuổi nam tử, tên là Tạ Ơn Quốc Văn. Về phần người tiểu sư muội kia, nàng tên là Từ Bán Hạ. Đem mấy người kia nhận một lần, Đỗ Vũ cũng thuận tiện đem những người này đặc thù ghi ở trong lòng mặt. Hắn nhìn ra được, những người này bên trong, Lý Định Viễn cùng Triệu Quốc Mạnh hai người, đối với hắn rõ ràng có chút không ưa. Lý Trấn Đông người này, thủy chung bất động thanh sắc, thuộc về lòng dạ tương đối sâu loại hình. Về phần cái kia Tạ Ơn Quốc Văn, có thể là niên kỷ so sánh lớn duyên cớ, cùng những người này cũng không có mâu thuẫn gì, hơn nữa nhìn giống như một cái người hiền lành dường như. Đem những người này giới thiệu một lần, Ngô Tuấn Bình lại vỗ vỗ bên cạnh tiểu sư muội Từ Bán Hạ, nói: "Tiểu sư muội, vị này chính là ta nói với ngươi cái kia Đỗ đại ca. Ngươi cái mạng này a, thế nhưng là Đỗ đại ca cứu trở về. Ngươi không phải nói phải ngay mặt tạ ơn Đỗ đại ca nha, hiện tại Đỗ đại ca đến, ngươi có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội a." Từ Bán Hạ thuộc về so sánh ngượng ngùng loại hình, sắc mặt đỏ lên, duỗi ra tay nhỏ tại Ngô Tuấn Bình trên người vỗ một cái, nhưng vẫn là đỏ mặt đứng lên. Đối mặt Đỗ Vũ, hít sâu một hơi, thành khẩn nói: "Đỗ đại ca, đa tạ ngươi ân cứu mạng." "Không cần khách khí." Đỗ Vũ khoát khoát tay, nhìn mọi người một cái, nói: "Kỳ thật, các ngươi cũng giúp ta không ít việc, ta còn muốn cảm ơn các ngươi đây." "Đỗ đại ca, ngươi có thể ngàn vạn đừng nói như vậy." Ngô Tuấn Bình vội vàng nói: "Ngươi cứu chúng ta, thế nhưng là chân thật hai cái mạng a mạng người quan trọng, đây mới là nhất chuyện trọng yếu. Chúng ta giúp ngươi những cái kia, chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến." Đỗ Vũ cười cười, cũng không nói gì thêm. Bất kể như thế nào, phần ân tình này, hắn ghi ở trong lòng là được, cũng không cần nhiều lời. Sở Băng Nguyệt ho nhẹ hai tiếng, bốn phía tất cả mọi người yên tĩnh, tựa như là đang chờ đợi Sở Băng Nguyệt nói chuyện. Sở Băng Nguyệt nhìn lấy Đỗ Vũ, nói: "Đỗ tiên sinh, chúng ta lần này mời ngươi qua đây, là muốn cho ngươi dẫn tiến một người, thuận tiện thương lượng với ngươi một sự kiện." "A?" Đỗ Vũ giật mình, cái này Sở Băng Nguyệt chẳng lẽ còn muốn nói kia cái gì huyền môn chính tông sự tình sao? Kỳ thật, lần trước Sở Băng Nguyệt nói lên chuyện này thời điểm, Đỗ Vũ ở trong lòng suy tư đây. Cái này Sở Băng Nguyệt, rõ ràng là coi hắn là thành Lý Linh Châu, cho nên mới nói hắn là cái gì huyền môn chính tông người. Đỗ Vũ lần trước muốn theo Sở Băng Nguyệt giải thích chuyện này, nhưng lúc đó vừa vặn gặp phải Từ Bán Hạ thức tỉnh, Đỗ Vũ bên này cũng có sự tình, cho nên cũng không kịp giải thích. Hôm nay nếu lại nói lên chuyện này, cái kia Đỗ Vũ cảm thấy, bản thân có cần phải đem chuyện này giải thích một chút. Kỳ thật Đỗ Vũ há mồm, vừa định nói mình không phải là huyền môn chính tông truyền nhân thời điểm, cửa phòng bên kia lại đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ tiếng đập cửa. Nghe thanh âm kia, giống như là có người ở xô cửa dường như. Sở Băng Nguyệt lập tức nhíu mày, bọn hắn lựa chọn nơi này, chính là nhìn chúng nơi này thanh tĩnh, đây là ai đến tìm sự tình đây. Lý Định Viễn ngồi ở cửa vị trí, hắn đi qua mở cửa phòng, mới vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa cũng đã xông tới bốn người. Cầm đầu là một cái 30 tuổi nam tử, khuôn mặt anh tuấn, nhưng trên mặt lại mang theo âm trầm biểu lộ, giống như bị cái gì chọc giận dường như, trong lòng mang hỏa tiến đến. Nhìn thấy những người này, mọi người trong nhà không khỏi sững sờ, bọn hắn đều nhận ra những người này. Lý Sư Minh. Mọi người đều là kinh ngạc, liền Sở Băng Nguyệt cũng chừng lớn mỹ lệ con mắt, nhìn lấy người tới, ngạc nhiên nói, các ngươi. Các ngươi làm sao tới? Nguyệt Nhi, ngươi ở nơi này a? Nam tử nhìn thấy Sở Băng Nguyệt, trên mặt âm trầm lập tức quét đi không còn, cao hứng nói, ta cuối cùng tính tìm tới ngươi. Nghe được cái này Nguyệt Nhi, Đỗ Vũ trong lòng không khỏi khẽ động. Nam tử này, không phải là trước đó ở trong điện thoại cùng hắn mắng nhau một phen nam tử kia sao? Nha, cái này gọi là cái oan gia ngõ hẹp a. Chương 211, nguyên lai là ngươi. Nam tử xưng hô thế này, để Sở Băng Nguyệt sắc mặt cũng là phát lạnh. Nàng nhíu mày, trầm giọng nói, Lý Sư Minh, mời ngươi chút tôn trọng. Nguyệt Nhi, ngươi cần gì phải như vậy chứ? Nam tử cười đùa tí từng mà trả lời. Ngươi lại muốn không tôn trọng, xin mời ngươi ra ngoài. Sở Băng Nguyệt trầm giọng quát. Nhìn thấy Sở Băng Nguyệt thực sự nổi giận, nam tử có chút xấu hổ, thật vẫn không còn dám xưng hô như vậy Sở Băng Nguyệt. Sư muội, ta là tiếp vào bộ môn một trưởng lão mệnh lệnh, chuyên môn mang ta tổ 6 người, tới hiệp trợ các ngươi. Nam tử nhìn lấy Sở Băng Nguyệt, nói, ngươi làm như vậy, có phải hay không là không quá hoan nghênh chúng ta à? Sở Băng Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng chỉ là đối nam tử xưng hô không hài lòng, nhưng nam tử này lại đem sự tình kéo tới nhiều người như vậy trên người, rất đáng hận. Các ngươi muốn đến giúp đỡ, ta đương nhiên hoan nghênh. Sở Băng Nguyệt khoát tay áo, ra hiệu Ngô Tuấn Bình an bài những người này ngồi xuống. Ngô Tuấn Bình rõ ràng đối nam tử này cũng không ưa, đứng người lên cho bọn hắn rời bốn cái ghế, để bọn hắn ngồi ở bên bàn. Nam tử cũng không có ngồi ở Ngô Tuấn Bình an bài trên ghế, hắn nhìn chung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Đỗ Vũ trên thân. Thứ nhất, hắn chưa thấy qua Đỗ Vũ, thứ hai, Đỗ Vũ mới vừa thích ngồi ở Sở Băng Nguyệt bên người, liền để hắn rất là không phục. Nam tử nói khẽ, sư muội, ta nói thế nào, cũng là tổ 6 phó tổ trưởng, ngươi để cho ta ngồi ở đây dựa vào chỗ cửa, không quá thích hợp à. Sở Băng Nguyệt lông mày lại nhăn, rõ ràng có chút nổi giận, cố nén phẫn nộ, nhìn Ngô Tuấn Bình một chút, nói, Tuấn Bình, cho Lý Sư Huynh nhường chỗ đưa. Ngô Tuấn Bình lão đại không nguyện ý, nhưng vẫn là chậm ung dung đứng người lên. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, cái kia Lý Sư Huynh lại trực tiếp khoát tay nói, không cần, Tuấn Bình, ngươi trước ngồi. Ta là phó tổ trưởng, ta khẳng định hẳn là cùng các ngươi phó tổ trưởng ngồi chung A. Vừa nói, Lý Sư Huynh trực tiếp đi đến Đỗ Vũ bên người, nói, phiền phức nhường một chút A. Đỗ Vũ sắc mặt lạnh xuống, cái này Lý Sư Minh, nhất định chính là đến gây chuyện nha. Sở Băng Nguyệt sắc mặt lập tức lạnh, nàng giận dữ đứng người lên, trầm giọng nói, Lý Sư Minh, vị này Đỗ Tiên Sinh, là ta mời tới quý khách, ngươi sao có thể để hắn cho ngươi nhường chỗ ngồi. Quý khách. Lý Sư Minh trên dưới quét Đỗ Vũ một phen, bĩu môi nói, không có ý tứ, ta còn thực sự không nhìn ra, ngươi cái này người khách rốt cuộc có bao nhiêu quý đây. Trong phòng tổ thứ 7 thành viên lập tức đều nổi giận. Ngô Tuấn Bình trực tiếp đứng người lên, cả giận nói, Lý Sư Minh, vị này Đỗ Tiên Sinh, đã cứu chúng ta tổ thứ 7 hai cái thành viên tính mệnh, là chúng ta tổ thứ 7 đại ân nhân, ngươi sao có thể đối với hắn nói năng lô mãng. Đinh Vân Phong cũng nói thẳng, Lý Sư Minh, nếu không ngươi ngồi ta bên này a, Đỗ Tiên Sinh là chúng ta tổ thứ 7 quý khách, phải có đại sư tỷ tự mình chiêu đãi. Kỳ thật, Lý Sư Minh cho Đỗ Vũ nói chuyện điện thoại xong về sau, liền tức sôi ruột. Hắn đem Sở Băng Nguyệt coi là độc chiếm. Căn bản không cho phép bất luận kẻ nào đối Sở Băng Nguyệt có bất kỳ ý tưởng gì. Kết quả, Sở Băng Nguyệt điện thoại di động lại ở một cái nam tử xa lạ trong tay, hắn có thể không phát giận sao? Hiện tại đến nơi này, lại nhìn thấy Sở Băng Nguyệt bên cạnh ngồi một cái như vậy nam tử xa lạ, kia liền càng để hắn tức giận khó nhịn. Cho nên, lúc nói chuyện, hắn mới khiêu khích như vậy, cũng căn bản không chuẩn bị cho Đỗ Vũ lưu mặt mũi đây. Bốn phía đám người như thế thuyết phục, trong lòng của hắn liền càng thêm tức giận điên rồi. Căn bản không để ý tới bốn phía đám người, hắn mắt lạnh nhìn Đỗ Vũ, nói với ngươi đây, ngươi rốt cuộc là kẻ điếc hay là câm điếc? Nghe không được vẫn sẽ không nói. Lý Sư Minh, ngươi đến cùng Sở Băng Nguyệt cũng nổi giận, vừa định quát lớn, Đỗ Vũ lại hướng nàng khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần nói. Sở Băng Nguyệt hơi kinh ngạc, không biết Đỗ Vũ là có ý gì. Nhưng ngay lúc này, Đỗ Vũ đã trải qua quay đầu, chậm ung dung mà nhìn xem Lý Sư Minh. Đỗ Vũ nhìn chằm chằm Lý Sư Minh nhìn một hồi, nói, ta đã không điếc cũng không cầm, bằng không, ta sao có thể điện thoại cho ngươi đây?
Cái gì?
Điện thoại gì? Lý Sư Huynh trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Đỗ Vũ cũng không nói chuyện, hắn từ trên người móc ra Sở Băng Nguyệt điện thoại di động, tại Lý Sư Huynh trước mặt lung lay. Nhìn thấy điện thoại di động này, Lý Sư Huynh tròng mắt lập tức trợn tròn, hắn rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Bởi vì, hắn nhận ra đây là Sở Băng Nguyệt điện thoại di động.
Nguyên lai là ngươi.
Lý Sư Huynh răng cắn cờ rốt rung động, đồng nhiên khẽ vươn tay bắt được Đỗ Vũ cổ áo.
Lý Sư Huynh, ngươi làm cái gì?
Sở Băng Nguyệt vội vàng đứng người lên, đưa tay liền muốn nắm Lý Sư Huynh cổ tay. Lý Sư Huynh căn bản không cho Sở Băng Nguyệt cơ hội xuất thủ, bắt lấy Đỗ Vũ, đồng nhiên đem Đỗ Vũ kéo lên, chụp liền hướng Đỗ Vũ đánh qua.
Lý Sư Huynh.
Bên cạnh Ngô Tuấn Bình la hét, nhưng cũng không kịp đi ngăn cản. Lý Sư Huynh so bọn hắn nhập môn thời gian đều dài hơn, thực lực cũng so bọn hắn đều mạnh, bọn hắn cho dù có thời gian đi ngăn cản, đoán chừng cũng ngăn cản không được cái gì à. Sở Băng Nguyệt thay đổi cả sắc mặt, nếu như Lý Sư Huynh một tát này đánh vào Đỗ Vũ trên mặt, cái kia có thể gặp phiền toái. Bọn hắn muốn cùng Đỗ Vũ nói sự tình, đoán chừng cũng không cần còn muốn. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, Đỗ Vũ là bọn hắn tổ thứ bảy ân nhân cứu mạng, bọn hắn làm sao có thể nhìn lấy Đỗ Vũ bị người như thế đánh đây. Bất quá, trong lòng nóng này sắp xếp cấp tốc, bọn hắn căn bản không kịp đi ngăn cản a phía sau Ngô Tuấn Bình dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, hắn đối Đỗ Vũ rất là kính nghệ, thực không nguyện ý nhìn Đỗ Vũ bị người đánh chẳng diện. Nhưng là, đoán trước ở trong bị đánh đến mặt giòn vang cũng không có phát sinh, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Tốt giống chẳng có chuyện gì phát sinh tựa như. Nô Tuấn Bình lặng lẽ mở mắt ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn sang. Chỉ thấy Lý Sư Huynh cái tay kia, chẳng biết lúc nào đã bị Đỗ Vũ bắt được. Mà hắn một cái khác nắm lấy Đỗ Vũ cổ áo tay, giờ phút này cũng bị Đỗ Vũ chụp lấy. Hơn nữa, từ Lý Sư Huynh cái kia mặt đỏ bừng bộ dáng đến xem, Lý Sư Huynh rõ ràng tại thua thiệt chứ.
Cái này Nô Tuấn Bình há to miệng, cái này Lý Sư Huynh thực lực, tại tổ thứ 7 bên trong. Cũng chỉ có đại sư huynh Từ Vọng Xuân có thể ổn vượt qua hắn. Mà bây giờ, Đỗ Vũ đây là có chuyện gì? Lại có thể chế trụ Lý Sư Huynh hai tay, chẳng lẽ nói, Đỗ Vũ bản sự, so Lý Sư Huynh mạnh hơn một chút đây. Tình huống chân chính, chỉ có Lý Sư Huynh một người biết rồi. Hắn bị Đỗ Vũ chụp lấy hai tay, giống như bị hai cái kềm sắt kẹp lấy tựa như. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào dễ dùa, đều không thể buông ra mảy may. Tương phản, Đỗ Vũ giống như hoàn toàn không cần lực tựa như. Ý thì hành nguyên tự tại đạm nhiên, phảng phất căn bản không làm cái gì tựa như. Vùng vẫy nhiều lần, Lý Sư Huynh đều không thể tránh ra, hắn không khỏi giận dữ, quay đầu cuồng hùng nói, hắn cũng dám tập kích đệ ngũ bộ đội người, giết hắn. Lý Sư Huynh phía sau ba người, đều là hắn tổ sáu thủ hạ, nghe vậy lập tức liền muốn vọt qua đến. Lúc này, Sở Băng Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại. Sắc mặt nàng phát lạnh, đông nhiên vô bàn một cái, mọi người bên cạnh cũng lập tức đứng lên, trực tiếp đem ba người kia bao vây vào giữa. Đây là ta tổ thứ bảy khách nhân, người nào muốn động hắn, liền trước hết giết ta. Sở Băng Nguyệt trầm giọng quát. Chương 212, chọc giận Lý Sư Huynh. Sở Băng Nguyệt hét lớn một tiếng, để mọi người trong nhà lập tức đều trầm mặc. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mỗi người trên mặt đều có chút kinh ngạc. Sở Băng Nguyệt thuộc về loại kia so sánh lãnh đạm loại hình, ngày bình thường cơ bản ngay cả lời đều rất ít nói, cho nên tại đệ ngũ bộ đội bên trong, riêng có lãnh mỹ nhân danh xưng. Bất quá, đám người cũng đều biết Sở Băng Nguyệt là loại kia trong nóng ngoài lạnh loại hình, nếu như nàng đem ai làm thành bằng hữu, cái kia coi như liều mạng tất cả, cũng sẽ không để bằng hữu của mình ăn thiệt thòi. Mà bây giờ, nàng nói ra lời như vậy, rõ ràng chính là tại nói cho trong phòng tất cả mọi người, Đỗ Vũ là bằng hữu của ta. Các ngươi ai dám động đến Đỗ Vũ, vậy thì phải trước qua cửa ải của ta. Lý Sư Huynh ba cái kia thủ hạ nhau nhau nhìn về phía Lý Sư Huynh, bọn hắn làm sư đệ, nào dám cùng Sở Băng Nguyệt đối nghịch a? Lý Sư Huynh sắc mặt có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới Sở Băng Nguyệt vậy mà lại coi trọng như vậy Đỗ Vũ. Cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ tức giận, lại cũng không thể tránh được, bởi vì hắn biết rõ Sở Băng Nguyệt tính cách. Nếu là thật ở chỗ này đánh nhau, vậy sau này hắn và Sở Băng Nguyệt sự tình cũng sẽ không cần còn muốn. Nguyệt Nhi, ngươi làm cái gì vậy đây? Lý Sư Huynh cười xấu hổ, nói, ta chỉ là cùng vị này Đỗ Tiên Sinh chỉ đùa một chút, không có ý tứ gì khác, ngươi làm gì sinh khí đây? Lý Sư Huynh vừa nói, đưa tay vô vô Đỗ Vũ quần áo, cười nói, Đỗ Tiên Sinh, không có ý tứ, đem ý phục của ngươi vào nát. Đỗ Vũ cười nhạt, nói, câu nói này không có ý tứ, hẳn là ta đã nói với ngươi mới đối. Đem tay của ngươi làm đau, thật ngại. Lý Sư Huynh sắc mặt phát lạnh, nghĩ muốn báo nổi. Nhưng là, nhìn một chút bên cạnh Sở Băng Nguyệt, cuối cùng vẫn là cố nén khẩu khí này. Hắn đi đến Sở Băng Nguyệt một bên khác, nhìn một chút ngồi ở Sở Băng Nguyệt bên cạnh Từ Bán Hạ, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhìn Ngô Tuấn Bình một chút, nói, Tuấn Bình, có thể hay không mang theo tiểu sư muội hướng ngồi bên kia một chút đây? Ta và các ngươi đại sư tỷ thương lượng một ít chuyện. Ngô Tuấn Bình trợn trắng mắt, chính muốn cự tuyệt đây, Từ Bán Hạ lại liền vội vàng đứng lên, nói, Lý Sư Huynh, ngươi mời ngồi, ngươi mời ngồi. Vừa nói, Từ Bán Hạ đẩy Ngô Tuấn Bình hướng bên kia để mở một cái chỗ ngồi, để Lý Sư Huynh ở chỗ này ngồi xuống. Ngô Tuấn Bình trong lòng mặc dù có bất mãn ý, nhưng Từ Bán Hạ mở miệng, hắn cũng không nói gì. Sở Băng Nguyệt hướng Từ Bán Hạ nhẹ gật đầu, nàng đối Lý Sư Huynh tính cách rất rõ ràng. Lý Sư Huynh vốn là muốn cho Từ Bán Hạ nhường chỗ ngồi, nhưng là, hắn lại không dám trêu chọc Từ Bán Hạ, chỉ có thể để Ngô Tuấn Bình mang theo Từ Bán Hạ nhường một chút. Mà Ngô Tuấn Bình tính khí nóng nảy, chắc chắn sẽ không nghe hắn, nếu là ồn ào, vậy cũng phiền phức. Còn tốt Từ Bán Hạ so sánh nhạy bén lanh lợi, tại Ngô Tuấn Bình nổi giận trước đó, đem sự tình giải quyết, bằng không thì vậy thật là đến nhức đầu đây. Lý Sư Huynh kéo ghế ra, Dương Dương đắc ý tại Sở Băng Nguyệt bên cạnh ngồi xuống, thuận tiện khiêu khích nhìn Đỗ Vũ một chút. Đỗ Vũ trang làm cái gì cũng không thấy dáng vẻ, căn bản đều không cùng Lý Sư Huynh đối mặt, chậm ung dung mà cầm chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhét trong chén trà. Nhìn một chút Đỗ Vũ, lại nhìn một chút Lý Sư Huynh, Sở Băng Nguyệt không khỏi thở dài. Lúc đầu thật tốt một trận yến hội, theo cái này Lý Sư Huynh đến, làm tràng diện có chút lúng túng. Nàng còn muốn mời Đỗ Vũ gia nhập bọn hắn tổ thứ bảy đây, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Nên như thế nào cùng Đỗ Vũ nói chuyện này đây? Được rồi, chuyện này, hay là trước không nói, quay đầu Đại Sư Huynh đến rồi, lại chính thức mời hắn à? Sở Băng Nguyệt hạ quyết tâm, liền để cho người ta trước dọn thức ăn. Đi qua vừa rồi một phen làm ầm ĩ, đám người cũng đều là không lời nào để nói, dọn thức ăn, cơ bản không nói gì nói, đều chủ yếu là đang dùng cơm. Một bữa cơm, có thể nói là ăn không thú vị đến cực điểm, tổ thứ bảy mấy cái thành viên đều tức giận bất mãn nhìn lấy Lý Sư Huynh bốn người. Ngược lại là cái kia Lý Sư Huynh, phảng phất không thấy gì cả tựa như, ngồi ở Sở Băng Nguyệt bên cạnh, thật giống như cùng nam nữ bằng hữu tựa như, thỉnh thoảng cần nhờ tại Sở Băng Nguyệt bên hai, nói vài lời thì thầm. Sở Băng Nguyệt rõ ràng là gương mặt khó chịu, nhưng cái này dù sao cũng là sư huynh của mình, nàng cũng không cách nào nói cái gì, chỉ cần cái này Lý Sư Huynh hành vi không quá mức phận, nàng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Đỗ Vũ ở bên cạnh nhìn lấy đây hết thảy, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Cái này Lý Sư Huynh, làm sao cùng đầu đường vô lại tựa như đây? Nhân ra Sở Băng Nguyệt rõ ràng đối với ngươi không có một chút hứng thú, ngươi vẫn còn mặt dạn mày dày đi theo Sở Băng Nguyệt bên cạnh. Chẳng lẽ liền không biết cái gì gọi là làm liêm sỉ sao? Đỗ Vũ trong lòng mình, đối cái này Lý Sư Huynh cũng rất khó chịu. Lần thứ nhất nghe thời điểm, hắn liền bị Lý Sư Huynh hung hăng mắng một trận. Vừa rồi lại suýt chút nữa đánh nhau, nếu như không phải Sở Băng Nguyệt ngăn đón, nói không chừng sẽ phát sinh dạng gì sự tình đây. Mà nhìn cái này Lý Sư Huynh tính cách, đoán chừng chuyện bên này kết thúc về sau, hắn khẳng định còn muốn tìm Đỗ Vũ phiền phức đây. Cho nên Đỗ Vũ quyết định trước đem cái này Lý Sư Huynh cho thu thập phục tòng lại nói. Suy nghĩ khẽ động, Đỗ Vũ trong lòng liền có chủ ý, hắn ăn xong cơm của mình, đột nhiên thả tay xuống bên trong bát đũa, quay đầu đối Sở Băng Nguyệt nói, Sở tiểu thư, đã ngươi kiên trì như vậy, cái kia cái điện thoại di động này, ta thu. A. Sở Băng Nguyệt sửng sốt một chút, nhìn lấy Đỗ Vũ cầm trong tay cái kia cái điện thoại, cái này rõ ràng là nàng phía trước cái kia cái điện thoại. Nàng là cho Đỗ Vũ, vốn là liên hệ Đỗ Vũ dùng. Mà vừa rồi Đỗ Vũ nói hắn mua điện thoại mới, không là muốn trả lại cho mình sao? Làm sao đột nhiên nói một câu nói như vậy đây? Sở Băng Nguyệt không phải người ngu, nàng xem bên cạnh Lý Sư Huynh một chút. Quả nhiên, Lý Sư Huynh trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Lý Sư Huynh nhận ra Sở Băng Nguyệt điện thoại di động, bởi vì hắn trước đó mua qua một cái tay như vậy cơ nghĩ đưa cho Sở Băng Nguyệt, nhưng bị Sở Băng Nguyệt cự tuyệt. Cái điện thoại di động này, là Sở Băng Nguyệt mình mua. Nhưng cùng hắn trước đó mua chính là cái kia cơ bản giống nhau như lúc. Hắn còn nhớ rõ, Sở Băng Nguyệt rất ưa thích cái điện thoại di động này đây, lại đem cái điện thoại di động này tặng người, Sở Băng Nguyệt cái này rốt cuộc là ý gì? Đỗ Vũ đưa di động trang vào túi, cười nói, Sở tiểu thư, cơm cũng ăn rồi. Ngươi trước đó nói chuyện kia, ta có thể suy tính một chút. Chờ ta đã suy nghĩ kỹ, ta điện thoại cho ngươi, thế nào? Thật vậy chăng? Sở Băng Nguyệt lập tức vui vẻ, nói như vậy. Đỗ Vũ còn chuẩn bị cân nhắc gia nhập tổ thứ bảy sự tình sao? Sự tình gì? Lý Sư Huynh liền vội vàng hỏi, làm không rõ ràng Sở Băng Nguyệt đến cùng Đỗ Vũ nói chuyện gì, hắn liền hướng không phương diện tốt suy nghĩ. Dù sao, Sở Băng Nguyệt đem điện thoại di động của mình tất cả đưa cho Đỗ Vũ, ai biết nàng và Đỗ Vũ ước định sự tình gì đây? Lại nhìn Sở Băng Nguyệt đối Đỗ Vũ thái độ, chẳng lẽ nói, cái này Sở Băng Nguyệt coi trọng Đỗ Vũ sao? Lý sư huynh tâm lý suy nghĩ miên man, mà cái này càng là suy nghĩ lung tung, hắn cái này trong lòng thì càng sốt ruột, luôn cảm thấy Sở Băng Nguyệt cùng Đỗ Vũ ở giữa, có cái gì không thể cho người biết sự tình. Đỗ Vũ nhìn Lý sư huynh một chút, chậm ung dung mà nói, đây là ta cùng Sở tiểu thư sự tình, chỉ sợ không tiện lắm nói cho ngươi hay. Chương 213, khiêu chiến. Nghe nói như thế, Lý sư huynh trong lòng liền càng nổi giận hơn, hắn vỗ bàn một cái, đứng người lên, cả giận nói, sự tình gì, không tiện nói với ta. Hai ngươi ở giữa, đến cùng có chuyện gì? Sở Băng Nguyệt nhíu mày, cái này Lý sư huynh, để cho nàng nghe trong lòng rất là khó chịu. Không tiện nói chính là không tiện nói, ngươi hay là chớ hỏi. Đỗ Vũ chậm ung dung mà nói, ta vì cái gì không thể hỏi? Ta dựa vào cái gì không thể hỏi? Lý sư huynh nhìn về phía Sở Băng Nguyệt, vội la lên, Nguyệt Nhi, hai ngươi ở giữa, đến cùng có chuyện gì? Không có chuyện gì. Sở Băng Nguyệt lạnh giọng trả lời, trong lòng đối Lý sư huynh càng là khó chịu. Nàng và Đỗ Vũ sự tình, chính là nàng biết rồi Đỗ Vũ có thể là huyền môn chính tông truyền nhân, nàng muốn đem Đỗ Vũ chiêu nhập bọn hắn tổ thứ bảy. Thế nhưng là, chuyện như vậy, nàng sao có thể nói cho Lý sư huynh đây? Huyền môn chính tông truyền nhân, tin tức này quá mức rung động. Nếu để cho Lý sư huynh biết rồi, nói không chừng còn sẽ có tổ khác người đến tranh đoạt Đỗ Vũ, cái kia tổ thứ bảy chẳng phải là muốn mất đi cơ hội này. Cho nên, tại Sở Băng Nguyệt trong lòng, nàng muốn trước tiên đem Đỗ Vũ chiêu nhập tổ thứ bảy, sau đó lại nói hắn huyền môn chính tông truyền thân phận của người. Bởi như vậy, liền không cần lo lắng có cái khác tổ người đến tranh đoạt ta. Lý sư huynh nào biết được những cái này, gặp Sở Băng Nguyệt không nói, hắn lại nhìn lấy Đỗ Vũ, cả giận nói, đến cùng là chuyện gì? Người theo ta nói. Đỗ Vũ không có trực tiếp trả lời Lý sư huynh, mà là nhìn lấy Sở Băng Nguyệt, cười nhạt nói, Sở tiểu thư, chuyện này, ta muốn hay không nói với hắn đây? Sở Băng Nguyệt nhìn Đỗ Vũ một chút, kỳ thật nàng đã trải qua đã nhìn ra, Đỗ Vũ căn bản chính là đang cố ý chọc giận cái này Lý sư huynh. Bất quá, nàng cũng hiểu Đỗ Vũ tâm tình. Dù sao, cái này Lý sư huynh vừa mới vào nhà, liền lập tức muốn thu thập Đỗ Vũ. Chuyện như vậy, nếu đổi lại là ai, cũng phải trong lòng khó chịu a. Chớ cùng hắn nói. Sở Băng Nguyệt nói. Nghe được không? Đỗ Vũ nhún vai, nói, Sở tiểu thư để cho ta khác nói cho ngươi, cho nên, ngượng ngùng. Chỉ sợ ta là thật không tiện nói cho ngươi à. Đến cùng là chuyện gì? Lý sư huynh nhanh nổi điên, hắn quay đầu, lo lắng nhìn lấy Sở Băng Nguyệt, nói, Nguyệt Nhi, đến cùng là chuyện gì? Vì cái gì không thể nói với ta? Ngươi và hắn ở giữa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra à? Lời như vậy, để Sở Băng Nguyệt trong lòng càng là phẫn nộ. Lý sư huynh hỏi như vậy, nhất định chính là cảm thấy, nàng và Đỗ Vũ ở giữa có cái gì không thể cho người biết bí mật. Đây không phải đang vũ nhục Sở Băng Nguyệt trong sạch sao? Lý sư huynh, ta sự tình, không cần đến cùng ngươi báo cáo a. Sở Băng Nguyệt nhíu mày, trầm giọng nói, còn nữa, ngươi quản cũng quá rộng. Ta tổ thứ bảy sự tình, lúc nào đến phiên ngươi tổ sáu người đến qua hỏi. Ngươi Lý sư huynh giận dữ, nhìn chằm chằm Sở Băng Nguyệt nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn là không dám hướng Sở Băng Nguyệt nổi giận. Nhưng là, cái này trong lòng góp nhặt một cỗ phẫn nộ, thực sự quá biệt khuất. Hắn cắn răng, đột nhiên quay đầu nhìn Đỗ Vũ, tức giận nói, họ Đỗ, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Lý sư huynh, ngươi làm gì? Sở Băng Nguyệt lập tức nổi giận, cái này Lý sư huynh lại còn tại khiêu chiến Đỗ Vũ, đây không phải kiếm chuyện sao? Đỗ Vũ chờ đúng là Lý sư huynh những lời này đây, nghe vậy không khỏi cười một tiếng, nói, Lý sư huynh, ngươi đây là tại khiêu chiến ta sao? Làm sao, ngươi không dám ứng chiến sao? Lý sư huynh tức giận nói, ngươi nếu là người đàn ông nói, cũng đừng trốn ở nữ nhân đằng sau, có dám cùng ta đánh nhau chính diện? Lý sư huynh, đây là ta tổ thứ bảy quý khách, ngươi sao có thể đối đãi như vậy hắn? Sở Băng Nguyệt cả giận nói. Tổ thứ bảy quý khách thì thế nào, ta là tổ sáu người, ta làm việc, còn cần đi qua các ngươi tổ thứ bảy cho phép sao? Lý sư huynh giận dữ trả lời một câu, sau đó trừng mắt Đỗ Vũ, cả giận nói, họ Đỗ, ngươi cứ việc nói thẳng, đến cùng có dám theo hay không ta một trận chiến? Đỗ Vũ chậm rãi đứng người lên, nói, đánh với ngươi là không có vấn đề, nhưng là, các ngươi những người này, nguyên một đám bối cảnh thông thiên. Ta muốn là đánh bại ngươi, hoặc là đem ngươi đánh đến tàn phế tổn thương cái gì. Ngươi im miệng. Lý sư huynh cả giận nói, ta nếu khiêu chiến ngươi, vậy liền chết sống có số, dựa vào thực lực nói chuyện. Coi như ta tài nghệ không bằng người, thua ngươi, ngày sau ta cũng tuyệt đối sẽ không tìm ngươi báo thủ. Có đúng không? Đỗ Vũ muốn đúng là hắn câu nói này, nghe vậy lập tức đứng thẳng người, nhìn lấy bốn phía đám người, nói, mọi người có thể cũng nghe được lời của hắn à. Cũng mời các vị cho ta làm chứng. Tổ thứ bảy chúng người đưa mắt nhìn nhau, Đỗ Vũ đây là ý gì? thật muốn cùng Lý Sư Huynh đánh a. Cái này Lý Sư Huynh, mặc dù tính tình không tốt, nói chuyện không dễ nghe, nhưng thực lực của hắn, thật là không kém. Tại tổ thứ 7 bên trong, cũng chỉ có Đại Sư Huynh Từ Vọng Xuân có thể ổn vượt qua hắn, những người khác không phải Lý Sư Huynh đối thủ đây. Đỗ Vũ lại muốn cùng hắn đánh, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Đỗ Tiên Sinh, ngươi đừng cùng hắn đánh. Sở Băng Nguyệt đứng lên, nhìn lấy Lý Sư Huynh, trầm giọng nói, Lý Sư Huynh, ngươi đừng làm rộn, có được hay không? Ta ầm ĩ thế nào? Lý Sư Huynh lớn tiếng nói, ta công bằng khiêu chiến hắn, cái này có gì không đúng? Họ Đỗ, ngươi nếu là người đàn ông nói, liền cùng ta công bằng một trận chiến. Ngươi phải sợ, không dám ứng chiến, vậy ngươi liền nói một tiếng, đừng lãng phí thời gian của ta. Sợ. Đỗ Vũ cười, trên dưới đánh giá Lý Sư Huynh một phen, nói, Lý Sư Huynh, ta liền sợ ngươi thua không nhận nợ, sợ ngươi thua sẽ dùng ngươi thế lực của mình ỷ thế hiếp người. Yên tâm, ta hôm nay đem lời đặt xuống ở chỗ này. Một trận chiến này, mặc kệ thắng thua như thế nào, cũng chỉ là ngươi ta sự tình, không có bất kỳ người nào khác đúng tay. Lý Sư Huynh cắn răng, nhìn lấy bốn phía đám người, trầm giọng nói, các ngươi cũng vừa tốt cho ta làm chứng. Bốn phía chúng người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không biết nên nói cái gì. Đỗ đại ca, ngươi đừng cùng hắn đánh. Ngô Tuấn Bình còn đang thấp giọng khuyên Đỗ Vũ, hắn biết rõ Lý Sư Huynh thực lực. Ngô Tuấn Bình, ngươi câm miệng cho ta. Lý Sư Huynh giận quát một tiếng, Ngô Tuấn Bình sắc mặt giận dữ, đang muốn mắng lại, Sở Băng Nguyệt lại nói thẳng, tốt, ta cho các ngươi làm cái này chứng kiến. A, đám người sững sờ, nhao nhao nhìn về phía Sở Băng Nguyệt. Nàng nói như vậy ý tứ, là đồng ý hai người kia đánh. Nàng tại sao phải đồng ý đây? Nàng không sợ Đỗ Vũ ăn thiệt thòi sao? Sở Băng Nguyệt nhìn một chút Đỗ Vũ, kỳ thật, trong nội tâm nàng cũng đang suy tư, Đỗ Vũ thực lực đến cùng như thế nào? Nàng trước đó sở dĩ không cho Đỗ Vũ cùng Lý Sư Huynh đánh, bởi vì nàng cảm thấy Đỗ Vũ là huyền môn chính tông truyền nhân, chỉ là sẽ huyền môn chính tông pháp thuật. Mà bọn hắn ngành người, cũng đều tu luyện võ kỹ, Đỗ Vũ có lẽ pháp thuật vượt qua Lý Sư Huynh, nhưng võ kỹ khẳng định không bằng, đơn đấu khẳng định ăn thiệt thòi a. Nhưng là, bây giờ nhìn Đỗ Vũ như thế một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, nàng ngược lại thấy hứng thú, muốn nhìn một chút một trận chiến này tình hình chiến đấu, thuận tiện đoán thử xem Đỗ Vũ thực lực tình huống. Đỗ Vũ, đến tột cùng có thể hay không đánh bại cái này không ai bị nổi Lý Sư Huynh đây. Chương 214, đánh. Sở Băng Nguyệt đều lên tiếng, những người khác tự nhiên cũng vô pháp lại nói cái gì, liền nhao nhao gật đầu làm cái này chứng kiến. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lý Sư Huynh trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Hắn liếc xéo Đỗ Vũ một chút, trong lòng đã tại tính toán, muốn đem Đỗ Vũ đánh thành dạng gì. Mặc dù vừa rồi tại Đỗ Vũ dưới tay ăn thua thiệt, nhưng là, Lý Sư Huynh luôn cảm giác mình vừa rồi đó là khinh thường, cho nên mới ăn thiệt thòi nhỏ. Hắn tại đệ ngũ bộ đội thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là bài danh phía trên nhân vật, hắn không tin mình thực lực như vậy, còn đấu không lại một cái hương giã thôn phu. Cho nên, hắn mới mở miệng khiêu chiến Đỗ Vũ, chính là muốn ở trước mặt mọi người, đem Đỗ Vũ đánh cho đầu rơi máu chảy. Để Đỗ Vũ triệt để đem mặt bỏ ở nơi này. Nếu muốn khai chiến, vậy khẳng định liền muốn lựa chọn một cái sân bãi, trong phòng nhất định là không được. Còn tốt, cái này sơn trang rất lớn, đằng sau có một rất là rộng rãi hậu viện. Nô Tuấn Bình đi qua tìm đến lão bản, đem hậu viện này toàn bộ đều phong đóng lại, giao cho Đỗ Vũ cùng Lý Sư Huynh xem như chiến trường. Đại bộ phận thành viên, đều đứng ở nơi này hậu viện bốn phía, phong tỏa hậu viện, không cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Dù sao, bọn hắn linh dị bộ môn cũng không thể để ngoại nhân biết. Hậu viện bên trong, chỉ có bốn người đang quan chiến, đồng thời cũng là xem như trọng tài. Mà bốn người này bên trong, liền bao quát Sở Băng Nguyệt cùng Từ Bán Hạ. Đỗ đại ca, ủng hộ. Đỗ Vũ đi qua Từ Bán Hạ bên người thời điểm, nghe được Từ Bán Hạ nhỏ giọng nói một câu. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Từ Bán Hạ nắm chặt nắm tay nhỏ, còn hướng Đỗ Vũ làm một cố gắng lên thủ thế, cực kỳ đáng yêu, để Đỗ Vũ không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Sở Băng Nguyệt nhưng không có Từ Bán Hạ như thế, nàng đi đến Đỗ Vũ bên người, thấp giọng nói, Lý Sư Huynh là chúng ta bộ môn thế hệ trẻ tuổi ở trong nhân vật dẫn đầu một trong, thực lực rất mạnh, nhất là cận thân đánh nhau kịch liệt năng lực. Ngươi có thể dùng pháp thuật cùng hắn đánh xa, chỉ cần để hắn không cách nào tới gần ngươi, một trận chiến này liền tốt đánh. Nếu như không cẩn thận để hắn đến gần rồi, ngươi cũng không nên kinh hoàng, thực sự đánh không lại, hô một tiếng, ta sẽ giúp ngươi hô ngừng. Đỗ Vũ nhìn Sở Băng Nguyệt một chút, kỳ thật hắn còn muốn để cái này Lý Sư Huynh cận chiến vật lộn đây. Pháp thuật, hắn cũng phải xem mới được a. Họ Đỗ, ngươi lề mề chậm chạp, chuẩn bị lề mề tới khi nào? Lúc này, giữa sân Lý Sư Huynh không kiên nhẫn hô. Đối với Sở Băng Nguyệt nhỏ giọng cùng Đỗ Vũ lời nhắn nhủ sự tình, hắn càng là lòng tràn đầy khó chịu. Hắn thấy, Sở Băng Nguyệt cùng Đỗ Vũ nói thì thầm, cái này có chút quá tại thân mật. Ngươi vội vã bị đánh sao? Đỗ Vũ chậm rãi đi đến trong sân ở giữa. Ta vội vã bị đánh. Lý Sư Huynh không khỏi cười một tiếng, chỉ Đỗ Vũ nói, họ Đỗ, ta rất thưởng thức tự tin của ngươi. Bất quá, tự tin là cần thực lực. Không có thực lực tự tin, gọi là tự phụ. Vừa nói, Lý Sư Huynh liền đột nhiên tung người một cái, vọt lên cao đến một thước, bổ chân liền hướng Đỗ Vũ đã tới. Hôm nay, ta liền giáo huấn ngươi một chút cái này tự phụ thất phu. Lý Sư Huynh lớn tiếng giống giận, ra chân uy lực cực mạnh, nếu là một cước này đá trúng, ít nhất có thể đem người đá bay ra ngoài. Nhìn thấy Lý Sư Huynh xuất thủ, Đỗ Vũ trong lòng cũng là một cái cảm thán. Cái này Lý Sư Huynh thực lực, quả nhiên không sai, khó trách sẽ cuồng vọng như vậy mà la hét muốn đơn đấu đây. Chỉ bất quá, thực lực của hắn mạnh thì mạnh, nhưng là muốn phân người. Đối trên Đỗ Vũ, hắn chút thực lực ấy, liền không quá đủ nhịn. Tại Lý Sư Huynh xông lúc tới, Đỗ Vũ cũng trực tiếp nghiêng người rời ra một bước, tránh khỏi Lý Sư Huynh một cước này. Đồng thời, hắn tay phải vươn ra, chính bắt lấy Lý Sư Huynh bắp chân, dùng sức muốn đem Lý Sư Huynh bắp chân nâng lên. Lý Sư Huynh phản ứng cực nhanh, bị Đỗ Vũ bắt lấy, hắn liền biết mình không cách nào trực tiếp đem chân rút trở về. Cho nên, tại Đỗ Vũ nâng lên hắn bắp chân thời điểm, hắn một cái khác chân cũng trực tiếp cách mặt đất, một cái bên cạnh đạp đạp hướng về phía Đỗ Vũ bụng. Lý Sư Huynh tốc độ cùng phản ứng đều là cực nhanh. Có thể nói, Đỗ Vũ trong tủ, đều không gặp qua mạnh mẽ như vậy đối thủ. Trước kia Đỗ Vũ trong tủ, gặp qua một cái thái quyền cao thủ, cũng coi là có thể đánh, nhưng cùng Lý Sư Huynh so ra, cái kia thái quyền cao thủ liền không đáng chú ý. Đương nhiên, Lâm lão đầu đó là cái ngoại lệ. Đỗ Vũ mãi cho đến đi ra ngục giam, đều còn không phải Lâm lão đầu đối thủ đây. Mắt thấy Lý Sư Huynh cái này đạp một cước, Đỗ Vũ liền trực tiếp nâng cánh tay trái lên, chính cản tại chính mình bụng vị trí. Lý Sư Huynh một cước vừa vặn đá vào Đỗ Vũ trên cánh tay trái, căn bản không có làm bị thương Đỗ Vũ. Nhưng là, Đỗ Vũ lại nắm lấy hắn cái chân kia, dùng sức đem hắn ngã hướng về phía mặt đất. Lý Sư Huynh căn bản không ngờ tới Đỗ Vũ năng lực phản ứng cũng như vậy nhanh, hắn nguyên cho là mình có thể một cước đem Đỗ Vũ đá văng đây, không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái tình huống. Hiện tại hắn hai chân đều cách mặt đất, căn bản không có trèo trống. Dạng này trực tiếp bị quẳng xuống đất, vậy coi như mất mặt ta. Lý Sư Huynh hay là phản ứng rất nhanh, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn đột nhiên xoay người, chính diện hướng xuống. Đồng thời hai tay cùng một chỗ duỗi ra, vừa vặn đè ở trên mặt đất, mượn cái này lực lượng, để thân thể của mình chống đỡ lên, cũng không có trực tiếp quẳng xuống đất. Bất quá, lần này cũng làm cho Lý Sư Huynh sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù không có trực tiếp quẳng xuống đất, nhưng lần này hắn vẫn là ăn thiệt thòi nhỏ, hơn nữa đánh cho có chút chật vật, mấu chốt là mất mặt ra hắn còn chuẩn bị một chút tử đem Đỗ Vũ quật ngã đây, không nghĩ tới. Mới vừa động thủ bản thân liền trước ăn cái thiệt thòi nhỏ, đây quả thực để hắn khó mà tiếp nhận. A, Lý Sư Huynh gầm lên một tiếng, hai tay ấn xuống đất, thân thể dùng sức một chiết, trực tiếp nhảy dựng lên. Sau đó, hắn cũng không dám lại hướng trước đó cuồng vọng như vậy xuất thủ, mà là trong lòng mang theo cảnh giác, hơi sau lùi một bước, nhìn chung quanh Đỗ Vũ một chút, tìm kiếm Đỗ Vũ sơ hở. Đỗ Vũ liền đứng tại chỗ, không nhúc nhích, phảng phất không phải đang cùng người đối chiến tựa như. Ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng Lý Sư Huynh, mặc kệ Lý Sư Huynh hướng đi nơi đâu, hắn đều hướng chỗ nào nhìn. Mặc dù nhưng bất động, nhưng toàn thân hắn lại đều ở vào độ cao đề phòng bên trong, chỉ cần Lý Sư Huynh đối thủ, là hắn có thể lập tức kịp phản ứng, đồng thời phản kích trở về. Lý Sư Huynh vây quanh Đỗ Vũ vòng vo vài vòng, thủy chung tìm không thấy thích hợp tiến công cơ hội. Nhưng là, người xung quanh đều đang nhìn đây, hắn nếu lại không ra tay, chẳng phải là để cho người ta khinh thị. Cho nên, cứ việc không tìm được Đỗ Vũ sơ hở, hắn vẫn là cắn răng, chính diện nhào tới, song quyền đều xuất hiện, hướng phía Đỗ Vũ huyệt thái dương đập tới. Lý Sư Huynh động thủ thời điểm, Đỗ Vũ cũng động. Hắn tiến lên một bước, bay thẳng Lý Sư Huynh mà đến, hai tay cùng lúc chống lên, vừa vặn chặn lại Lý Sư Huynh song quyền. Đồng thời, song khuỷu tay dựa thế dựng thẳng ở trước ngực, ngay mặt hướng Lý Sư Huynh ngực đụng tới. Lý Sư Huynh không nghĩ tới Đỗ Vũ biến chiêu nhanh như vậy, trong lòng giật mình, lập tức đem hai tay thu hồi cản ở trước ngực. Nhưng là, Đỗ Vũ lần này vẫn là rất nhanh đụng vào, vừa vặn đâm vào hai cánh tay của hắn trên. Lý Sư Huynh chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại lao đến, hai cánh tay của hắn căn bản ngăn cản không nổi, bị đụng vào lồng ngực của mình. Đồng thời, một cỗ đại lực xông ra, đem hắn đâm đến lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng ngừng lại. Chương 215, Thiên thời địa lợi. Lý Sư Huynh tiếp liền lùi lại ba bước, điều này cũng làm cho hiện trường tất cả mọi người kinh trụ. Xem cuộc chiến Sở Băng Nguyệt mở to xinh đẹp hai mắt, một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Đỗ Vũ. Dưới cái nhìn của nàng, Đỗ Vũ là huyền môn chính tông truyền nhân, cái này huyền môn chính tông truyền nhân, hẳn là pháp lực cực mạnh, vũ lực cực yếu. Nàng mới vừa rồi còn cùng Đỗ Vũ nói qua, để hắn tận lực không muốn cùng Lý Sư Huynh cận chiến. Ai có thể nghĩ ra được, cái này Đỗ Vũ không chỉ có một mực cùng Lý Sư Huynh cận chiến, hơn nữa còn đánh lui Lý Sư Huynh, rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Đây là có chuyện gì? Huyền môn chính tông người, không cách dùng lực, dùng vũ kỹ. Lý Sư Huynh thật vất vả đứng vững, sắc mặt cũng là cả kinh. Hắn đã trải qua cảm nhận được, Đỗ Vũ lực lượng, so với hắn có thể phải cường đại hơn nhiều. Hít sâu một hơi, đè nén trong lòng chấn kinh, Lý Sư Huynh đứng thẳng người. Lần này, hắn không còn dám chút nào khinh thường, trên mặt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Ngươi ẩn giấu rất sâu nha. Lý Sư Huynh nhìn xa xa Đỗ Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, võ kỹ chi đạo, cũng không phải là chỉ dựa vào man lực là có thể. Vừa nói, Lý Sư Huynh đột nhiên tung người một cái, thẳng đến Đỗ Vũ liền nào tới. Lần này, tốc độ của hắn so trước đó tăng lên gần như gấp đôi, thật giống như một đầu nhanh nhẹn báo tựa như, trong nháy mắt liền nhào tới Đỗ Vũ bên trái, hai tay thành chảo, chụp vào Đỗ Vũ sườn trái. Không ngờ tới Lý Sư Huynh tốc độ nhanh như vậy, Đỗ Vũ trong lòng cũng là hơi kinh. Bất quá, phản ứng của hắn tốc độ hay là cực nhanh. Tại Lý Sư Huynh xuất thủ đồng thời, Đỗ Vũ cũng lập tức nâng lên chân trái, đầu gối chính đè vào Lý Sư Huynh hai tay cổ tay, đem Lý Sư Huynh hai tay đỡ ra. Ngay sau đó, Đỗ Vũ hướng phía trước một cái bên cạnh sông, dùng bả vai hướng phía Lý Sư Huynh đụng tới. Lý Sư Huynh sửng sốt một chút, hắn vốn là chuẩn bị ỷ vào siêu tuyệt tốc độ đánh bại Đỗ Vũ. Không nghĩ tới, Đỗ Vũ năng lực phản ứng mạnh như vậy. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, Đỗ Vũ phản kích cũng vô cùng kỳ quái, nào có trực tiếp dạng này đụng tới đây. Nhưng là, nhìn lấy Đỗ Vũ cái kia trầm ổn bước chân, Lý Sư Huynh cũng không dám đón đỡ lần này. Không nói những cái khác, hắn biết rõ, Đỗ Vũ lực lượng là phi thường cường đại. Nếu là bị Đỗ Vũ bả vai đụng vào, cái kia lần này, tuyệt đối có thể đem hắn đụng bay ra ngoài. Cho nên, Lý Sư Huynh hai chân trên mặt đất một chút, vội vàng hướng bên cạnh sông ra hai bước, tránh thoát Đỗ Vũ lần này va chạm. Đồng thời, hai tay của hắn đều xuất hiện, chụp về phía Đỗ Vũ phía sau lưng, chuẩn bị mượn Đỗ Vũ lực lượng đem Đỗ Vũ đẩy té xuống đất. Đỗ Vũ từ Lý Sư Huynh bên người tiến lên, Lý Sư Huynh hai tay liền lập tức đập đi qua. Cái này khiến bốn phía người vây xem đều là một tiếng kinh hô. Đỗ Vũ lần này đụng nhau lực lượng cực mạnh, nếu là lại bị Lý Sư Huynh dạng này đẩy một chút, Đỗ Vũ nếu là ném ra, còn không biết chịu lấy như thế nào tổn thương đây. Có thể trên thực tế, tình huống phát triển hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người. Ngay tại Lý Sư Huynh song trưởng chụp nhanh tại Đỗ Vũ trên lưng lúc, Đỗ Vũ hai tay cũng đồng thời từ bả vai ngã vào phía sau, phản bắt tới. Tựa như tập luyện xong như vậy, trực tiếp nắm Lý Sư Huynh hai tay cổ tay. A, Lý Sư Huynh sững sờ. Hắn căn bản không nghĩ tới Đỗ Vũ lại vào lúc này làm sao sẽ đem bàn tay trở về. Hơn nữa, Đỗ Vũ đều không nhìn phía sau, liền tóm lấy hai tay của hắn, sao lại có thể như thế đây? Bất quá, không đợi Lý Sư Huynh nghĩ rõ ràng đây hết thảy đây, một cổ lực lượng cường đại liền đem hắn xách lên. Đỗ Vũ hai tay dùng sức, nắm lấy Lý Sư Huynh hai tay, mượn nhờ xông về phía trước lực lượng, vậy mà trực tiếp đem Lý Sư Huynh từ đỉnh đầu hắn ngã tới, giống như ngã một cái đồ chơi tựa như, trùng điệp ném xuống đất. Ôi! Lý Sư Huynh không khỏi hét thảm một tiếng, té ngã trên đất, hắn chỉ cảm giác mình xương cốt toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh. Miệng mũi xuất huyết, trên người nhiều vết thương, mặc dù thương thế không nghiêm trọng, nhưng lần này lại là ngã mặt mày xám xịt, chật vật đến cực điểm. Bốn phía người vây xem đều nhìn trợn tròn mắt, Nô Tuấn Bình cái thứ nhất hưng phấn mà kêu lên, tốt! Sở Băng Nguyệt mặc dù không có nói chuyện, nhưng là, nàng cái kia như băng sơn trên mặt, lại tựa như nhiều một chút ấm áp tựa như, hơi nhếch khóe môi lên. Nàng cái này mỉm cười, phảng phất toàn bộ thế giới đều tươi đẹp như vậy. Cùng Lý Sư Huynh cùng đi đến cái kia tổ 6 thành viên lại là sắc mặt tái nhợt, Lý Sư Huynh càng là giận dữ. Hắn cắn răng đứng người lên, lau đi miệng mũi máu tươi, nhìn xa xa Đỗ Vũ, cắn răng hỏi, họ Đỗ, ngươi đến cùng làm sự tình gì? Làm sao ngươi biết ta ở sau lưng hướng ngươi xuất thủ, hơn nữa, ngươi ngay cả đầu đều không có xoay, làm sao có thể chuẩn như vậy liền tóm lấy hai tay của ta? Đám người cũng đều nhìn Đỗ Vũ. Bọn hắn kỳ thật cũng rất tò mò chuyện này. Đỗ Vũ căn bản không có nhìn thấy phía sau, chẳng lẽ hắn còn có thính phong biện vị bản lãnh? Đỗ Vũ cười cười, nói, ngươi cùng người đánh nhau thời điểm, đều trước không quan sát một chút địa hình sao. Ta là nhìn không thấy đằng sau, nhưng là, ngươi nhìn ta phía trước là cái gì? Ngươi phía trước. Lý Sư Huynh sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại Đỗ Vũ bên kia, có một to lớn tường đá. Trên tường đá, treo mấy khối pha lê. Bởi vì pha lê phía sau chính là vách tường, cho nên, cái này pha lê nhìn qua liền cùng tấm gương không hề khác gì nhau, có thể tinh tường soi sáng ra bốn phía mọi người tất cả tình huống. Nhìn thấy cái này pha lê, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đỗ Vũ vừa rồi mặc dù không có quay đầu nhìn, nhưng là, hắn lúc ấy đối mặt với cái thủy tinh này đây. Lý Sư Huynh ở sau lưng hắn nhất cử nhất động, từ nơi này pha lê bên trong, đều có thể tinh tường nhìn thấy. Khó trách hắn có thể chuẩn xác như vậy mà bắt được Lý Sư Huynh hai tay, nguyên lai chính là nguyên nhân này à. Nhìn lấy cái kia pha lê, Từ Bán Hạ không khỏi cười khúc khích, Nô Tuấn Bình càng là hưng phấn mà vỗ tay, Đỗ đại ca, ngươi quá thông minh. Sở Băng Nguyệt đã ở cười nhạt, kỳ thật, bọn hắn cùng người đánh nhau thời điểm, cái kia chú ý tới nhiều chuyện như vậy đây. Bọn hắn mặc dù học qua không ít võ kỹ, nhưng chân chính đối địch kinh nghiệm không nhiều, cùng thần kinh bách chiến Đỗ Vũ so ra, đơn giản liền không đáng giá nhắc tới, căn bản không thể giống Đỗ Vũ dạng này, có thể đem bốn phía tất cả cũng làm đối với mình có lợi điều kiện. Nhìn lấy pha lê ở trong soi sáng ra bản thân, Lý Sư Huynh chỉ tức giận đến mắt nổi đom đóm. Hắn cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Vũ, tức giận nói, họ Đỗ, ngươi chọc giận ta. Có đúng không? Đỗ Vũ xa xa liếc xéo Lý Sư Huynh, nói, ngươi không phải đã sớm nổi giận sao? Ha ha ha, Ngô Tuấn Bình nhịn không được cười to lên, nói, Lý Sư Huynh, ta nhớ không lầm, ngươi vừa rồi tại bên trong bao gian thời điểm, liền đã rất nổi giận à? Làm sao, hiện tại mới giận lên sao? Lý Sư Huynh sắc mặt trướng hồng, cắn răng không để ý tới Ngô Tuấn Bình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Vũ, đột nhiên hợp tay hình chữ thập, trầm giọng nói, hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức một chút ta bản lĩnh thật sự. Không tốt. Sở Băng Nguyệt biến sắc, vội la lên, Lý Sư Huynh, đừng dùng pháp lực. Ngô Tuấn Bình thì là trên mặt niệm ai, cùng huyền môn chính tông người so pháp lực, ngươi đây không phải muốn chết sao. Đỗ Vũ có chút ngộng, pháp lực. Lần này phiền toái. Chương 216, nhục thân phá pháp. Sở Băng Nguyệt để Lý Sư Huynh đừng dùng pháp lực, là bởi vì nàng biết rồi huyền môn chính tông pháp lực kinh người. Lý Sư Huynh liền võ kỹ đều không phải là Đỗ Vũ đối thủ, đây nếu là lại triển khai pháp lực, đây không phải là tự tìm đường chết nha. Nàng nhưng lại không biết, nếu thật là dùng pháp lực, cái kia Đỗ Vũ thật vẫn phiền phải đây. Pháp lực, Đỗ Vũ cũng phải sẽ mới được a. Lý Sư Huynh lại không để ý đến Sở Băng Nguyệt, hắn cắn chặt răng, hai tay trên không trung hư họa. Đỗ Vũ thấy rõ ràng, hắn đây là lăng không vẽ lên một đạo phù a. Đỗ Vũ trong lòng rất rõ ràng, chính hắn không có pháp lực, nếu để cho Lý Sư Huynh đạo phù này vẽ thành, vậy hắn có thể gặp phiền toái. Cho nên, không có chút gì do dự, tại Lý Sư Huynh vẽ bùa thời điểm, Đỗ Vũ liền trực tiếp một cái bước xa hướng phía Lý Sư Huynh chạy nhanh tới, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, không cho hắn dùng phù cơ hội. Đỗ Vũ dạng này xuất kích, ngược lại để Sở Băng Nguyệt đám người ngây ngẩn cả người. Dùng pháp lực chính là huyền môn chính tông am hiểu nhất, nhưng là Đỗ Vũ đây là ý gì? Lý Sư Huynh đều dùng pháp lực, hắn còn không dùng pháp lực, ngược lại muốn cùng Lý Sư Huynh cận chiến. Hắn cái này là chuẩn bị bỏ qua bản thân am hiểu nhất đồ vật, ngược lại dùng bản thân không am hiểu võ kỹ đến đánh bại Lý Sư Huynh sao? Đỗ Vũ cái này cũng không tránh khỏi quá tự tin a. Ai đều không biết Đỗ Vũ trong lòng đang suy nghĩ gì, Đỗ Vũ chỉ muốn mau sớm cắt ngang cái này Lý Sư Huynh vẽ bùa. Thế nhưng là, tốc độ của hắn so với vẽ bùa tốc độ, cuối cùng vẫn là chậm một chút. Tại hắn còn chưa vọt tới Lý Sư Huynh trước mặt thời điểm, Lý Sư Huynh trong tay đạo phù này rốt cục vẽ xong. Tại đạo phù này vẽ xong sau, Lý Sư Huynh trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên một chỉ điểm tại đạo phù này phía trên, đạo phù này lập tức diệu ra một đạo bạch mang, vậy mà tại không trung hiện ra thực thể, là một cái cự đại quang chữ. Mặc dù thấy không rõ lắm viết là cái gì, nhưng Đỗ Vũ có thể cảm nhận được, cái này quang trong chữ ẩn chứa cực mạnh lực lượng, không thể khinh thường. Lúc này Đỗ Vũ đã trải qua vọt tới Lý Sư Huynh trước mặt. Mắt thấy cái này phù chú hiện hình, hắn cũng không dám chính diện cùng phù chú giao phong, mà là xoay người một cái, từ khía cạnh nào về phía Lý Sư Huynh, chuẩn bị quật ngã Lý Sư Huynh lại nói. Đối mặt Đỗ Vũ công kích, Lý Sư Huynh căn bản không hoảng hốt. Hắn trong miệng nhẹ nhàng một tiếng gào thét, cái kia phù chú lập tức tựa như là chiếm được hiệu lệnh tựa như, vậy mà tại trong nháy mắt vọt tới Đỗ Vũ trước mặt. Không đợi Đỗ Vũ phản ứng, cái này phù chú liền trực tiếp vọt tới Đỗ Vũ trên thân. A. Nô Tuấn Bình cũng không nhịn được một tiếng kinh hô, hắn biết rõ cái này phù chú uy lực. Đỗ Vũ đón đỡ cái này phù chú, đây chính là phải bị thua thiệt đó a. Mà trên thực tế, cái này phù chú xông vào Đỗ Vũ trên người thời điểm, Đỗ Vũ cũng cảm thấy một cỗ cường đại áp lực, cơ hồ đều nhanh đem hắn áp sập trên mặt đất. Đồng thời, phù chú ở trong xông ra lực lượng cường đại, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn, giống như muốn đem hắn ép thành một cục thịt tựa như. Mặc dù Đỗ Vũ lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng là tại cái này dưới áp lực, Đỗ Vũ lại là một chút sức phản kháng đều không có, hoàn toàn là bị lực lượng này chế trụ. Đây chính là pháp lực. Đây chính là pháp lực lực lượng. Đỗ Vũ trong lòng tràn ngập rung động, trước kia tại ngục giam nghe Lâm lão đầu nói qua pháp lực phù chú những vật này, nhưng lúc đó hắn cảm thấy Lâm lão đầu là nói mò, cho nên vốn không có để ý lần này tự mình tiếp xúc đến, hắn cũng coi là chân chính rõ ràng, cái này pháp lực lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Cái này pháp lực lực lượng, căn bản không phải lực lượng của thân thể chỗ có thể chống đỡ đó à. Nhìn thấy Đỗ Vũ bị áp chế lại, Lý Sư Huynh trên mặt không khỏi cười lạnh. Hắn chậm rãi đi đến Đỗ Vũ trước mặt, cười lạnh nói, họ Đỗ, ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi chút bản lĩnh ấy, liền có thể đánh bại ta sao? Hiện tại, ngươi cuối cùng biết rồi thực lực chân chính của ta đi. Đỗ đại ca, nhanh lên dùng pháp lực phản kích ta. Nô Tuấn Bình vội la lên, Sở Băng Nguyệt đã ở cao mày, bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đến trình độ này, Đỗ Vũ còn không dùng pháp lực phản kích đây. Đỗ Vũ không phải là không muốn dùng pháp lực phản kích, điều kiện tiên quyết là hắn đến có pháp lực A. Đỗ Vũ trong lòng mình cũng là kêu khổ không chịu nổi, ai có thể nghĩ ra được, cái này pháp lực lực lượng cường hoành như vậy. Nếu là sớm biết những cái này, Đỗ Vũ chắc chắn sẽ không cho Lý Sư Huynh dùng pháp lực cơ hội. Nhưng là, bây giờ bị cái này phù chú chế trụ, cái này có thể nên làm cái gì? Lực lượng cường đại, ép tới Đỗ Vũ căn bản là không có cách động đậy, chớ nói chi là phản kháng, chẳng lẽ cứ như vậy thua với Lý Sư Huynh sao? Nói thật, Đỗ Vũ trong lòng rất không cam lòng a. Làm sao, ngươi cũng biết pháp lực sao? Lý Sư Huynh liếc xéo Đỗ Vũ, châm chọc nói, tốt, biểu diễn một chút cho ta xem nhìn. Ta ngược lại phải xem thử xem, pháp lực của ngươi có thể mạnh bao nhiêu. Khỏi cần phải nói, ngươi nếu là có thể tránh phá ta bùa chú này, coi như ngươi có bản lĩnh. Nô Tuấn Bình cả giận nói, Lý Sư Huynh, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Đỗ đại ca là không nguyện ý dùng pháp lực, sợ hãi làm bị thương ngươi. Một khi Đỗ đại ca dùng pháp lực, ngươi chút bản lĩnh này, căn bản không đáng chú ý. Sợ hãi làm bị thương ta. Lý Sư Huynh cười lạnh, nói, hắn phải có bản sự này, coi như giết ta, ta cũng không có lời oán giận. Vừa nói, Lý Sư Huynh lại cười lạnh nói, bất quá, nếu là hắn không bản sự này, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Lý Sư Huynh giơ chân lên, chính hướng Đỗ Vũ trên mặt đá tới, nhìn điệu bộ này, là chuẩn bị trước tiên đem Đỗ Vũ mặt đả thương, để Đỗ Vũ đem mặt bỏ ở nơi này lại nói. Đỗ Vũ bị bùa chú lực lượng nốt, căn bản là không có cách phản kích. Mắt thấy một cước này đã tới, Đỗ Vũ trong lòng quính lên. Ngay lúc này, hắn bụng dưới phụ cận lại hơi động một chút. Ngay sau đó, tựa như là có đồ vật gì, để ép hắn những lực lượng kia đều hút đi tựa như, Đỗ Vũ chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, cái kia bùa chú lực lượng vậy mà trong nháy mắt này biến mất không thấy. Đỗ Vũ trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Lý Sư Huynh chân đều nhanh đá phải trên mặt hắn. Đỗ Vũ đưa hai tay ra, cực kỳ nguy cấp mà bắt được Lý Sư Huynh chân, đột nhiên dùng sức kéo một phát. Lý Sư Huynh căn bản không nghĩ tới Đỗ Vũ ở thời điểm này làm sao sẽ phản kháng, hơn nữa còn là loại phương pháp này phản kháng, hắn căn bản liền phản ứng cũng không kịp. Một chân dẫm lên, bị Đỗ Vũ như thế kéo một phát, thân thể của hắn không tự chủ được hướng phía trước, hai chân bổ ra, trực tiếp trên mặt đất tới một dạng thẳng chân. Ôi! Lý Sư Huynh sắc mặt lập tức trợn nhìn, hai tay bưng bít lấy đụng quần ôi ôi mà kêu thảm lên. Chính hắn căn bản không bản sự dạng thẳng chân, bị Đỗ Vũ sống sờ sờ kéo thành cái dạng này, cái kia đau đớn có thể tưởng tượng được. Bốn phía tất cả mọi người nhìn ngộng, nhất là Ngô Tuấn Bình, hắn dùng sức rủi rủi con mắt, trông coi bưng bít lấy đung quần gào thảm Lý Sư Huynh, vẫn là không cách nào kịp phản ứng đây. Đại sư tỷ, ta có phải hay không là hoa mắt? Ngô Tuấn Bình lặng lẽ tới gần Sở Băng Nguyệt, thấp giọng nói, Đỗ đại ca hắn. Hắn dùng nhục thân, liền phá Lý Sư Huynh phụ chú. Sở Băng Nguyệt cũng là gương mặt rung động, pháp lực cùng võ kỹ căn bản không thuộc về một cái cấp độ. Pháp lực mạnh hơn vũ lực, mấu chốt nhất một chút, chính là vũ lực không cách nào đánh vỡ pháp lực gông cùng xiềng xích. Nhưng là, hiện tại đây là có chuyện gì? Vừa rồi Đỗ Vũ rõ ràng không dùng pháp lực à, thế nhưng là, hắn vậy mà đột phá bùa chú lực lượng, hắn cái này là làm sao làm được? Chẳng lẽ nói, Đỗ Vũ chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, liền phá Lý Sư Huynh phủ chú sao? Chương 217, Từ Vọng Xuân. Tất cả mọi người mắt mở to, hiện trường chỉ có Lý Sư Huynh một người bưng bít lấy đụng quần tại ôi ôi mà kêu thảm. Đỗ Vũ trong lòng cũng có kinh ngạc, vừa rồi hắn rõ ràng đã bị cái kêu bùa chú lực lượng ép đến không cách nào nhúc đích. Mà ở thời khắc mấu chốt, bụng vị trí lại đem cái kêu bùa chú lực lượng toàn bộ hấp thu. Lại là bụng vị trí. Phải biết, đây chính là hắn thả hạch đảo cùng thiết bát quái địa phương. Đi qua nhiều chuyện như vậy, đánh chết hắn đều không tin, cái này hai đồ vật không có chỗ đặc thù gì. Cái này hai đồ vật. Nói không chừng cũng là cái gì không dậy nổi bảo bối đây. Mà cái này Lâm lão đầu, suy nghĩ kỹ một chút, đoán chừng cũng không đơn giản a. Trong lòng suy tư cái này hai đồ vật sự tình, Đỗ Vũ cũng không nhàn rỗi. Hắn chậm ung dung đi đến Lý Sư Huynh bên người, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Lý Sư Huynh, nói, thế nào, còn đánh sao? Cái kia còn cần đánh sao? Lý Sư Huynh dùng pháp lực, mà Đỗ Vũ đơn thuần dùng lực lượng của thân thể liền đánh bại hắn, cái này còn đánh sao? Lý Sư Huynh tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng cũng một câu lời cũng không dám nói. Còn tốt, lúc này Sở Băng Nguyệt đi tới, đánh giảng hòa, Đỗ Tiên Sinh, một trận chiến này, ngươi thắng. Tuấn Bình, vị Lý Sư Huynh dưới đi nghỉ ngơi. Được rồi. Nô Tuấn Bình đi tới, đỡ dậy Lý Sư Huynh thời điểm, còn lặng lẽ hướng Đỗ Vũ giơ ngón tay cái lên, trên mặt đều là kính nể biểu lộ. Sở Băng Nguyệt trên mặt cũng mang theo kính nể, nhưng càng nhiều hay là kinh ngạc. Chờ người nơi này toàn bộ đi, nàng lúc này mới đi đến Đỗ Vũ bên người, thấp giọng nói, Đỗ Tiên Sinh, ngươi lại có thể lấy lực lượng của thân thể, xông phá bùa chú khống chế. Loại chuyện này, ta thật là chưa thấy qua. Xem ra, huyền môn chính tông truyền nhân, quả nhiên không đơn giản a. Ngươi nói đến chuyện này, ta còn muốn giải thích với ngươi đây. Đỗ Vũ há mồm liền muốn nói chuyện, lúc này, cửa viện bên kia vội vàng chạy vào một người, chính là Đinh Vân Phong. Đại sư tỷ, đại sư huynh đến rồi. Đinh Vân Phong gương mặt hưng phấn, xa xa hướng phía Sở Băng Nguyệt vẫy tay. Có đúng không? Sở Băng Nguyệt cũng là có chút kinh hỉ, quay đầu đối Đỗ Vũ nói, Đỗ Tiên Sinh, vừa vặn, ta đem đại sư huynh giới thiệu cho người biết. Hắn là chúng ta tổ thứ bảy tổ trưởng. Đỗ Vũ không kịp giải thích chính mình sự tình, Sở Băng Nguyệt liền trước chạy ra viện này. Đỗ Vũ bất đắc dĩ nhún vai, nhưng vẫn là đi theo ra ngoài. Những người khác đã trải qua trở lại phòng ngay giữa, Sở Băng Nguyệt chờ lấy Đỗ Vũ, dẫn hắn cùng một chỗ tiến vào phòng. Mới vừa đi vào, Đỗ Vũ liền nghe được bên trong truyền tới một tiếng cười sang sảng, ha ha ha, Lý Sư Đệ, thắng bại là chuyện thường bình ra, ngươi cần gì phải lo lắng. Hôm nay tài nghệ không bằng người, vậy đi trở về lại cần luyện một chút. Lấy người vì kính, mới có thể thấy được thiếu sót của mình chỗ a. Đi, ngươi đừng nói bậy. Lý Sư Huynh thanh âm cũng truyền ra, nghe ra được, tâm tình của hắn rất hạ. Cái kia cũng bình thường, ngay trước mặt của nhiều người như vậy bị Đỗ Vũ đánh một trận, nếu đổi lại là ai có thể cảm xúc tăng vào ta. Đỗ Vũ đi vào phòng, nhìn kỹ lại. Phòng bàn tròn đằng sau, ngồi xuống một cái vóc người cao lớn, đại khái chừng 30 tuổi nam tử. Nam tử bộ dáng không gọi được tuấn tú, thậm chí có thể nói là có chút thô kệch. Y phục mặc cũng rất đơn giản, không tính hoa lệ, nhưng lại sạch sẽ lưu loát. Cả người đứng ở nơi nào, trông coi liền cho người ta một loại hào sảng cảm giác. Cũng khó trách cái này tổ thứ bảy thành viên đối với hắn như thế tôn trọng, cái này đại sư huynh, so với cái kia Lý sư huynh, cần phải còn có nhân cách mị lực nhiều. Mặc dù hình dạng của hắn cùng ăn mặc cũng không bằng Lý sư huynh, nhưng là, đứng ở nơi nào, về khí thế lại vượt xa Lý sư huynh. Tổ thứ bảy thành viên cơ bản đều vây quanh ở bên cạnh hắn, đối với hắn vô cùng thân thiết. Trên thực tế, liền Sở Băng Nguyệt nhìn thấy hắn thời điểm, cũng có nhiều vẻ mỉm cười. Đại sư huynh. Sở Băng Nguyệt khẽ hô một tiếng. Nam tử quay đầu, nhìn thấy Sở Băng Nguyệt, lại là cười một tiếng, nói, sư muội, ngươi khổ cực. Không phải khổ. Sở Băng Nguyệt lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Đỗ Vũ, nói, còn tốt mấy ngày nay có Đỗ Tiên Sinh hỗ trợ, bằng không thì có thể gặp phiền toái. Vị này chính là ngươi ở trong điện thoại nói Đỗ Tiên Sinh. Nam tử trên mặt kinh hỉ, đi đến Đỗ Vũ trước mặt, đưa tay cười nói, Đỗ Tiên Sinh, ngươi khỏe, ta gọi Từ Vọng Xuân, là tổ thứ bảy tổ trưởng, cũng là bọn họ đại sư huynh. Từ Vọng Xuân giọng nói không kiêu ngạo không tự ti, đối mặt Đỗ Vũ, hắn không có bởi vì Đỗ Vũ có thể là huyền môn chính tông người mà có chút kích động, cũng không có bởi vì thân phận của mình mà có chút kiêu căng. Dạng này tính cách, để Đỗ Vũ rất là yêu thích. Người này, thuộc về loại kia phi thường có nguyên tắc người, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngoại giới ảnh hưởng mà thay đổi nguyên tắc của mình. Người tốt. Đỗ Vũ cùng Từ Vọng Xuân nắm tay, hàn huyên vài câu, liền cũng cùng đi theo đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Đi đến bên cạnh bàn về sau, Đỗ Vũ mới vừa nhìn, ở nhà này bên trong, còn ngồi xuống một cái 5-60 tuổi lão giả. Lão giả này kích cỡ không nhìn, khuôn mặt thoạt nhìn có thể xương âm độc. Hai mắt âm trầm, ở trong ẩn ẩn có hàn mang, một mực đang quan sát bên cạnh bàn người. Khuôn mặt kiêu căng, phảng phất không đem bên cạnh bàn những người này để vào mắt tựa như. Đám người hàn huyên một phen về sau, Từ Vọng Xuân liền đem lão giả giới thiệu cho mọi người trong nhà. Lão giả này, tên là Tiết Tam Gia, đến từ Bắc Lăng. Đám người rõ ràng đều nghe qua Tiết Tam Gia danh hào, cho nên, tại Từ Vọng Xuân nói ra thân phận của hắn về sau, mọi người đều là rung động, nhìn Tiết Tam Gia biểu lộ cũng mang theo cung kính. Nhưng lại Đỗ Vũ, nghe thế lão giả danh hào, còn có hắn xuất thân Bắc Lăng sự tình lúc, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn trong tù thời điểm, nghe Lâm lão đầu nói qua. Phàm là xuất thân Bắc Lăng, họ Tiết, hơn nữa không có danh tự, danh hào ở trong mang con số, cơ bản đều là đảo mộ xuất thân. Nhất là mấy gia loại hình, càng là Tiết gia bên kia so sánh có uy vọng đảo mộ cao thủ. Cái này Tiết Tam gia, chẳng lẽ cũng là trộm mộ cao thủ đây? Thế nhưng là, Từ Vọng Xuân tìm tới một cái trộm mộ cao thủ, lại là chuẩn bị làm cái gì đây? Chẳng lẽ, bọn hắn còn chuẩn bị trộm mộ? Từ Vọng Xuân giới thiệu Tiết Tam gia danh hào về sau, liền không nói thêm gì nữa. Để cho người ta rút lui tiệc rượu, một lần nữa lên một bàn, chủ muốn chiêu đãi Tiết Tam gia cùng Đỗ Vũ. Đỗ Vũ trong lòng mang theo nghi hoặc, hắn không có cùng tổ thứ bảy những người kia một dạng đối cái này Tiết Tam gia có bao nhiêu cung kính, mà là một mực tại lặng lẽ dò xét cái này Tiết Tam gia. Tiết Tam gia cũng đang quan sát Đỗ Vũ, bởi vì, Từ Vọng Xuân báo ra danh hào của hắn về sau, cái này mọi người trong nhà đối với hắn đều là rất cung kính. Duy chỉ có Đỗ Vũ giống như tựa như không quen biết hắn, vẫn còn lớn như vậy lượng hắn, cái này khiến trong lòng của hắn rất là khó chịu. Vài chén rượu hạ đỗ, cái kia Lý Sư Huynh có thể uống quá mạnh, có chút hơi say rượu. Hắn bưng chén rượu lên, trông coi Tiết Tam gia, nói, ta nghe nói, Bắc Lăng Tiết gia, chính là đào mộ giới thập đại gia tộc một trong. Một thân sở kim rời núi bản lĩnh, tại đào mộ giới cũng là không người không phục. Từ Sư Huynh lần này mời Tiết Tam gia rời núi, thế nhưng là thể diện thật lớn a. Bị Lý Sư Huynh khen ngợi như vậy, Tiết Tam gia trên mặt nhiều vẻ đắc ý, hắn chậm rãi vướt vướt chồng râu, nói, đào mộ giới thập đại gia tộc, xưng hô thế này, chúng ta thật lâu đều đã không có dùng qua. Ai, bây giờ đào mộ giới, nhân tài điêu linh a, từ khi đào mộ giới đệ nhất cao thủ Lâm Phạm Ly Kỳ mất tích về sau, xưng hô thế này, cũng đã sớm không ai lại đề cập tới. Lâm Phạm, đào mộ giới đệ nhất cao thủ. Đỗ Vũ ngộng, đây không phải Lâm lao đầu sao? Chương 218, tự đại Tiết Tam gia. Bên trong bao gian, nói lên đào mộ giới sự tình, Tiết Tam gia giống như hứng thú tựa như, một mực tại ba hoa trích trẻ. Đào mộ nghề nghiệp này, môn đạo cũng rất sâu. Bên trong phân môn phân công, hơn nữa các đại thế lực cũng là cao nhân xuất hiện lớp lớp. Bởi vì cái gọi là một đời người mới thay người cũ, Lâm Phàm mặc dù danh xưng là đào mộ giới đệ nhất cao thủ, nhưng đó cũng là mười mấy năm trước sự tình. Bây giờ đào mộ giới nhân vật lợi hại nhất, các ngươi biết là ai sao? Là ai? Nô Tuấn Bình liền vội vàng hỏi, hắn đối những vật này rất ngạc nhiên. Tiết Tam gia vuốt vuốt trong râu, dương dương đắc ý mà nói, bây giờ đào mộ giới, không có đệ nhất thuyết pháp này. Lợi hại nhất có bốn người, được người tôn xưng là đạo môn tứ tướng. Bốn người này thực lực đều rất mạnh, tại đào mộ giới, không có người năng lực có thể siêu vượt bốn người bọn họ. Mà hôm nay thiên hạ của mộ, cũng không có cái nào là bọn hắn không vào được. Đạo môn tứ tướng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn đương nhiên chưa từng nghe qua dạng này thuyết pháp, trong lòng cũng không khỏi rung động thức dậy. Chẳng ai ngờ rằng, này cũng đấu giới bên trong, lại còn phân nhiều như vậy được từng đạo đây. Đỗ Vũ cũng không biết những cái này, bất quá, trong lòng của hắn còn đang suy tư phía trước sự kiện kia đây. Vừa rồi Tiết Tam gia nói Lâm lão đầu là đào mộ giới đệ nhất cao thủ, cái này khiến Đỗ Vũ rất là rung động. Cái kia thô bị Lâm lão đầu, lại còn là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ đây. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, cái cũng khó trách. Tại ngục giam thời điểm, Đỗ Vũ đã cảm thấy Lâm lão đầu không đơn giản. Mà hiện tại xem ra, cái này Lâm lão đầu, chỉ sợ thực đúng là Tiết Tam gia nói chính là cái kia đào mộ giới cao thủ số 1. Đạo môn tứ tướng, cũng phân biệt xuất thân đào mộ giới tứ đại gia tộc. Mà trong đó Bắc Lăng Tiết tướng quân, liền xuất từ ta Bắc Lăng Tiết gia. Nói đến đây, Tiết Tam gia càng là dương dương đắc ý, tựa lưng vào ghế ngồi, phảng phất hắn chính mình là cái kia Bắc Lăng Tiết tướng quân tựa như. Nguyên lai dạng này. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, Lý Sư Huynh một mặt sùng kính mà nhìn xem Tiết Tam gia, nói như vậy, Tiết Tam gia hay là xuất thân danh môn đây? Ha ha ha, Tiết Tam gia đắc ý cười một tiếng, khoát tay nói, cái gì danh môn bất danh cánh cửa, danh tiếng của gia tộc vẫn phải là dựa vào mọi người cùng nhau cố gắng đi tranh thủ. Bất quá, Tiết tướng quân đầu niên thời điểm, ta còn dạy qua hắn ba châm phân huyệt pháp. Nói thật, Tiết tướng quân có thể có lúc này thành tựu ngày hôm nay, ta cũng tận một phần lực đây. Cái gì gọi là lấy hết một phần lực, ba châm phân huyệt pháp, là đào mộ cái môn này mấu chốt nhất một môn học. Tiết tướng quân ba châm phân huyệt pháp đều là Tiết Tam gia dạy, có thể thấy được Tiết tướng quân có thể có lúc này thành tựu ngày hôm nay, cùng Tiết Tam gia dạy bảo, nhưng có lấy không thể phân chia quan hệ a. Lý Sư Huynh lập tức vuốt mông ngựa, đồng thời lại lườm Đỗ Vũ một chút, trong lòng lại đang tính toán lấy một chút ý nghĩ xấu. Lý Sư Huynh vừa rồi cùng Đỗ Vũ đánh một trận, không chiếm được chút tiện nghi nào, biết mình khẳng định không phải Đỗ Vũ đối thủ. Nhưng là, ở trước mặt mọi người bị thu thập một trận, khẩu khí này hắn cũng nuối không trôi, liền suy nghĩ, muốn dùng những phương pháp khác hố Đỗ Vũ một phen. Mà cái này lời nói tự đại Tiết Tam gia, rõ ràng là người thích hợp nhất, hắn như thế đập Tiết Tam gia mông ngựa. Chính là muốn mượn Tiết Tam gia tay tới thu thập Đỗ Vũ. Một bữa cơm ăn hơn một giờ thời gian, vẫn luôn là cái này Tiết Tam gia tại ba hoa trích trẻ, nói cái gì đào mộ phương diện sự tình. Đỗ Vũ ngồi ở bên cạnh, nghe Tiết Tam gia nói những lời này, đồng thời cũng cùng bản thân trước đó từ Lâm lão đầu nơi đó nghe được những nội dung kia ấn chứng một phen. Cái này Tiết Tam gia nói rất nhiều danh tử, Lâm lão đầu đều nói qua. Nhưng là, rất nhiều chi tiết chuyện phía trên, Tiết Tam gia nói cùng Lâm lão đầu lại không giống nhau, liền để Đỗ Vũ có chút kỳ quái. Dạng này chi tiết, làm sao lại xuất hiện khác biệt? Thậm chí có nhiều chỗ, hai người ta nói hoàn toàn tương phản, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Chẳng lẽ nói, hai người bọn họ, có ai nói sai rồi sao? Linh dị bộ môn thành viên giống như đối những chuyện này cũng không hiểu rõ, cho nên, nghe Tiết Tam gia nói nhiều như vậy, tất cả mọi người là khuôn mặt bội phục, đồng thời cũng đều tràn đầy lòng tin. Có một cái như vậy cao nhân mang bọn hắn tiến mộ, cái kia chuyến này khẳng định có thể phi thường thuận lợi a. Lý Sư Huynh kỳ thật một mực tại kìm nén ý đồ xấu đây, vừa rồi hắn đã trải qua lặng lẽ hỏi tổ thứ 7 thành viên, biết rồi bọn hắn lần này không định mang Đỗ Vũ tiến mộ sự tình. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng không khỏi bắt đầu tính toán, nếu như muốn ứng phó Đỗ Vũ, đem hắn đưa vào trong mộ, đó là nhất phương pháp thích hợp. Tiến mộ loại chuyện này, không có đi qua sớm huấn luyện, trên cơ bản đi vào đều là cựu tử nhất sinh, hoàn toàn có thể mượn cơ hội này báo thù a. Cho nên, chờ cơm nước xong xuôi, Từ Vọng Xuân an bài đám người chuẩn bị trước tiên đem Đỗ Vũ đưa thời điểm ra đi, Lý Sư Huynh lại đột nhiên đứng lên nói, Tiết Tam gia, chúng ta cái này lên núi, có phải hay không là vẫn phải tìm một cái địa phương dẫn đường đây? Dẫn đường nhất định là nhu cầu. Tiết Tam gia lập tức gật đầu, nói, kỳ thật, nếu như ta dùng tìm long định vị phương pháp, cũng có thể tìm được vị trí. Nhưng là, tầm long vấn huyệt, khá là phiền thoái, hơn nữa cũng hao tổn tốn thời gian. Nếu như có thể có một đối nơi đó tương đối quen thuộc dẫn đường, mang chúng ta lên núi, vậy liền sẽ dễ dàng nhiều. Kỳ thật, chúng ta trước kia đào mộ thời điểm, cũng đều cần tìm dân bản xứ hỗ trợ dẫn đường. Đã như vậy, vậy muốn không xin mời Đỗ Tiên Sinh cho chúng ta làm cái này dẫn đường a? Lý Sư Huynh liếc xéo Đỗ Vũ, nói, Đỗ Tiên Sinh chính là chỗ này người địa phương, đối bản địa tình huống hết sức quen thuộc. Có Đỗ Tiên Sinh mang chúng ta vào núi nói, nhất định sẽ rất phương tiện. Lại nói, chuyện như vậy, người biết càng ít càng tốt, để Đỗ Tiên Sinh dẫn đường, cũng có thể phòng ngừa bị trên núi những người khác biết rồi a. Nghe vậy, Sở Băng Nguyệt lập tức nhíu mày. Nàng có thể không có ý định để Đỗ Vũ cùng lấy bọn hắn cùng một chỗ tiến mộ, Lý Sư Huynh vậy mà nói lời như vậy, đây không phải muốn đem Đỗ Vũ hướng trong hố lửa kéo sao? Lý Sư Huynh, Đỗ Tiên Sinh trong nhà có người nằm viện, trong khoảng thời gian này không tiện lắm. Sở Băng Nguyệt lập tức nói, cho nên, cái này hướng đạo sự tình, chúng ta hay là khác tìm hắn người a? Cái gì có thuận tiện hay không, chuyện này liên quan trọng đại, những chuyện khác, cùng chuyện này so ra, đều không tính là gì. Lý Sư Huynh trả lời một câu, trông coi Đỗ Vũ nói, Đỗ Tiên Sinh, chuyện này, quan hệ đến toàn bộ các ngươi bên kia thôn tất cả mọi người an nguy, ngươi sẽ không chối từ à? Đỗ Vũ vừa rồi nghe bọn hắn nói đào mộ sự tình, cũng đã đoán được những người này phải làm gì. Kỳ thật, hắn cũng không phải là quá muốn trộn rộn chuyện này. Nhưng là, vừa rồi nghe Tiết Tam gia nói những lời đó thời điểm, Đỗ Vũ trong lòng tổng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì, rất nhiều chuyện, Tiết Tam gia nói cùng Lâm lão đầu nói hoàn toàn không giống, liền để hắn không thể không nghi ngờ. Rốt cuộc là ai nói sai rồi? Nếu như là Lâm lão đầu nói sai rồi, cái kia thì cũng thôi đi. Thế nhưng là, nếu như là Tiết Tam gia nói sai rồi, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Hắn muốn dẫn những người này tiến mộ đây, nếu như bản lãnh của chính hắn không đủ, vậy chẳng phải là muốn hại chết những người này. Cho nên, một hồi này thời gian, Đỗ Vũ trong lòng thật vẫn tính toán, muốn cùng những người này cùng một chỗ lên núi. Người ta hắn có thể mặc kệ, nhưng là, Sở Băng Nguyệt Ngô Tuấn Bình Đình Vân Phong những người này, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đi mạo hiểm a. Chương 219, ta và các ngươi đi. Nô Tuấn Bình sai ai ra trình diện Lý Sư Huynh đem sự tình kéo tới Đỗ Vũ trên người, có chút khó chịu, cau mày nói, tìm hướng đạo sự tình, tùy tiện tìm ai cũng có thể, vì cái gì nhất định phải tìm Đỗ đại ca đây? Ta vừa rồi mới nói nha, tìm Đỗ tiên sinh, chủ yếu có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện, cũng tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức a. Lý Sư Huynh dừng một chút, nói, lại nói, Đỗ tiên sinh, cái này một thân bản sự, nếu có thể tiến mộ giúp chúng ta, vậy chúng ta làm việc nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Đỗ tiên sinh, ngươi nói có đúng hay không? Lý Sư Huynh. Sở Băng Nguyệt nhíu mày, chính muốn phản bác Lý Sư Huynh, bên cạnh Từ Vọng Xuân mở miệng trước nói, Lý Sư Đệ, Đỗ tiên sinh trong nhà có sự tình, liền không nên làm khó Đỗ tiên sinh. Tuấn Bình, ngươi trước đưa Đỗ tiên sinh trở về. Tốt. Ngô Tuấn Bình gật đầu. Mắt thấy Ngô Tuấn Bình đi qua đem cửa mở ra. Lý Sư Huynh không khỏi quýnh lên, trợn mắt nói, hừ, có Tiết Tam gia ở chỗ này, các ngươi trả lại hắn hạ mộ sẽ gặp nguy hiểm à? Các ngươi đây là nhìn không dậy nổi Tiết Tam gia sao? Lý Sư Huynh một câu, trực tiếp đem Tiết Tam gia cho mang vào. Mà cái này Tiết Tam gia, bản thân cũng là so sánh tự đại người. Nghe nói lời này, lông mày lập tức nhíu lại, bất mãn trông coi bên cạnh Từ Vọng Xuân, Sở Băng Nguyệt đám người, âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, có lão phu ở chỗ này. Đừng nói ngươi cái này một cái chỉ là núi mộ, liền xem như cổ đại vương hầu đại mộ, ta cũng bảo đảm cho phép các ngươi ra vào tự nhiên, không phát hiện chút tổn hao nào." Từ Vọng Xuân khẽ nhíu mày, nhìn Lý Sư Huynh một chút, đối Tiết Tam gia nói, "Tiết Tam gia, chúng ta không phải ý tứ này." "Không phải ý tứ này, vậy liền để hắn mang chúng ta lên núi." Tiết Tam gia lạnh lùng quét Đô Vũ một chút, nói, "Tiểu tử, lên núi về sau, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Ngươi nếu là lá gan quá nhỏ, không dám vào mộ, vậy cũng có thể, ở bên ngoài bảo vệ chính là. Loại này núi mộ, căn bản không cần đến các ngươi tiến, lão phu một người đều có thể phá được." Nghe được như thế, Đô Vũ không khỏi thở dài, nói, "Tam gia, cái này mộ ta đã thấy, thật không đơn giản a." Tiết Tam gia âm thanh lạnh lùng nói, "Cái gì đơn giản không đơn giản, không phải chính là một cái sơn dã phá mộ mà thôi. Đối với các ngươi mà nói không đơn giản, với ta mà nói, đơn giản dễ như trở bàn tay." Đỗ Vũ bất đắc dĩ nói, "Tam gia, ngươi cũng không đi gặp qua mộ, nói lời này, có phải hay không là có chút không quá thích hợp? Cái này mộ, ta còn cần đi xem sao?" Tiết Tam gia trợn mắt nói, "Ngươi tiểu bối này, căn bản cái gì cũng đều không hiểu, còn muốn ở chỗ này giả hiểu. Ta hỏi ngươi, phàm là đại mộ, đều giấu phi thường tốt, căn bản không phải dễ dàng như vậy tìm được. Chẳng lẽ nói, tìm không thấy những cái này mộ, chúng ta liền đều phải đói bụng sao?" Đỗ Vũ không nói gì, bên cạnh Lý Sư Huynh lập tức hỏi, "Vậy những thứ này mộ là làm sao tìm được? Ngươi biết cái gì gọi là làm phong thủy chi thuật sao?" Nói lên những cái này chuyên nghiệp phương diện sự tình, Tiết Tam gia lại là gương mặt dương dương đắc ý, nói, "Bởi vì cái gọi là Tầm Long Vấn Huyệt, đào mộ nhất mạch, ý tứ chính là cái này Tầm Long hai chữ. Biết cái gì gọi là làm Tầm Long sao? Tầm Long, nói trắng ra là, chính là tìm phong thủy bảo địa. Cổ nhân đối phong thủy phi thường trọng thị, bọn hắn lựa chọn nghĩa địa thời điểm, đều chọn phong thủy bảo địa. Cho nên, muốn tìm mộ huyệt, bình thường đều đi theo phong thủy đi là có thể. Mà phong thủy vượt địa phương tốt, chôn người lại càng có thân phận. Nói thí dụ như cổ đại vương hầu tướng lĩnh, cơ bản đều chôn ở cực kỳ hiếm thấy phong thủy bảo địa." Đám người nhao nhao gật đầu, này cũng phù hợp logic, cổ nhân đối phong thủy cực kỳ coi trọng, cơ bản người có thực lực đều chọn phong thủy bảo địa hạ táng. Mà những cái này vượt người có thực lực, bọn họ mộ, thì càng khó tiến, bởi vì bên trong cơ quan tương đối nhiều. Nói đến đây, Tiết Tam gia lườm Đỗ Vũ một chút, nói, "Cái này Nam Nhạc thị tất cả sông núi, ta đến trước đó đều đã nghiên cứu qua. Nơi này căn bản không có long mạch, nói cách khác, nơi này căn bản không có khả năng sinh ra quá tốt phong thủy. Cho nên, nơi này cũng không khả năng táng cái gì quá người có thân phận, nhiều nhất liền là bình thường thổ thân phú hào loại hình. Loại này mộ, còn có nguy hiểm gì có thể nói?" "Nói hay lắm. Nói hay lắm." Lý Sư Huynh liên tục vỗ tay, mặt mũi tràn đầy đều là kính nể biểu lộ. Kỳ thật, hắn càng nhiều hay là muốn nhìn Đỗ Vũ kinh ngạc sau biểu lộ. Mấy người khác cũng đều rối rít gật đầu, điểm này, bọn hắn đều vẫn là tán đồng Tiết Tam gia, dù sao Tiết Tam gia mới đối với mấy cái này lành nghề. Về phần Đỗ Vũ, coi như hắn thật là huyền môn chính tông người, cũng không khả năng đối đào mộ sự tình lành nghề a. Trông coi vẻ mặt của mọi người, Đỗ Vũ há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì nữa. Hắn không biết mình từ Lâm lão đầu nơi đó nghe được nội dung thì ra đối không đúng, cho nên tạm thời cũng trước không phải phản bác cái này Tiết Tam gia. Cho nên, tiểu hòa tử, ngươi liền đừng lo lắng. Tiết Tam gia đi tới, Tiêu Căng lườm Đỗ Vũ một chút, nói, có Tam gia tại, ngươi cũng không cần sợ. Cái kia trong núi, làm sao sẽ có nguy hiểm gì? Nam tử hán đại trượng phu, đến có chút can đảm. Giống như ngươi nhát như chuột, liền nữ hải tử cũng không bằng, ngươi cũng không ngại mất mặt ta. Sở Băng Nguyệt vội la lên, Tiết Tam gia, kỳ thật Đỗ tiên sinh trong nhà thật sự có sự tình. Đi. Hiện tại bắt đầu, đừng nói kia cái gì cầu thí chuyện. Tiết Tam gia căn bản không cho Sở Băng Nguyệt cơ hội nói chuyện, trực tiếp khoát tay chặn lại, nói, quyết định như vậy đi, tiểu hòa tử, ngươi dẫn chúng ta lên núi, có vấn đề hay không? Sở Băng Nguyệt mấy người còn muốn nói chuyện, Đỗ Vũ cũng đã mở miệng trước, không có vấn đề. A, mọi người đều là sững sờ, ngạc nhiên trông coi Đỗ Vũ, không nghĩ tới Đỗ Vũ vậy mà thật muốn đi theo lên núi. Đỗ tiên sinh, cái này Sở Băng Nguyệt nghĩ thấp giọng nhắc nhở Đỗ Vũ. Đỗ đại ca Ngô Tuấn Bình cũng liền vội mở miệng. Không có việc gì. Đỗ Vũ khoát tay nói, ta có thể cho người trong nhà trước giúp ta chiếu cố một chút tạm gì, ta và các ngươi cùng một chỗ lên núi. Bất quá, chuyện này tận lực phải nhanh lên một chút, dù sao ta Tam Di còn ở trong bệnh viện, ta phải chạy về tới chiếu cố nàng. Tốt, không có vấn đề. Tiết Tam gia vô Đô Vũ bả vai, nói, buổi sáng ngày mai, ta hai cái đồ đệ tới, chúng ta có thể khởi hành vào núi. Nói xong, Tiết Tam gia lại quay đầu nhìn về phía Từ Vọng Xuân, nói, tiểu tử à, cái này lập tức phải vào núi, ngươi nói thù lao. Từ Vọng Xuân nói, Tiết Tam gia yên tâm, chờ chuyện này xử lý xong, nên đưa cho ngươi tiền, chúng ta khẳng định lập tức cho ngươi. Đây không phải xử lý xong không phải xử lý hết sự tình, chúng ta đào mộ, giảng cứu tay không thất bại. Đây là giúp các ngươi làm việc, chúng ta khẳng định không thể động đồ vật bên trong. Nhưng là, nếu quả như thật cái gì cũng không cần, vậy cũng điểm xấu. Cho nên Tiết Tam gia cười cười, nói, chúng ta một chuyến này, giúp người làm việc, quy củ là lấy trước bảy thành. Ngươi cũng biết, cái nghề này, vốn chính là lấy mạng tại bác, ta cũng không thể để những hài tử này tay không đi làm việc a. Từ Vọng Xuân có chút trầm mặc một chút, gật đầu nói, không có vấn đề, Tiết Tam gia, bảy thành, ngày mai lên núi trước đó, tuyệt đối có thể tới trong tay ngươi. Vậy là tốt rồi. Tiết Tam gia đắc ý cười một tiếng, lại vô vô Đồ Vũ bả vai, nói, tiểu hòa tử, ngày mai nhớ kỹ mang nhiều hai cái quần a, ngươi can đảm này, tiến mộ nếu là gặp phải cái gì dọa người đổ vật, còn không phải đem ngươi cho sợ tè ra quần a. Chương 220, ta thật không phải. Từ Vọng Xuân đi theo Tiết Tam gia ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, hắn hơi dừng lại một chút, thấp giọng đối Đồ Vũ nói, Đỗ tiên sinh, không muốn cùng bọn hắn chấp nhận. Ngày mai đến đó một bên, ngươi không cần hạ mộ, chính chúng ta dưới đi giải quyết là có thể. Từ Vọng Xuân thanh âm rất nhỏ, lời này chỉ có Đồ Vũ một người nghe thấy, có thể thấy được hắn đã ở bận tâm lấy Đồ Vũ mặt mũi của. Đồ Vũ nhẹ nhẹ cười cười, nói, không có chuyện gì, ta trong lòng mình có ý. Từ Vọng Xuân cũng không nói thêm cái gì, vỗ vô Đồ Vũ bả vai, ra ngoài an bài Tiết Tam gia dừng chân sự tình. Lý Sư Huynh theo ở phía sau cách đó không xa, hắn khấp khênh đi tới, lườm Đồ Vũ một chút, cười nói, tiểu hòa tử, nhớ kỹ Tiết Tam gia lời nói à, mang nhiều hai cái quần, miễn cho ngày mai tiểu trong quần, không có đổi. Lý Sư Huynh, ngươi tại sao như vậy nói chuyện a? Theo ở phía sau Từ Bán Hạ cũng không nhịn được, thấp giọng giận một câu. Tiểu sư muội, ngươi không hiểu, ta đây là vì tốt cho hắn. Lý Sư Huynh cười híp mắt nói, ngươi nghĩ à, nếu thật là tiểu trong quần, đúng quần nước nhẹp, cái kia nhiều khó chịu a. Mang nhiều hai cái quần, cũng có thể có một đổi quần a hơn nữa. Đây vẫn chỉ là kẻ ra quân háng, nếu là hắn thực bị sợ ra phân, đó mới phiền phức đây. Từ Bán Hạ hơi nhíu đôi mi thanh tú, thấp giọng nói, Đỗ đại ca làm sao lại dạng này, ngươi đừng nói nhảm. Cái kia cũng khó mà nói, mộ bên trong tình huống, cùng tình huống bên ngoài cũng không đồng dạng. Ta cho các ngươi nói, ta lần thứ nhất tiến mộ, cũng đều bị hủ không nhẹ đây. Lý Sư Huynh vừa nói, lườm Đỗ Vũ một chút, nói, cho nên, hay là sớm chuẩn bị sẵn sàng tương đối tốt. Đến lúc đó tiểu sư mọi người có thể cách xa hắn một chút, cẩn thận bị tung tóe một thân a. Tung tóe một thân cái gì a? Từ Bán Hạ ngạc nhiên nói. Cức đại a, ha ha ha. Lý Sư Huynh ngửa đầu cười to, một mặt dương dương đắc ý. Từ Bán Hạ gương mặt trắng ghét, nói, ai nha, Lý Sư Huynh, ngươi có thể hay không đừng nói những vật này a, Đỗ đại ca làm sao lại như vậy chứ? Cái kia cũng khó mà nói a. Lý Sư Huynh còn muốn đùa giỡn Từ Bán Hạ, lúc này, dưới chân lại không cẩn thận đụng phải một cái ghế. Lý Sư Huynh mới vừa rồi bị Đỗ Vũ đánh một trận, vốn là khập khiễng, đạp phải cái này cái ghế, không tự chủ được liền hướng phía trước té tới. Nhưng là cái này Lý Sư Huynh phản ứng cũng rất nhanh, lập tức đưa tay đi bắt cửa bên cạnh nắm tay, thế nhưng là, cương chảo đến chốt cửa hắn đã cảm thấy không được bình thường, cái kia chốt cửa lại bị hắn lập tức tháo ra. Mà hắn lần này cũng không còn có thể bắt đồ vật, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Vừa lúc, bên cạnh có cái trang rượu cái bình, hắn dạng này ngã xuống, trực tiếp đem cái bình này cũng áp đảo. Nửa bình rượu toàn bộ rắc vào đáy quần của hắn bên trên, để đáy quần của hắn ướt một mảng lớn. Ôi con mẹ nó! Lý Sư Huynh một tiếng giận mắng, luống cuống tay chân bỏ lên, trông coi ướt nhẹp đúng quần, mặt lập tức đen. Mới vừa rồi còn đang nói Đồ Vũ đây, kết quả vừa vặn rất tốt, lần này bản thân trước tiên đem quần cho làm ướt. Ôi, Lý Sư Huynh, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy đây? Nô Tuấn Bình theo ở phía sau, lập tức khoa trường kêu lên, ai nha, ngươi đúng quần ướt. Lý Sư Huynh, ngươi mang quần sao? Phải mau đổi cái quần a, bằng không thì dạng này ướt nhẹp, nhiều khó chịu a. Nô Tuấn Bình thanh âm rất lớn, không chỉ có người trong nhà, ngoài phòng người cũng nghe được, nhao nhao quay đầu xem ra. Trông coi Lý Sư Huynh cái này bộ dáng chật vật, mọi người nhất thời đều cười vang thức dậy, càng làm cho Lý Sư Huynh mặt đỏ tới mang hai. Đây là ai cái ghế cùng bình rượu để ở chỗ này? Lý Sư Huynh phẫn nộ hô to, cái ghế kia cùng bình rượu căn bản không có khả năng bày ở chỗ này, trùng hợp như vậy vừa vặn đem hắn trượt chân, còn để hắn làm ướt quần. Nói rõ là có người cố ý hô hắn. Không có người trả lời, chuyện như vậy, ai sẽ thừa nhận đây? Ngoài phòng, Đỗ Vũ chậm ung dung đi lấy, nghe Lý Sư Huynh giận hô, khóe miệng của hắn bôi qua một tia cười khẽ. Đây hết thảy, đương nhiên đều là Đỗ Vũ số lượng. Lý Sư Huynh nhằm vào hắn sự tình, trong lòng của hắn cũng có số. Bất quá, hắn lười nhắc cùng cái này Lý Sư Huynh đấu võ mồm, cho nên, liền tùy tiện điều chỉnh một chút ghế và bình rượu vị trí, để Lý Sư Huynh ăn thua thiệt. Từ Vọng Xuân mang theo Tiết Tam ra đi nhà khách bên kia, Sở Băng Nguyệt cũng không có đi theo đi qua, nàng một đường đi theo Đỗ Vũ, đi đến cửa trước bên này, vừa rồi gọi lại Đỗ Vũ. Đỗ tiên sinh Sở Băng Nguyệt đi tới, trông coi Đỗ Vũ, trên mặt xấu hổ, thấp giọng nói, kỳ thật, ngày mai sự tình, ngươi có thể không cần đi. Không có việc gì. Đỗ Vũ bình tĩnh nói, ta nếu đáp ứng muốn đi, vậy khẳng định liền không thể nuốt lời. Ta biết ngươi là giữ chữ tín người, nhưng là, chuyện này cùng sự tình khác không giống nhau. Sở Băng Nguyệt nói, đây là muốn tiến mộ, cùng sự tình khác không giống nhau. Ngươi không có đi qua chuyên nghiệp tiến mộ huấn luyện, một khi tiến mộ, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Coi như ngươi là huyền môn chính tông truyền nhân, nhưng là, trong mộ cũng không phải là chỉ có cương thi đơn giản như vậy. Đồng dạng tiến mộ, nguy hiểm nhất cũng không phải là những quỷ quái kia loại hình, nguy hiểm nhất hay là trong mộ cái kia thần bí khó dò cơ quan A không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, một khi gặp được những cái này cơ quan, đây chính là chí mạng A. Đỗ Vũ trông coi Sở Băng Nguyệt, nói, Sở tiểu thư, kỳ thật, ta vẫn muốn cùng ngươi nói chuyện này. Ta không biết ngươi làm sao sẽ cho là ta là huyền môn chính tông truyền nhân, nhưng là, ta nghĩ ngươi hẳn là sai lầm, ta thật không phải là huyền môn chính tông truyền nhân. Hơn nữa, ta nếu đáp ứng tiến mộ, ta trong lòng mình cũng có số. Cho nên, ngươi không cần lo lắng, chính ta sẽ chiếu cố tốt chính ta. Sở Băng Nguyệt cũng không kịp suy tư câu nói kế tiếp, nàng ngạc nhiên trông coi Đỗ Vũ, nói, ngươi không phải huyền môn chính tông truyền nhân. Cái này sao có thể? Ngươi không phải có tử phủ trấn thi phủ sao? Cái gì tử phủ trấn thi phủ? Đỗ Vũ kinh ngạc hỏi. Chính là ngươi dùng lần trước cái kia phủ chú A. Sở Băng Nguyệt mở to hai mắt nhìn, nói, ngươi đã quên. Ngươi dùng để định trụ cái kia cương thi đầu phủ chú A, cái kia chính là tử phủ trấn thi phủ A. A, ngươi nói bừa chú này A. Đỗ Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nói, cái này phủ chú, không phải của ta. Không phải là của ngươi, kia là ai? Sở Băng Nguyệt càng là kinh ngạc. Đỗ Vũ đem cái này phù chú lai lịch nói một lần, bao quát Lý Linh Châu sự tình. Nghe xong Đỗ Vũ, Sở Băng Nguyệt cả người đều bị choáng váng. Nàng nhìn ra, Đỗ Vũ không có nói láo, liền để cho nàng càng là không biết làm sao. Chẳng lẽ nói, thời gian dài như vậy, nàng vẫn luôn hiểu lầm Đỗ Vũ thân phận. Ngươi thật không phải là huyền môn chính tông truyền nhân. Trầm mặc thật lâu, Sở Băng Nguyệt nhịn không được lại hỏi một lần. Không phải. Đỗ Vũ gật đầu. Nói, hơn nữa, ta thậm chí đều không biết ngươi nói huyền môn chính tông đến tuột cùng là cái gì. Sở Băng Nguyệt lại lâm vào trầm mặc, qua một hồi lâu, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đỗ Vũ, nói, chuyện này, ngươi tuyệt đối không nên cùng người khác nói. Chương 221, cái điện thoại di động này đưa ngươi. Sở Băng Nguyệt, để Đỗ Vũ hơi kinh ngạc, vì cái gì không thể cùng người khác nói. Dù sao ngươi đừng nói là được rồi. Sở Băng Nguyệt nghiêm mặt trông coi Đỗ Vũ, nói, ta là vì ngươi tốt, chuyện này. Ngươi trong lòng mình nắm chắc là có thể. Chuyện kế tiếp, ta sẽ xử lý, bất quá, trong khoảng thời gian này ngươi ngàn vạn lần khác nói lung tung. Còn nữa, về sau đại sư huynh có thể sẽ mời ngươi gia nhập chúng ta tổ thứ bảy, ngươi trực tiếp cự tuyệt là có thể. Đỗ Vũ mặc dù không biết Sở Băng Nguyệt rốt cuộc là ý gì, nhưng hắn lúc đầu cũng không chuẩn bị gia nhập cái này cái gì tổ thứ bảy, hơn nữa trong lòng của hắn đối cái này Sở Băng Nguyệt vẫn là rất tín nhiệm. Cho nên, nghe vậy hắn cũng không có truy hỏi nữa, chỉ là nhẹ gật đầu. Đỗ Vũ không phải huyền môn chính tông truyền nhân sự tình, để Sở Băng Nguyệt rõ ràng có chút thất vọng. Bất quá, nàng cũng không nói gì nhiều, cùng Đỗ Vũ lại dặn dò vài câu, vừa rồi cùng Đỗ Vũ cáo biệt. Đi đến tiền viện cửa chính, cậu tử chính cùng một cái tuổi trẻ nữ hài đứng ở bên cạnh xe, nhìn dáng vẻ của hai người, trò chuyện vẫn rất thân thiện. Nữ hài dáng rất bạch bạch tịnh tịnh, mặc dù không gọi được xinh đẹp, nhưng cũng coi là thanh tú. Nhìn ra được, cậu tử đối cô bé này hẳn là rất có hảo cảm, đứng ở bên cạnh xe. Thỉnh thoảng cùng nữ hài giảng chiếc xe này một ít chức năng. Đỗ Vũ ho nhẹ một tiếng, phía trước cậu tử lập tức kịp phản ứng, vội vàng đứng người lên, quay đầu cười nói, Vũ ca, ngươi đã đến. Nữ hài nhìn thấy Đỗ Vũ, khuôn mặt rõ ràng có chút ngượng ngùng, trong lúc nhất thời không biết nên nói chuyện gì. Đỗ Vũ cười cười, nói, cậu tử, đây là bạn gái của ngươi sao? Dáng dấp xinh đẹp quá. Một câu, để cậu tử cùng cô bé mặt đỏ dần. Nữ hài túi đầu không dám nói lời nào. Cậu tử mặc dù đỏ mặt, nhưng nhìn ra được rất là cao hứng. Hắn vội vàng khoát tay chặt lại, nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, không có, Vũ ca, cái này. Đây là ta tiểu học đồng học, đã nhiều năm không gặp. Đến, vân vân, cái này chính là ta đã nói với ngươi chính là cái kia Vũ ca. Vũ ca có thể có bản lãnh, chúng ta cái này mười dặm tám thôn người trẻ tuổi, bội phục nhất chính là Vũ ca. Vũ ca. Vân vân thấp giọng hô một câu, cũng không nói thêm những lời khác. Rất tốt. Đỗ Vũ cười cười, cùng vân vân lên tiếng chào, liền lên xe trước. Cậu tử ở phía dưới cùng vân vân hàn huyên vài câu, lúc này mới lưu luyến không rời mà lên xe, lái xe rời đi Sơn Trang, về tới bệnh viện bên ngoài. Đỗ Vũ ngồi ở phía sau, cũng không gấp xuống xe. Trông coi phía trước mặt mày hớn hở cậu tử, đột nhiên nói, cậu tử, năm nay mấy tuổi?
22, lập tức 23.
Cậu tử chi tiết trả lời. Vậy cũng nên nói bạn gái. Đỗ Vũ nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, từ trên người lấy ra một cái điện thoại di động đưa tới. Cái điện thoại di động này, là lao hổ mua cho hắn cái kia cái điện thoại. Đỗ Vũ nói, cậu tử, cái điện thoại di động này, đưa ngươi.
A.
Cậu tử sửng sốt một chút, kinh ngạc trông coi Đỗ Vũ, nói, Vũ ca, cái này.
Cái này.
Cái điện thoại di động này đưa cho người nào?
Làm sao?
Nghe không hiểu sao.
Đỗ Vũ nói, đưa cho ngươi a.
Đưa cho ta. Cậu tử miệng lập tức nuối rộng ra, kinh ngạc trông coi Đỗ Vũ, nói, Vũ ca, thực sự.
Thực sự tặng cho ta.
Đỗ Vũ ngạc nhiên nói, có gì không đúng sao?
Không phải, cái này.
Cái này cậu tử trông coi điện thoại kia, miệng há lớn, qua một hồi lâu vừa rồi thụ sủng nhược kinh mà nói, Vũ ca, cái này.
Lễ vật này, quá quý trọng a, cái điện thoại di động này, đến 5-6 ngàn đây, ngươi.
Ngươi tặng cho ta.
Vậy thì thế nào?
Đỗ Vũ nói, ngươi về sau lái xe cho ta, ta có chuyện gì cần dùng xe, giống như ngươi liên hệ a trên người ngươi trang cái điện thoại. Cái này liên hệ tới mới thuận tiện a.
A, là như thế này a.
Cậu tử bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trông coi điện thoại kia, vẫn là không dám đưa tay đón, thấp giọng nói, Vũ ca, cái này.
Cái điện thoại di động này quá quý trọng.
Nếu không, ta ngày mai đi mua cái tiện nghi, cũng có thể liên hệ a.
Không cần.
Đỗ Vũ trực tiếp đưa điện thoại di động nhét vào cậu tử trong tay, nói, ngươi sẽ dùng cái này, bản thân đi mua cái thẻ, quay đầu nhớ kỹ đem dãy số nói cho ta biết. Cậu tử cầm điện thoại di động, há to miệng, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt nữa. Nói thật, hắn cũng thực sự rất muốn cái điện thoại di động này á, ở nơi này trung đường hương, cũng chưa từng thấy có ai dùng cao đương như vậy điện thoại di động đây, hắn có thể không phải đỏ mắt sao. Đỗ Vũ lại đem mắt như vậy một cái điện thoại di động đưa cho hắn, trong lòng của hắn đối Đỗ Vũ, đơn giản cảm kích tới cực điểm a.
Buổi sáng ngày mai không cần tới đón ta, bất quá ngày mai còn có chút chuyện nhỏ muốn ngươi hỗ trợ.
Đỗ Vũ lại từ trên người lấy ra một sấp tiền, đưa cho cậu tử, nói, ngày mai cầm số tiền này, đi huyện thành giúp ta mua một ít gì đó trở về. Đỗ Vũ tiền trên người lúc đầu đều đã xài hết rồi, lần này lượng tử tới, lại cho hắn mang một chút tiền mặt tới, thuận tiện Đỗ Vũ dùng. Đỗ Vũ đem muốn mua đồ vật bàn giao cho cậu tử, cuối cùng nói, ngày mai ngươi giúp xong, liền thuận tiện mang cái kia vân vân đi huyện thành đi dạo. Ta đoán chừng ngày mai một ngày đều có sự tình, sẽ không dùng xe.
Tiền phải có nhiều, mang nữ hải tử ra ngoài, cũng không nên keo kiệt.
Nhớ kỹ, nắm chặt cơ hội a. Đỗ Vũ nói xong, vô vô cậu tử bả vai, lúc này mới xuống xe đi. Cậu tử cầm điện thoại di động, lại đem lấy cái kia một sấp tiền, hốc mắt đều mơ hồ. Hắn rốt cuộc minh bạch, Đỗ Vũ lại cho hắn tiền, lại cho hắn điện thoại di động, nguyên lai chính là cho hắn cơ hội nói bạn gái a. Giờ khắc này, cậu tử trong lòng, đối Đỗ Vũ đơn giản cảm kích đến cực điểm. Thậm chí hận không thể là Đỗ Vũ lên núi đao xuống biển lửa. Đỗ Vũ về đến phòng liền nằm xuống, hắn không phải loại kia keo kiệt người, tương phản, nếu như hắn đem một người xem như bằng hữu của mình, vậy hắn liền sẽ đem hết toàn lực đi trợ giúp đối phương. Đây cũng là vì cái gì, Đỗ Vũ trong tù có thể kết bạn nhiều như vậy sinh tử giao tình huynh đệ. Cậu tử bây giờ là cho Đỗ Vũ lái xe, hơn nữa, cái này hai ngày quan sát, Đỗ Vũ cảm thấy cái này cậu tử làm người cũng không tệ, là một đáng giá kết giao quá khứ người. Cho nên, tại Đỗ Vũ trong lòng, hắn đã đem cái này cậu tử xem như người mình. Tiện hắn một cái điện thoại di động, cũng là vì thuận tiện liên hệ, đồng thời cũng muốn để cậu tử hảo hảo đem chung thân đại sự giải quyết. Dù sao, ở nơi này nông trong thôn, kết hôn còn đại sự hàng đầu đây. Nằm ở trên giường, Đỗ Vũ không khỏi nhớ tới trước đó Tiết Tam gia nói những chuyện kia. Dựa theo Tiết Tam gia thuyết pháp, Lâm lão đầu nói không chừng dù cho cái kia đào mộ giới đệ nhất cao thủ. Nhưng vấn đề là, vì sao Tiết Tam gia nói rất nhiều chuyện, cùng Lâm lão đầu nói cũng không giống nhau đây. Thậm chí có thể nói là ngược lại, khác biệt rất lớn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hai người, thì ra ai đúng ai sai.
Đỗ Vũ nghĩ mãi mà không rõ ở trong đó đúng sai, bất quá, hắn lại nghĩ tới cùng Lý Sư Huynh lúc đối chiến tình huống. Lý Sư Huynh dùng phù chú đem hắn ngăn chặn thời điểm, lực lượng kia lại bị hắn nơi bụng đồ vật hút đi. Mà hắn nơi bụng chỉ có hai thứ, hạch đào cùng thiết bát quái, đều là Lâm lão đầu cho. Cái này hai đồ vật, chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì sao? Chương 222, áp phòng quan lại hiện ra. Nghĩ vậy hai đồ vật, Đỗ Vũ xoay người thức dậy, đem hạch đào cùng thiết bát quái đem ra. Hạch đào trông coi cùng thông thường hạch đào không sai biệt lắm, chỉ bất quá, cảm giác vào tay so thông thường hạch đào hơi trọng một chút. Về phần cái kia thiết bát quái, trông coi vẫn là rách rưới, giống như là từ tiệm ve chai nhặt được sắt vụn tựa như. Nếu như không phải Lâm lão đầu cho, Đỗ Vũ tuyệt đối phải đem thứ này ném đống rác nữa nha. Thế nhưng là, đã trải qua như thế mấy chuyện, Đỗ Vũ đã trải qua biết rồi, hai tên này, tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Nhất là cái kia thiết bát quái, phía trên bây giờ còn có một điểm đen. Mà nhìn kỹ lại, cái điểm đen này dáng vẻ, cùng trước đó đánh mất cái kia áp phòng quan còn có chút tương tự, liền để Đỗ Vũ càng là nghi ngờ. Áp phòng quan, chẳng lẽ thực sự tiến cái này thiết bát quái ngay giữa? Thế nhưng là, áp phòng quan trước đó so thiết bát quái cũng lớn đây, làm sao có thể tiến vào được đây? Càng nghĩ, Đỗ Vũ cũng nghi không thông cái này nguyên nhân trong đó. Hắn nhìn chằm chằm thiết bát quái điểm đen kia nhìn một hồi, ý tưởng đột phát, đưa tay đi móc cái điểm đen kia, muốn nếm thử nhìn xem có thể hay không đem điểm đen kia móc đi ra. Cái điểm đen này giống như là sinh ở thiết bát quái ở trong tựa như, Đỗ Vũ dùng móng tay khu mấy lần, cái này điểm đen đều không có một chút động tĩnh. Đỗ Vũ có chút không tin vào ma quỷ, hắn đem cái này thiết bát quái cầm lên, sẽ có điểm đen một mặt hướng xuống để đó. Sau đó lần nữa dùng sức đi móc. Khu mấy lần, đột nhiên, cái điểm đen kia trực tiếp từ thiết bát quái ở trong chóc ra. Trên không trung cấp tốc biến lớn, hóa thành một cái áp phòng quan rơi vào trên giường, ngã lệch cạch một tiếng. Đột nhiên rơi ra tới này cái áp phòng quan, đem Đỗ Vũ giật nảy mình. Trông coi cái kia rơi ở trên giường áp phòng quan, Đỗ Vũ không khỏi có chút choáng váng. Hắn chỉ là thử nghiệm đi móc mấy lần mà thôi, ai có thể nghĩ tới, cái này áp phòng quan, thật vẫn bị móc hiện ra đây. Nhìn một chút áp phòng quan, lại nhìn một chút thiết bát quái, Đỗ Vũ đầu óc có chút mơ hồ. Mặc dù hắn hoài nghi cái này thiết bát quái bên trong điểm đen chính là áp phòng quan, nhưng là, hiện tại áp phòng quan thực sự từ thiết bát quái bên trong hiện ra, Đỗ Vũ hay là khó mà tiếp nhận sự thật này đó a? Đây là có chuyện gì? Áp phòng quan vậy mà tiến nhập thiết bát quái bên trong. Hơn nữa, áp phòng quan tiến vào thiết bát quái về sau, vậy mà thu nhỏ đến chỉ có một cái hạt vừng điểm lớn nhỏ. Rồi sau khi đi ra, lại biến thành lúc đầu lớn nhỏ. Cái này thiết bát quái, rốt cuộc là thứ gì, lớn chừng bàn tay thiết bát quái, vậy mà có thể đem cái này áp phòng quan cho đặt vào. Nhìn chăm chăm áp phòng quan cùng thiết bát quái nhìn hồi lâu, Đỗ Vũ thủy chung nghĩ mãi mà không rõ cái này tình huống trong đó. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn càng chắc chắn, Lâm lão đầu cho hắn cái này hai đồ vật, tuyệt đối không đơn giản a. Đỗ Vũ lại nhìn một chút bên cạnh hạch đảo, cái kia hạch đảo cầm ở trong tay, bình bình đạm đạm, không có một chút chỗ đặc thù. Ngoại trừ hơi nặng một chút bên ngoài, khác căn bản không có cái gì kỳ quái. Thế nhưng là, Lâm lão đầu cho Đỗ Vũ thiết bát quái đều kỳ quái như thế, vậy cái này hạch đào, khẳng định cũng sẽ không là đơn giản vật a. Cầm hạch đào, Đỗ Vũ nhiều lần đều muốn dùng chú ý đem cái này hạch đào gõ nhìn xem tình huống bên trong. Nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Không biết cái này hạch đào thì ra là lai lịch gì trước đó, Đỗ Vũ cảm thấy hay là không nên khinh cử vọng động tốt. Hiện tại xem ra, cái này Lâm lão đầu toàn thân cao thấp đều tràn đầy khí tức quỷ dị. Đỗ Vũ đột nhiên phát hiện, hắn cùng Lâm lão đầu ở một cái nhà tù ở thời gian 10 năm, hắn lại một chút cũng không hiểu rõ Lâm lão đầu đây. Cái này Lâm lão đầu, hắn rốt cuộc là làm cái gì? Thật chẳng lẽ như Tiết Tam gia nói như vậy, hắn là thiên hạ này đào mộ giới đệ nhất cao thủ sao? Thế nhưng là, đệ nhất cao thủ, làm sao sẽ bị quan trong tù thời gian dài như vậy? Trông coi thiết bát quái cùng hạch đào, Đỗ Vũ trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ. Hắn muốn về ngục giam, đi gặp Lâm lão đầu, hỏi rõ ràng đây hết thảy, hỏi rõ ràng cái này thiết bát quái cùng hạch đảo thì ra là lai lịch gì. Quan sát hồi lâu, Đỗ Vũ cũng không có làm rõ ràng thiết bát quái cùng hạch đảo chỗ đặc thù, cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Hắn cầm lấy hạch đảo, còn trang tại chính mình nơi bụng trong túi. Sau đó, hắn lại cầm lên thiết bát quái, nhìn một chút cái kia áp phòng quan, hơi suy tư một chút, Đỗ Vũ đột nhiên đem thiết bát quái đặt ở áp phòng quan phía trên. Trước đó một lần kia, Đỗ Vũ chính là đem thiết bát quái cùng áp phòng quan đặt chung một chỗ. Nhưng về sau, cái kia áp phòng quan lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hiện tại Đỗ Vũ mới biết được, cái kia áp phòng quan là thu nhỏ tiến nhập thiết bát quái phía trên. Mà lần này, Đỗ Vũ liền muốn nhìn một chút, cái này áp phòng quan phải chăng còn sẽ tiến vào thiết bát quái ở trong. Thiết bát quái cùng áp phòng quan đặt chung một chỗ, Đỗ Vũ mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào cái này hai đồ vật. Qua đại khái một phút, thiết bát quái phía dưới áp phòng quan đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thiết bát quái cũng trực tiếp rơi vào trên giường. Toàn bộ quá trình, Đỗ Vũ đều đang nhìn. Giờ khắc này, hắn có chút choáng váng, dùng sức rủi rủi con mắt, nhìn kỹ lại, trên giường xác thực chỉ còn lại một cái thiết bát quái, cái kia áp phòng quan giống như biến mất tựa như. Đỗ Vũ vội vàng cầm lấy thiết bát quái, lật lên, nhìn kỹ lại, chỉ thấy thiết bát quái cái này một mặt trên lại thêm một cái điểm đen, chính là áp phòng quan dáng vẻ. Chỉ bất quá, lần này cái điểm đen này vị trí, cùng phía trước vị trí, nhưng phải khăng khăng một chút. Không sai, áp phòng quan, quả nhiên tiến nhập thiết bát quái ở trong. Đỗ Vũ kém chút lên tiếng kinh hô, cầm thiết bát quái, hắn nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Cái này thiết bát quái, cũng thực sự đủ thần kỳ à, chuyện như vậy, nếu không có tận mắt thấy, hắn đời này đều khó có khả năng tin tưởng a cái này thiết bát quái, rốt cuộc là thứ gì? Thế nào sẽ có năng lực như vậy? Mang theo nghi hoặc, Đỗ Vũ ý tưởng đột phát, lại đem một cái chén, đem thiết bát quái đặt ở trên ly mặt, muốn nhìn một chút cái ly này tử sẽ hay không bị thiết bát quái đặt vào. Thế nhưng là, lần này đợi trọn vẹn thời gian nửa tiếng, lại là một điểm động tĩnh đều không có, cái chén từ đầu đến cuối không có bị thiết bát quái đặt vào. Ngươi không thích cái chén này sao? Đến, ta cho ngươi thay cái khác. Đỗ Vũ lại đem những vật khác tới, cái gì cái ghế, điện thoại điều khiển từ xa loại hình, lần lượt thử nghiệm. Nhưng là, thiết bát quái giống như đối những vật này đều không có hứng thú, căn bản không có đem những vật này thu vào đi, cái này khiến Đỗ Vũ không khỏi có chút nổi giận. Cái này thiết bát quái, rốt cuộc là làm sao đem đồ vật trang đi vào chứ? Vì cái gì có thể đem áp phòng quan đặt vào, lại không cách nào đem những vật khác đặt vào đây? Càng nghĩ, Đỗ Vũ đều nghĩ mãi mà không rõ cái này nguyên nhân trong đó, cuối cùng cũng dứt khoát coi như thôi. Hắn đem thiết bát quái cầm lên, trông coi bên trong cái điểm đen kia, lần nữa thử nghiệm đem cái điểm đen này móc đi ra. Đồng thời, lần này Đỗ Vũ cũng chủ yếu quan sát đến thiết bát quái tình huống. Trong lòng của hắn luôn cảm thấy, cái này áp phòng quan không phải là bị móc đi ra, có thể đem đồ vật bên trong phong xuất, nhất định là có cái gì cơ quan, hắn chủ yếu muốn nhìn một chút cơ nhốt ở đâu. Bởi như vậy, tại thời khắc mấu chốt, hắn cũng chí ít có thể biết rồi, làm sao có thể đem thiết bát quái đồ vật bên trong lấy ra à, tổng không đến mức một mực lấy tay đi móc à. Chương 223, thần kỳ thiết bát quái. Đêm khuya, Đỗ Vũ một cái ngồi trong phòng, thử nhiều lần, rốt cục làm rõ ràng cái này thiết bát quái một chút tình huống. Thiết bát quái biên giới có bát quái vết khắc, muốn đem đồ vật bên trong phong xuất, nhất định phải che vượt qua 5 cái bát quái vết khắc. Sau đó, đang muốn thả ra vật kia phía trên điểm một chút, vật này liền sẽ rơi ra ngoài, trở về hình dáng ban đầu. Đỗ Vũ thử nhiều lần, rất thuận lợi đem áp phòng quan phong xuất đặt vào, đã coi như là thuần thục nắm giữ cái này thiết bát quái cách dùng. Khả năng cũng là có chút coi thường, một lần cuối cùng, Đỗ Vũ đem áp phòng quan thả lúc đi ra, thuận thế lấy tay đi bắt cái này áp phòng quan. Ai biết, tại chạm đến áp phòng quan trong nháy mắt, Đỗ Vũ liền cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức trực tiếp tiến nhập thân thể của hắn, trong nháy mắt cơ hồ đều muốn đem Đỗ Vũ lạnh quóng, đây là áp phòng quan lực lượng. Thời gian dài như vậy trôi qua, bên trong ngưng tụ hoán khí y hải nguyên còn tại, hơn nữa, còn có so trước đó cảm giác càng mạnh mẽ. Phải biết, Đỗ Vũ lần thứ nhất cầm cái này áp phòng quan thời điểm, làm sao sẽ đem áp phòng quan cầm ở trong tay chốc lát. Nhưng là, lần này cương trào ở, Đỗ Vũ toàn thân cơ hồ đều nhanh cứng lại rồi, có thể thấy được cái này áp phòng quan lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Bất quá còn tốt, dạng này đông cứng cảm giác cũng chỉ là trong nháy mắt. Cơ hồ tại Đỗ Vũ nhanh mất đi ý thức thời điểm, một cô ấm áp từ hắn bụng dưới ở trong tiến vào thân thể của hắn, trong nháy mắt liền ấm áp toàn thân của hắn, để toàn thân hắn đều ấm áp, vô cùng thoải mái. Tình huống như vậy, để Đỗ Vũ trong lòng cũng là khẽ động. Xem ra, cái này mấy lần truyền vào trong thân thể cái kia kỳ dị lực lượng, một cố liền là đến từ cái này hạch đảo. Dù sao, hiện tại chỉ có cái này hạch đảo còn tại hắn bụng vị trí A. Hít sâu một hơi, Đỗ Vũ vội vàng đem áp phòng quan ném vào trên giường, đồng thời đưa tay đem trong túi hạch đảo đem ra. Lật qua lật lại nhìn mấy lần, hạch đảo vẫn không có nửa điểm biến hóa, thật giống như một cái rất thông thường hạch đảo tựa như. Đỗ Vũ càng nghĩ, cũng không làm rõ ràng được hạch đảo làm bí mật bên trong, cũng chỉ có thể đem hạch đảo lần nữa được vào. Chỉ bất quá, lần này Đỗ Vũ càng thêm cẩn thận, bởi vì hắn biết rồi những vật này đều tuyệt đối không đơn giản. Thu hồi hạch đảo, Đỗ Vũ nhìn một chút trên giường áp phòng quan, trong lòng cũng là một trận nghĩ mà sợ. Cái này áp phòng quan lực lượng càng ngày càng mạnh, may mắn bản thân có hạch đảo trong túi mặt. Nếu không, vừa rồi cái kia một chút, đoán chừng đều có thể lấy mạng của hắn nữa nha. Hít sâu một hơi, Đỗ Vũ cầm lấy thiết bắt quái, chuẩn bị đặt ở áp phòng quan phía trên, đem cái này áp phòng quan thu hồi đến. Thế nhưng là, tay của hắn mới vừa cầm tới thiết bắt quái, nhưng trong lòng đột nhiên lại đổi qua một cái ý niệm trong đầu. Thiết bắt quái có thể đem áp phòng quan thu vào đi, là bởi vì áp phòng quan ở trong có oán khí, mà oán khí cũng coi là pháp lực một loại. Nhưng là, thiết bắt quái sẽ không đem những vật khác thu vào đi, như vậy, phải chăng có thể nói, thiết bắt quái sẽ chỉ đem có pháp lực đồ vật đặt vào đây. Ý nghĩ này, để Đỗ Vũ trong lòng đống nhiên khẽ động. Hắn vội vàng đem bàn tay tiến một bên khắc túi, trong này còn chứa Lý Linh Châu cho hắn cái kia hai tờ linh phủ đây. Dựa theo Sở Băng Nguyệt thuyết pháp, cái này hai tờ linh phủ, chính là tử phủ trấn thi phủ, bên trong pháp lực khẳng định không yếu. Đỗ Vũ cầm hai tấm tử phủ trấn thi phủ, đang muốn đem thiết bắt quái thả ở phía trên, nhưng lại dừng lại, đem một trương tử phủ trấn thi phủ lấy xuống, sau đó đem thiết bắt quái đặt tại còn lại tâm kia tử phủ trấn thi phủ phía trên. Đỗ Vũ hiện tại còn không rõ ràng lắm thiết bắt quái tình huống cụ thể, trước kia cũng chưa có thử qua đem tử phủ trấn thi phủ đặt vào. Cho nên, hắn cũng không dám trực tiếp đem hai tấm tử phủ trấn thi phủ cùng một chỗ để ở chỗ này, trước thả một trương thử xem. Dù sao, tử phủ trấn thi phủ uy lực kinh người, hơn nữa phi thường khan hiếm. Nếu là có cái gì sai lầm, hai tấm cùng một chỗ mất đi, cái kia Đỗ Vũ sẽ phải luống cuống. Tử phủ trấn thi phủ đặt ở thiết bát quái phía dưới, Đỗ Vũ lần nữa trừng to mắt nhìn chằm chằm. Qua không bao lâu, cái này tử phủ trấn thi phủ vậy mà đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. A! Đỗ Vũ một tiếng kinh hô, mặc dù ngờ tới sẽ có một kết quả như vậy. Nhưng là, sự tình thực sự phát sinh thời điểm, hắn trong lòng vẫn là phi thường khiếp sợ a. Xem ra, bản thân đoán không lầm, cái này thiết bát quái thực sự sẽ chỉ đem có pháp lực đồ vật hút đi vào a. Đỗ Vũ liền tranh thủ thiết bát quái cầm lên, nhìn kỹ lại, chỉ thấy thiết bát quái phía trên hiện tại lại thêm một cái nhỏ chút. Mà xích lại gần nhìn, liền có thể phát hiện, cái này nhỏ chút hay là một trường phủ chú đây. Đỗ Vũ cố nén kích động trong lòng, hắn liền vội vàng che thiết bát quái ranh giới bát quái vết khắc, sau đó dùng nhẹ tay điểm cái kia nhỏ chút. Phiêu phiêu đãng đãng, tử phủ trấn thi phủ từ thiết bát quái ở trong rơi xuống đi ra, vừa vặn đánh rơi trên giường. Đỗ Vũ cầm lấy tử phủ trấn thi phủ, lan qua lộn lại nhìn qua một lần. Tử phủ trấn thi phủ cũng không có gì thay đổi, tất cả vẫn giống như trước kia. Bất quá, tình huống như vậy, lại làm cho Đỗ Vũ rung động cực kỳ. Suy đoán của hắn, thực sự không sai, cái này thiết bát quái, quả nhiên không thể coi thường a. Hít sâu một hơi, Đỗ Vũ dùng trước thiết bát quái đem cái kia áp phòng quan thu vào. Dù sao, cái này áp phòng quan ở trong oán khí bức người, Đỗ Vũ nếu không cẩn thận đụng phải, bên trong hàn ý cũng làm cho người khó mà thụ a. Ngồi ở trên giường, Đỗ Vũ đem thiết bát quái lăn qua lộn lại lật nhìn một lần, nhưng kết quả vẫn như cũ. Cái này thiết bát quái căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, trông coi thật giống như trong đống rác bị người vứt bỏ phế cục sắt tựa như. Nói thật, vật như vậy ném ra, đoán chừng đều không người nhặt đây. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ ra được, cái này thiết bát quái bên trong, vẫn còn có dạng này bí mật chứ. Đỗ Vũ đem thiết bát quái lật nhìn một hồi, thực sự không làm rõ được bí mật trong đó, liền dùng thiết bát quái đem hai tấm tử phủ trấn thi phủ thu vào, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Một đêm vô sự, ngày thứ hai Đỗ Vũ dậy thật sớm. An điểm tâm, liền thuận tiện đi trước bệnh viện đi một chuyến. Tối hôm qua Vương Hiểu Vũ ở chỗ này trông cái suốt đêm, Đỗ Vũ lúc tới, Vương Đại Lực cũng vừa mới vừa dậy, thay thế nhi tử ở chỗ này chào hỏi. Vương Hiểu Vũ xem ra vây được cũng không nhẹ, hai mắt vằn vện tiêm máu, cùng mắt gấu mèo tựa như. Bất quá, nhìn thấy Đỗ Vũ, hắn vẫn là tinh thần phấn chấn cùng Đỗ Vũ chào hỏi. Đỗ Vũ ở bên ngoài cho Vương Hiểu Vũ mở một cái phòng, đưa chìa khóa cho Vương Hiểu Vũ, để hắn đi nghỉ trước. Cái này Vương Hiểu Vũ cũng không gượng chống lấy, kỳ thật hắn cũng coi là một bệnh nhân đây, gãy cánh tay không nói, lần trước bị bắt được đồn công an, cũng bị thu thập không nhẹ đây. Nô cải chi khôi phục tình huống rất tốt, điểm này để Đỗ Vũ rất là yên tâm. Hắn ở giường bên cạnh chào hỏi trong chốc lát, liền đứng dậy rời đi. Có Vương Đại Lực ở chỗ này, hắn vẫn tương đối yên tâm. Lại nói, buổi sáng, Vương Hiểu Vũ cái kia chút tiểu đệ cũng sẽ tới, hắn coi như một ngày không ở nơi này, cũng không có việc gì. Đi ra bệnh viện Đại Môn, Đỗ Vũ cho Sở Băng Nguyệt gọi điện thoại, dựa theo bọn hắn nói địa điểm, đi tới bọn hắn ở nhà khách. Đến lúc đó, Đỗ Vũ mới phát hiện, bên này tất cả mọi người còn chưa bắt đầu thu thập đây, Tiết Tam gia chính đại mã kim đao ngồi trong lương đình, quất lấy thuốc lá sợi nói khoác hắn hảo quang sự tích đây. Chương 224, xuất phát. Nha, Đỗ tiên sinh đến rồi a. Lý sư huynh thật xa trông thấy Đỗ Vũ, lập tức âm dương quái khí nói, cũng không mang nhiều hai cái quần a. Một hồi vào núi, còn muốn mua quần coi như không còn kịp rồi a. Nô Tuấn Bình mấy người là đối diện đi tới,
nên đón Đỗ Vũ tới. Sở Băng Nguyệt đứng ở trong đám người, trông coi Đỗ Vũ, trên mặt mơ hồ có chút lo lắng, cũng không biết nàng đến tột cùng đang lo lắng cái gì. Đỗ Vũ cũng không để ý Lý Sư Minh, cùng bản thân quen nhau mấy người chào hỏi, liền đi tới đỉnh nghỉ mát phụ cận ngồi xuống. Hắn dựa vào Tiết Tam gia bên này gần một chút, chính là nghị thuận tiện nghe một chút Tiết Tam gia khoác lác những lời kia. Tiết Tam gia đang nổ thời điểm, sẽ nói đến một chút đào mộ sự tình, Đỗ Vũ còn muốn nghiệm chứng một chút, Lâm lão đầu nói tới những thứ đó, cùng Tiết Tam gia nói không giống nhau. Bởi vì cái gọi là ba châm phân huyệt pháp, là chúng ta nghề nghiệp này cách gọi. Tại các ngươi không chuyên nghiệp người trong miệng, cái này ba châm phân huyệt pháp, lại gọi long điểm huyệt. Kỳ thật, đều là một cái ý tứ, chính là muốn tìm một cái đại mộ lối vào. Tiết Tam gia quất lấy thuốc lá sợi, thẳng thắn nói, đồng dạng đại mộ, cửa vào đều là so sánh nhận nút, hơn nữa, có nhiều nghi trùng giấu kín, che giấu hai mắt người. Những cái này nghi trùng bên trong, lại nhiều là tử lộ cơ quan, một khi tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, muốn tiến mộ, nhất định phải tìm tới chính xác cửa vào. Mà cái này tìm kiếm lối vào phương pháp, phân rất nhiều loại, kỳ thật tất cả tìm kiếm lối vào phương pháp, đều gọi làm long điểm huyệt. Chỉ bất quá, bởi vì hiện tê, y phần lớn dùng tìm kiếm lối vào phương pháp, đều là ba châm phân huyệt pháp, cho nên, rất nhiều không hiểu công việc người, đều đem ba châm phân huyệt pháp gọi là long điểm huyệt, kỳ thật cái này là không đúng, xưng hô thế này quá sơ lược. Đỗ Vũ ngồi ở bên cạnh, nghe lời này, không khỏi nhớ tới trước đó Lâm lão đầu nói với hắn cái này ba châm phân huyệt pháp tình huống, lúc ấy Lâm lão đầu nói qua, mặc dù thiên hạ đảo mộ bí pháp ngàn vạn, tìm kiếm lối vào phương pháp cũng phong phú mà tạp, nhưng trên thực tế, tất cả tìm kiếm lối vào phương pháp, hắn cơ sở đều ở ba châm phân huyệt pháp. Cho nên, ba châm phân huyệt pháp lại gọi là long điểm huyệt, chính là tìm long điểm huyệt ý tứ, cũng là đảo mộ bước đầu tiên. Lâm lão đầu nói tới điểm này, cùng Tiết Tam gia nói thì có xuất nhập. Đỗ Vũ trong lòng rất là kỳ quái, rốt cuộc là Tiết Tam gia nói đến đúng, hay là Lâm lão đầu nói đến đối đây? Kém như vậy sai, nói rõ hai người ở trong khẳng định có một người nói sai rồi. Thế nhưng là, đến tột cùng là Tiết Tam gia nói sai rồi, hay là Lâm lão đầu nói sai rồi đây? Ba châm phân huyệt pháp, nghe so sánh phức tạp, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đây là dùng ba cây cương châm, đi dò xét long mạch vị trí phương pháp, nói trắng ra là cũng chính là phong thủy chi thuật. Tiết Tam gia vểnh lên chân bắt chéo nói, đồng dạng phong thủy chi thuật, có thể tìm được long mạch vị trí, nhưng là, long mạch quá lớn, nhất định phải tìm được huyệt tâm, đây mới là long khí tụ tập, cũng là phong thủy chỗ tốt nhất. Cho nên, cổ nhân hạ táng, nhất định là chôn ở huyệt tâm vị trí. Mà chúng ta người đời sau, liền phát minh loại này ba châm phân huyệt phương pháp, dùng ba cây cương châm, kết hợp phong thủy chi thuật, điều tra đến long huyệt vị trí, liền có thể định trụ đại mộ cửa vào vị trí. Loại phương pháp này, ta cũng không cách nào giải thích với các ngươi quá nhờ. Yểu, một hồi lên núi, ta cho các ngươi thi triển một chút, các ngươi sẽ biết. Đám người nhao nhao gật đầu, ngồi Tiết Tam gia trước mặt, nguyên một đám trên mặt đều tràn đầy kính nể biểu lộ. Bọn hắn mặc dù trước đó đi qua đảo mộ huấn luyện, nhưng đó cũng chỉ là huấn luyện tại trong mộ gặp được ngoại ý muốn làm như thế nào phòng bị, căn bản không hiểu rõ phương diện này kiến thức chuyên nghiệp. Tiết Tam gia nói những chuyện này, đơn giản đổi mới mọi người nhận biết, tâm tình mọi người cũng đi theo kích động. Đỗ Vũ ngồi ở bên cạnh, nét mặt của hắn cùng đám người cũng không giống nhau. Tương phản, trong lòng của hắn vẫn còn đang nghi ngờ đây. Bởi vì, Tiết Tam gia nói tình huống, cùng Lâm lão đầu nói cũng không giống nhau. Lâm lão đầu cũng cùng Đỗ Vũ nói qua ba châm phân huyệt pháp, chỉ bất quá, Lâm lão đầu nói, cái này ba châm phân huyệt pháp, mặc dù dùng là phong thủy chi thuật, tới tìm huyệt tâm vị trí. Nhưng là, mấu chốt hơn một điểm là, ba châm phân huyệt pháp, còn muốn lớn hơn gây nên biết rõ ràng cái này mộ bên trong tình huống. Kinh nghiệm phong phú đào mộ người, ba châm phân huyệt, lạc dương xúc một chút, liền có thể cơ bản thăm dò rõ ràng dưới đất tình huống, cũng có thể làm rõ ràng dưới đất nguy hiểm lớn bao nhiêu, nên làm như thế nào chuẩn bị mới có thể hạ mộ. Thế nhưng là, tại Tiết Tam gia cái này lý thuyết, ba châm phân huyệt pháp, chỉ là dùng để tìm kiếm đại mộ cửa vào, điểm này cùng Lâm lão đầu nói có thể hoàn toàn không giống a, đây cũng là ai đúng ai sai đây. Tiết Tam gia lại ở chỗ này thẳng thắn nói trong chốc lát, ngẫu nhiên nói lên mấy cái đào mộ danh tử, nhưng phần lớn đều là nói hắn chính mình lúc trước hào quang sự tích. Đám người nghe được say sưa ngon lành, dù sao bọn hắn đối với mấy cái này cũng đều không hiểu. Duy chỉ có Đỗ Vũ, hắn thủy chung đang nghi ngờ, Tiết Tam gia nói tình huống, rất nhiều đều cùng hắn biết không tương xứng, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Tại tân quán này bên trong ngồi đại khái hơn 2 giờ thời gian, Tiết Tam gia cũng không có vào núi ý tứ. Sở Băng Nguyệt ở bên cạnh, mấy lần ám chỉ thời điểm không sai biệt lắm, nhưng Tiết Tam gia đều là một câu rời đi chỗ khác. Thẳng đến buổi sáng lúc 10 giờ rưỡi, Đinh Vân Phong từ bên ngoài, mang một cái cặp da trở về.
Từ Vọng Xuân tiếp nhận cặp da, đem cái kia cặp da giao cho Tiết Tam gia. Tiết Tam gia cầm cặp da, lập tức vui vẻ ra mặt, đem da mở dương ra lật nhìn một hồi. Đỗ Vũ đứng ở đằng xa, thấy rõ ràng, cái này cặp da bên trong tràn đầy đều là tiền. Xem ra, chính là ngày hôm qua Từ Vọng Xuân cho Tiết Tam gia nói cái kia bảy thành tiền thuê. Xác nhận không sai, Tiết Tam gia lập tức đem cặp da hợp lại, nói, tốt, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Đám người nhìn nhau im lặng, cái này Tiết Tam gia ở bên ngoài trì hoãn thời gian dài như vậy, nói trắng ra vẫn là đang đợi tiền A tiền cương đúng chỗ, liền lập tức khởi hành lên núi, quả nhiên là có tiền có thể ma xui quỷ khiến A. Từ Vọng Xuân bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong, liền chờ Tiết Tam gia xuất phát. Hiện tại Tiết Tam gia quyết định muốn đi, đám người cũng không phải chậm trễ, mở ba chiếc xe Việt dã đi ra, chở Tiết Tam gia cùng rời đi nhà khách. Đỗ Vũ cùng Ngô Tuấn Bình, Đinh Vân Phong đám người ngồi ở một cái trong xe, dù sao quan hệ bọn hắn so sánh quen biết một chút, nói chuyện cũng mới liền. Đến rồi lên núi cửa vào vị trí, nơi này sớm đã có nhất lượng Việt dã xa đang đợi. Dựa theo Ngô Tuấn Bình thuyết pháp, xe này trên hai người, là Tiết Tam gia hai tên học trò, cũng là cùng bọn hắn cùng một chỗ vào núi giúp đỡ. Đỗ Vũ nhìn một chút chiếc xe kia, trong xe ngồi xuống hai cái 20, 30 tuổi nam tử. Một cái gai đầu điêu luyện, một cái râu ria sồm xoàm, lôi thôi lết thiết. Hai người kia hai tay thô ráp, ánh mắt nhìn đều rất hung ác, thoạt nhìn ngược lại càng giống là kẻ liều mạng, cũng không phải là giống như là hàng năm đào mộ. Tiết Tam gia từ Từ Vọng Xuân trong xe xuống tới, đi qua cùng hai nam tử kia lên tiếng chào, cũng không biết bọn hắn nói cái gì. Sau đó, Tiết Tam gia cầm cặp da lên cái này hai nam tử xe, hướng bên này đám người vung tay lên, lớn tiếng nói, đi, xuất phát. Chương 225, song mộ liên thể, nhất thi cộng cư. Đỗ Vũ xem như dẫn đường, xe của bọn hắn tự nhiên cũng đi ở phía trước nhất. Nô Tuấn Bình cầm trong tay một tấm bản đồ, trên bản đồ vẽ một vị trí, chính là bọn hắn căn cứ trong núi này tình huống, đoán ra được cái kia đại mộ vị trí. Mặc dù có địa đồ có vị trí, nhưng là, cái này rừng sâu núi thẳm, vẫn phải là tìm người dẫn đường, dù sao thâm sơn rất dễ dàng lạc đường. Đỗ đại ca, ngươi xem vị trí này, nên từ chỗ kia lên núi đây. Nô Tuấn Bình đem địa đồ giao cho Đỗ Vũ nhìn. Đỗ Vũ tiếp nhận địa đồ, nhìn kỹ một chút, lại có chút nhíu mày. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Sở Băng Nguyệt bọn hắn muốn tìm cái kia cổ mộ, cùng trước đó Tam gia đám người này muốn tìm cổ mộ tại cùng một vị trí. Thế nhưng là, nhìn địa đồ về sau, Đỗ Vũ lại kinh ngạc phát hiện, bọn hắn muốn tìm vị trí, cũng không giống nhau, phân biệt tại lân cận hai ngọn núi trên. Liên để Đỗ Vũ có chút kỳ quái, trước đó Tam gia đám người này tìm chính là cái kia cổ mộ, Đỗ Vũ đã cảm thấy bên trong có vấn đề. Hắn vẫn cho là, linh dị bộ môn những người này muốn tìm chính là cái này cổ mộ. Thế nhưng là, bọn hắn tìm vậy mà không phải cái kia cổ mộ, chuyện này là sao nữa đây? Chẳng lẽ nói, một ngọn núi này bên trong, đồng thời có thể có hai tòa cổ mộ sao? Đỗ Vũ trước đó trong tù, cùng Lâm Lao Đầu học những cái này phong thủy kham dư chi thuật thời điểm, Lâm Lao Đầu liền đã nói với hắn. Cái gọi là Long Mạch, lại có một loại thuyết pháp, gọi là Thiên Sơn ra một hổ, vạn phong thành một con rồng. Nói cách khác, ngàn đầu sơn mạch có thể ra một cái hang hổ, mà vạn ngọn núi bên trong, có thể có một long mạch cũng không dễ dàng. Mà dạng này thuyết pháp, hắn ý tứ chân chính, dù cho tại nói cho thế nhân, tốt phong thủy là cực kỳ khó được. Từ phong thủy học góc độ đi lên giảng, cái gọi là tốt phong thủy, đó là có thể ngưng tụ bốn phía địa khí, đến tư nuôi mình địa khí, cho nên mới có thể được gọi là phong thủy bảo địa. Cho nên, dưới tình huống bình thường, một khu vực, chỉ có thể xuất hiện một cái phong thủy bảo địa. Cơ bản không có khả năng xuất hiện loại này song núi liên phong, đồng thời có hai cái phong thủy bảo xuất hiện tình huống. Bởi vì cứ như vậy, hai cái phong thủy bảo địa đều đang ngưng tụ địa khí, cái kia cái nào phong thủy bảo địa có thể ngưng tụ càng nhiều địa khí đây. Cho nên, hai cái vị trí này tình huống, để Đỗ Vũ rất là nghi hoặc. Cái này hai tòa lần cận sơn phong, không có khả năng vừa vặn thì có hai cái phong thủy bảo địa, vậy dĩ nhiên cũng không khả năng có hai cái mộ huyệt. Nhưng là... Linh dị bộ môn tự mình dò xét điều tra ra kết quả, hẳn là sẽ không sai, cái kia vấn đề đến tột cùng xuất hiện đang ở đâu vậy? Chăm chăm lấy địa đồ trầm tư một hồi, Đỗ Vũ trong lòng đột nhiên động một cái, bởi vì hắn nhớ tới trước đó Lâm Lão Đầu nói với hắn tình huống, gọi là song mộ liên thể, nhất thi cộng cư. Cái gọi là song mộ liên thể, nhất thi cộng cư, nhưng thật ra là cổ đại một loại tương đối hiếm thấy táng thi phương pháp. Loại này táng thi phương pháp, sở dĩ hiếm thấy. Là bởi vì cần dùng loại này táng thi phương pháp phong thủy liền cực kỳ hiếm thấy. Đồng dạng dạng này phong thủy, hoàn toàn chính xác sẽ có hai cái bảo địa đồng thời xuất hiện, nhưng là, hai cái phong thủy bảo địa đồng thời xuất hiện, bất kỳ một cái nào đều không thể triệt để ngưng tụ địa khí. Cho nên, đất này khí liền sẽ tại hai cái phong thủy bảo địa ở giữa một cái vị trí ngưng tụ. Mà dưới loại tình huống này, muốn đem thi thể chôn ở địa khí chỗ tốt nhất, liền muốn chọn chúng cái này ngưng tụ địa khí vị trí. Bất quá, thi thể có thể táng ở cái này ngưng tụ địa khí vị trí, nhưng mộ huyệt nhất định phải lưu tại phong thủy bảo địa, cho nên đồng dạng dạng này táng thi, nhất định phải áp dụng song mộ, đem hai cái mộ phân biệt đặt ở hai cái bảo trên mặt đất, lấy chống lên bề mặt. Mà trên thực tế, thi thể căn bản không phải tại bất kỳ một cái nào mộ ở trong cất giấu, chỉ là ở trong đó ngưng tụ địa khí vị trí kia. Song mộ liên thể, nhất thi cộng cư, dù cho ý tứ này. Trong lòng suy tư loại tình huống này, Đỗ Vũ lại không dám nói ra. Bởi vì, cái này là hắn chính mình suy đoán, hắn cũng không biết là thật hay giả. Dạng này nói thẳng ra, vậy liền lộ ra có chút quá tại lô mãng. Lại nói, phía trước còn có Tiết Tam gia cao nhân như vậy tại, cũng không tới phiên Đỗ Vũ đến nhúng tay a, hắn phải làm, chỉ là tìm ra trên bản đồ vị trí là có thể. Đỗ Vũ từ nhỏ đã tại trong núi này lớn lên, đối trong núi này địa hình còn là hết sức quen thuộc. Thấy rõ ràng vị trí kia, Đỗ Vũ liền trực tiếp chỉ huy bọn hắn, đem xe mở ra đại tỉnh thôn phía trước 3 cây số chỗ, tại một chỗ sơn lâm phía dưới dừng lại. Đỗ Vũ bọn hắn bên này vừa đi xuống xe, đằng sau Lý Sư Huynh liền từ trong xe nhảy xuống tới, xa xa chỉ Đỗ Vũ nói, uy, ta nói ngươi chuyện gì xảy ra. Nhường ngươi dẫn đường đây, ngươi cứ như vậy dẫn đường A. Ta nhìn một chút, chúng ta bây giờ cách vị trí kia, còn rất xa đây, ngươi ngay ở chỗ này ngừng. Ngươi thì ra đối trong núi này đường có quen hay không ta? Ta muốn chưa quen biết nói, các ngươi lại tìm người ta dẫn đường. Đỗ Vũ trả lời một câu, Lý Sư Huynh lập tức ngậm miệng lại. Hắn muốn cho Đỗ Vũ dẫn đường lên núi, chính là muốn mượn trong mộ cơ quan thu thập Đỗ Vũ, cho mình báo thù đây. Nếu thật là Đỗ Vũ cho hắn thêm tìm người ta dẫn đường, vậy hắn coi như kế hoạch rơi vào khoảng không. Lý Sư Đệ, Đỗ Tiên Sinh làm như thế, khẳng định có hắn nguyên nhân. Từ Vọng Xuân từ phía sau đi tới, nói, Đỗ Tiên Sinh từ nhỏ tại trong núi này lớn lên, hắn đối trong núi này địa hình rất quen thuộc. Lựa chọn ở chỗ này ngừng, nhất định là có hắn nguyên nhân. Đúng đúng đúng, Đỗ Đại Ca làm việc, khẳng định đều sẽ cân nhắc chu toàn. Nô Tuấn Bình liên tục gật đầu. Một bên khác trong xe, Thiết Tam gia ba người cũng đi xuống. Thiết Tam gia chậm ung dung mà vút qua đến, trên dưới quét Đỗ Vũ một chút, lại nhìn một chút phụ cận sơn lâm, nói, tiểu hòa tử, ngay ở chỗ này ngừng. Ta từ trên bản đồ nhìn, chúng ta nếu là vượt qua phía trước ngọn núi kia, đến cái kia Thiết Câu Thôn, khoảng cách vị trí kia liền sẽ gần rất nhiều a tiểu hòa tử, ngươi xác định chúng ta liền từ nơi này lên núi. Thiết Câu Thôn đích thật là gần một chút, nhưng là, Thiết Câu Thôn phía sau núi rất cao, thấp nhất một ngọn núi, độ cao so với mặt biển cũng có 2-3 ngàn mét. Treo núi không dễ dàng, hơn nữa người trong thôn cơ bản không lên núi, trên ngọn núi kia cũng không có đường, còn nhiều dã thú. Từ bên kia vào núi nói, nguy hiểm không nói, mấu chốt nhất là lãng phí sức lực. Đỗ Vũ nhìn một chút bên cạnh mấy người, nói, chúng ta phải đi đường núi còn rất nhiều, hơn nữa một hồi còn có chuyện quan trọng, bảo tồn thể lực rất mấu chốt ta. Đỗ Đại Ca nói đến đúng, bảo tồn thể lực rất mấu chốt. Nô Tuấn Bình vội vàng nói, một hồi lên núi, còn có bận bịu đây. Vậy cũng không cần lựa chọn nơi này à, vượt qua trước mặt núi, lại vào núi nói, không phải cũng có thể gần hơn một chút sao. Tiết Tam gia nói, chúng ta từ nơi này lên núi, không còn phải lật phía trước cái kia núi. Nếu muốn bất lực ý, cái kia nhiều hướng phía trước mở một chút, là hơn mở một chút thôi, nhiều lật một ngọn núi, đây không phải lãng phí sức lực sao. Đúng à, ngươi nếu nói muốn lãng phí sức lực, vì cái gì còn ở nơi này chơi đùa lung tung đây. Lý Sư Huynh lập tức nói theo, nói ngươi hai câu, ngươi liền muốn bỏ gánh không làm. Ngươi người này, làm sao lại không thể khiêm tốn tiếp nhận người khác phê bình đây. Chúng ta tới việc làm trọng yếu bao nhiêu, ngươi có thể hay không khác ngủ cả. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226, không hiểu liền im miệng. Lý Sư Huynh vẫn muốn tìm Đỗ Vũ phiền phức, nhưng là, bởi vì Từ Vọng Xuân bọn người ở tại nơi này, hắn không dám làm cản. Còn nữa, Đỗ Vũ thực lực mạnh hơn hắn, hắn cũng thực sự không còn dám giày vò. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể dạng này, đi theo Tiết Tam gia đằng sau đến cửa trách Đỗ Vũ. Đỗ Vũ nhíu mày, trừng Lý Sư Huynh một chút, trầm giọng nói, các ngươi không hiểu liền câm miệng cho ta, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Đỗ Vũ một câu, để Lý Sư Huynh lập tức ngộng, hắn không nghĩ tới Đỗ Vũ cũng dám nói lời như vậy. Hắn lui về phía sau hai bước, nhìn một chút phía sau Tiết Tam gia, lập tức nói, ta là không hiểu, nhưng là Tiết Tam gia cũng không hiểu sao. Họ Đỗ, ngươi ý tứ này, là để Tiết Tam gia cũng ngậm miệng. Tiết Tam gia sắc mặt cũng thay đổi rất lạnh, rõ ràng là bị Đỗ Vũ lời này bị chọc giận. Dù sao, hắn tới nơi này thời gian dài như vậy, đám người đối với hắn đều là một mực cung kính, còn không có ai dám dạng này cùng hắn nói chuyện đây. Đỗ Vũ một câu nói kia, tự nhiên để hắn giận tới cực điểm.
Tiết Tam gia nhìn thấy tình huống không đúng, Từ Vọng Xuân nghĩ ra được hòa giải, Tiết Tam gia căn bản không nói cho hắn cơ hội, khoát tay chặn lại, chỉ Đỗ Vũ nói, không hiểu. Ngươi nói ai không hiểu? Đến, nói rõ một chút, để cho ta nghe một chút, nhìn xem rốt cục là ai không hiểu đây. Đỗ Vũ cũng không phải loại kia mềm người có tính khí, hắn phiền nhất người ta dạng này chỉ mình hỏi. Thế này sao lại là đang hỏi hắn nói a, nhất định chính là đang uy hiếp hắn nha. Mà Đỗ Vũ tính khí như vậy, há lại sẽ bị người uy hiếp. Ta nói, ngươi không hiểu. Đỗ Vũ từng chữ từng câu lạnh giọng trả lời. Hiện trường mọi người đều là sững sờ, bao quát cái kia Lý Sư Minh, bọn hắn đều không nghĩ tới, Đỗ Vũ vậy mà thực sự dám dạng này khiêu khích Tiết Tam gia, đây không phải tìm kích thích sao. Tiết Tam gia có thể là bọn hắn dùng nhiều tiền mời tới, chính là để Tiết Tam gia tới giúp bọn hắn làm việc đây, Đỗ Vũ nói hắn như vậy, chẳng phải là đắc tội Tiết Tam gia. Nếu như Tiết Tam gia phát tính tình phất tay áo đi, cái kia bọn hắn vào núi sự tình nhưng làm sao bây giờ a? Ta không hiểu. Tiết Tam gia sắc mặt đại hàn, căn bản không để ý tới bên cạnh mấy người ngăn cản, nhanh chân đi đến Đỗ Vũ trước mặt, dùng tay chỉ Đỗ Vũ cái mũi, lớn tiếng nói, tới tới tới, ngươi giải thích cho ta giải thích, ta thì ra chỗ nào không hiểu. Tiểu hòa tử, ta đã nói với ngươi, ta Tiết Lao Tam, coi như tại Bắc Lăng, cũng không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Bắc Lăng Tiết tướng quân, nhìn thấy ta cũng phải khách khí gọi ta một tiếng tam thúc, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi dám nói ta không hiểu. Tới tới tới, ta liền muốn nhìn, ngươi hiểu bao nhiêu? Đến, ngươi nói a, ngươi hiểu bao nhiêu? Cái này mộ, ngươi có thể vào chưa? Ta không phải nói mộ sự tình. Đỗ Vũ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi để cho ta dẫn đường, ta tự nhiên nói là dẫn đường vấn đề. Tại đào mộ phương diện, ta đích xác không bằng ngươi. Nhưng là, trong núi này con đường, ngươi có thể nói ngươi so với ta biết không? Thiết Tam gia miệng hà lớn, lập tức nói không ra lời. Như thế, Đỗ Vũ dù sao cũng là trong núi lớn lên a. Kỳ thật, Đỗ tiên sinh lựa chọn nơi này, khẳng định có hắn nguyên nhân. Từ Vọng Xuân đi tới, hòa giải nói, bất quá, Thiết Tam gia cũng là tốt cho mọi người. Dù sao, lên núi vẫn là muốn bảo tồn thể lực. Nếu không, Đỗ tiên sinh, ngươi cho mọi người giải thích một chút, tại sao phải từ bên này lên núi đi, miễn cho mọi người trong lòng không biết ta. Tất cả mọi người trông coi Đỗ Vũ, nhất là Tiết Tam gia cùng Lý Sư Minh, càng là gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Vũ. Ta cũng không tin, từ bên này rõ ràng nhiều lật hai toàn núi, hắn còn có thể giải thích ra cái gì được từng đạo. Lý Sư Minh thấp giọng lầm bầm, trên thực tế, người bên cạnh đều nghe sai ai ra trình diện. Đỗ Vũ cũng nghe đến Lý Sư Minh lầm bầm, hắn căn bản liền nhìn cũng không nhìn Lý Sư Minh một chút, mà là giơ ngón tay chỉ bên cạnh sơn lâm, âm thanh lạnh lùng nói, từ nơi này lên núi, đến vị trí kia. Từ trên bản đồ đến xem, đích thật là muốn bao nhiêu lật hai toàn núi. Nhưng trên thực tế, từ nơi này lên núi, có một chỗ tốt lớn nhất, chính là núi này dưới có hai cái hẻm núi nhỏ, có thể trực tiếp xuyên qua. Nếu như vậy, liền so từ phía trước bên kia lên núi, muốn tiết kiệm 1/3 lộ trình. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, từ bên này lên núi, còn có một con đường, chúng ta có thể đi ở đường ngay trên. Nhưng là, từ phía trước vào núi nói, đường kia chỉ lan tràn đến tòa thứ nhất đỉnh núi. Đằng sau liền không có đường, toàn bộ đến chính chúng ta mở ra. Bởi như vậy, thì càng lãng phí thời gian cùng thể lực. Cho nên, từ bên này lên núi, đến vị trí này, là thích hợp nhất lộ tuyến. Nghe Đỗ Vũ như thế giải thích, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã nói rồi, Đỗ đại ca lựa chọn bên này lên núi, nhất định là có thâm ý đó a. Nô Tuấn Bình lập tức hưng phấn nói, xem đi, Đỗ đại ca hay là kế hoạch tốt. Không giống một ít người, cái gì cũng đều không hiểu. Còn díu ra díu dít không ngừng. Hiện tại Đỗ đại ca giải thích ra một được từng đạo, hắn sao không chít chít cha nữa nha. Nô Tuấn Bình đây chính là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ mà mắng Lý Sư Minh, Lý Sư Minh tức giận đến xanh mặt, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Đi, Tuấn Bình, ngươi cũng bất tranh cãi. Sở Băng Nguyệt nhẹ nhàng quát bảo ngưng lại Nô Tuấn Bình, đối Đỗ Vũ nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền lên núi A hiện tại thời điểm không còn sớm, đi đến vị trí này, còn không biết phải tới lúc nào đây. Tốt nhất tại trời tối trước đó đuổi đến nơi đó. Đỗ Vũ cũng không chậm trễ, để cho người ta cầm trang bị, liền bắt đầu dẫn đường vào núi. Tiểu sư muội từ bán hạ bởi vì thân thể còn không có triệt để khôi phục, cho nên lưu tại trong thôn không cùng tới, những người khác đến đây. Mà lên núi thời điểm, Đỗ Vũ mới phát hiện, tại Tiết Tam gia trong chiếc xe kia, còn ngồi có một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này không cùng lấy lên núi, mà là cầm cặp ra ngồi ở trong xe. Nhưng lại Tiết Tam gia cái kia hai tên học trò, con hai cái túi du lịch, đi theo đám người cùng một chỗ vào núi. Nói thật, trông coi Tiết Tam gia hai người đồ đệ này, Đỗ Vũ vẫn mơ hồ cảm giác có chút quái dị. Bất quá,
hắn cũng không biết đào mộ người rốt cuộc là tình hình gì, cho nên cũng liền không nói gì thêm, tại phía trước dẫn đường, mang theo đám người hướng trên núi đi đến. Trong núi này con đường, Đỗ Vũ vô cùng quen thuộc. Mà tất cả, cũng đúng như Đỗ Vũ nói như vậy. Trên núi có mấy cái hẻm núi nhỏ, mới vừa tốt có thể xuyên qua, miễn đi trèo núi phiền phức. Hơn nữa, đi thẳng xuống dưới, đều có đường, cho nên, đoạn đường này đám người đi cũng coi là nhẹ nhõm. Bất quá, nhẹ nhõm cũng chỉ là phía trước một giờ sự tình, đi qua ba tòa núi về sau, đường núi liền gây mất. Trong núi thôn dân, đến nơi này, cơ bản cũng đều không phải đi về phía trước nữa, trừ phi thợ săn. Cho nên, phía trước căn bản cũng không có đường, bởi vì căn bản không có bao nhiêu người đi qua. Đỗ Vũ khi còn bé thường xuyên đi theo trong thôn một thợ săn lên núi, cho nên đối trong núi này tình huống rất quen thuộc. Hắn đi ở phía trước dẫn đường, cơ vốn không cần nhìn hoàn cảnh bốn phía, một đường đi tới, dùng hơn 3 giờ thời gian, đám người rốt cuộc đã tới trên bản đồ đánh dấu vị trí kia phụ cận, cũng chính là cái kia đại mộ vị trí. Chương 227, Sơn Động. Trên bản đồ đánh dấu vị trí, là tại vị ở giữa lưng núi chỗ một khối trên đất bằng. Khối này đất bằng phẳng phạm vi cực lớn, chiếm diện tích ước chừng 6-7 mẫu đất, phía trên sinh trưởng một mảnh nhỏ rừng cây. Đất bằng phẳng cuối cùng, liên tiếp vách núi. Kỳ thật, trong này núi xu thế đều so sánh nhẹ nhàng, hết lần này tới lần khác chính là đến nơi này cái đất bằng phụ cận, thế núi lại đột nhiên biến đột ngột. Nhất là trên đất bằng mặt, ngọn núi và bình địa hoàn toàn thành thẳng đứng trạng thái, nhất định chính là một cái vách núi. Vách núi bóng loáng, thuộc về loại kia lộ tại thổ nhưỡng phía ngoài đá núi. Trên vách núi đá, bò một chút dây leo thực vật, đem vách núi che khuất hơn phân nửa. Bất quá, theo số đông người vị trí góc độ, hay là lờ mờ có thể nhìn ra được, tại trên vách núi đá, có một cao đến một người sơn động. Nhìn thấy sơn động, linh dị bộ môn mọi người đều là vui vẻ. Nô Tuấn Bình đi đến vách núi phía trước, trông coi núi kia vách tường, hưng phấn nói, chính là chỗ này. Nô Tuấn Bình vừa nói, đưa tay đẩy ra trước sơn động mặt che ngăn cản dây leo thực vật, liền muốn đi vào. Lúc này, Đỗ Vũ ở phía sau một tay lấy hắn bắt trở về, thấp giọng nói, đừng có chạy lung tung, không thích hợp. Không thích hợp. Nô Tuấn Bình sửng sốt một chút, liền bận bịu lui về sau một bước, còn thật không dám lại hướng phía trước chạy loạn. Hắn nhận định Đỗ Vũ là huyền môn chính tông truyền nhân, cho nên, đối Đỗ Vũ phán đoán cũng là phi thường tín nhiệm. Vài người khác cũng không dám tùy tiện đến gần rồi, đứng ở cửa sơn động vị trí, cũng không dám đi vào bên trong nữa nha. Tiểu hòa tử, ngươi kích động cái gì a? Tiết Tam Giang nên ngang đi tới, một thanh vén lên trên vách đá cái kia dây leo, một bên đi vào trong, một bên rếu cợt nói, hiện tại người trẻ tuổi kia a, thật là không có gì đảm lượng. Đây vẫn chỉ là sơn động cửa vào mà thôi, có gì có thể sợ. Bây giờ cách cửa mộ còn rất xa, còn không có gặp cơ quan đây, ngươi liền sợ đến như vậy. Liền can đảm này, để ngươi theo chúng ta cùng một chỗ lên núi, thật là khó khăn cho ngươi a. Ha ha ha, Lý Sư Huynh lập tức đi theo cười lên ha hả, mặt mũi tràn đầy rễu cợt đối Đỗ Vũ nói, cho nên nói, nhường ngươi mang nhiều hai cái quần, là vì muốn tốt cho ngươi a, ngươi xem, ngươi còn không nghe khuyên bảo, cũng không mang theo hai cái quần, một hồi đi vào nếu thật là đi tiểu ẩm ướt quần, vậy ngươi nhưng làm sao bây giờ? Lý Sư Huynh, ngươi đừng nói những lời này. Sở Băng Nguyệt nhữ mày nói, chúng ta để Đỗ Tiên Sinh tới, là cho chúng ta dẫn đường làm dẫn đường, không phải để Đỗ Tiên Sinh tiến mộ. Đỗ Tiên Sinh, đa tạ hỗ trợ của ngươi, có thể hay không làm phiền ngươi chờ chúng ta ở bên ngoài một chút, đi ra ngoài, chỉ sợ còn muốn mời ngươi dẫn đường cho chúng ta đây. Đỗ Vũ cũng không nói lời nào, hắn giống như không có nghe được Sở Băng Nguyệt, chỉ lặng lặng trông coi hang núi kia khẩu, Tiết Tam gia đã trải qua đi vào. Sai ai ra trình diện Đỗ Vũ không nói lời nào, Từ Vọng Xuân còn tưởng rằng Đỗ Vũ bị Lý Sư Huynh nói nổi giận, hắn đi đến Đỗ Vũ bên người, vô vô Đỗ Vũ bả vai, nói, Đỗ Tiên Sinh, thuật nghiệp hữu chuyên công. Ngươi không cần lo lắng Tiết Tam gia lời nói. Tiến mộ sự tình, liền giao cho chúng ta, quay đầu có cần ngươi giúp một tay địa phương, chỉ sợ còn làm phiền ngươi. Từ Vọng Xuân nói chuyện nghe vẫn tương đối thoải mái, hắn nói như vậy, cũng bận tâm Đỗ Vũ mặt mũi của, đồng thời bất động thanh sắc khuyên Đỗ Vũ không muốn vào mộ. Bất quá, Đỗ Vũ vẫn không có nói chuyện, hắn trông coi hang núi kia khẩu, tựa như là đang chờ đợi cái gì tựa như. Nha, Từ Sư Huynh, Nguyệt Nhi, nhân gia đều không để ý ngươi. Lý Sư Huynh chật chật lưỡi, châm chọc nói, chật chật, con mắt này không nhúc nhích, sẽ không phải là sợ choáng váng à. Ngươi mới sợ choáng váng đây. Nô Tuấn Bình tức giận, trợn mắt nói, ngươi làm sao nói chuyện. Ta Lý Sư Huynh chính muốn phản bác, lúc này, sơn động ở trong lại đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, chính là Tiết Tam gia tiếng kêu. Cái này tiếng kêu thảm thiết bây giờ tới quá đột nhiên, bên ngoài sơn động đám người bị giật nảy mình. Lúc này đã tới không kịp đi lo chuyện khác, vội vàng liền muốn hướng trong sơn động chạy đi. Sở Băng Nguyệt vừa vặn tại cửa sơn động vị trí, nàng cái thứ nhất phóng tới cửa hàng, lại bị Đỗ Vũ một thanh ngăn lại, chớ vào đi.
Vì cái gì?
Sở Băng Nguyệt vội la lên, Tiết Tam gia gặp được nguy hiểm, chúng ta phải mau đi vào giúp hắn à.
Không có việc gì, hắn không chết được.
Đỗ Vũ bình tĩnh nói, tối đa chỉ là giật mình.
A,
mọi người đều là sững sờ, đây là ý gì?
Cái gì gọi là tối đa chỉ là giật mình?
Chẳng lẽ nói, Đỗ Vũ biết rồi bên trong hang núi này có cái gì sao?
Đỗ Vũ cũng không để ý đám người, hắn càng nhiều hơn vẫn là đang lặng lẽ quan sát Tiết Tam gia cái kia hai tên học trò.
Núi động tình huống bên trong, giống như để hai người đồ đệ này không có bao nhiêu sốt ruột.
Tương phản, bọn hắn còn tốt giống người không việc gì tựa như, đứng ở cửa động vị trí, phảng phất người ở bên trong căn bản không phải sư phụ của bọn hắn.
Tình huống như vậy, liền để Đỗ Vũ đối thân phận của bọn hắn càng thêm hoài nghi.
Hai người kia nếu quả như thật là Tiết Tam gia đồ đệ, cái kia nghe được Tiết Tam gia kêu thảm, khẳng định trước tiên phải tiến đi cứu viện Tiết Tam gia, làm sao có thể còn chấn định như vậy đây?
Uy, ngươi có phải hay không kiếm chuyện a?
Thấy mọi người đều không vào đi, Lý Sư Huynh chưa gấp, chỉ Đỗ Vũ cả giận nói, Tiết Tam gia ở bên trong gặp nguy hiểm, ngươi không phải để cho chúng ta đi vào, ngươi có phải hay không muốn cố ý hô chết Tiết Tam gia a?
Ta xem như đã nhìn ra, tiểu tử ngươi, chính là ghi hận Tiết Tam gia nói ngươi là đồ hèn nhát sự tình, cho nên liền muốn mượn cơ hội này hại chết Tiết Tam gia, có phải hay không là?
Lý Sư Huynh, ngươi sao có thể nói như vậy?
Nô Tuấn Bình lập tức bất mãn nói, Đỗ đại ca nếu không cho chúng ta đi vào, nhất định là có hắn nguyên nhân, ngươi kích động cái gì sao a?
Cái gì gọi là ta kích động cái gì sao?
Tiết Tam gia là chúng ta mời tới, hiện tại Tiết Tam gia gặp nguy hiểm, chúng ta không đi cứu hắn, cái này truyền đi êm thay sao?
Lý Sư Huynh trợn mắt nói, nếu là để người ta biết chúng ta thấy chết không cứu, về sau còn có ai dám là chúng ta làm việc a?
Lời này để mọi người nhất thời đều không nói nữa, cái này ngược lại thật.
Thấy chết không cứu, đây cũng không phải là bọn hắn cái ngành này phong cách a.
Đỗ tiên sinh, ngươi xem Tử Vọng Xuân vừa định cùng Đỗ Vũ thương lượng, lúc này, cửa sơn động dây leo đột nhiên lung lay.
Đám người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia dây leo bị chậm rãi giật ra.
Ngay sau đó, một người từ sơn động ở trong bò ra.
Trên thân người này lây dính không ít vết máu, mặt mũi tràn đầy thất kinh dáng vẻ, thình lình chính là Tiết Tam gia.
Tiết Tam gia.
Mọi người đều là sững sờ, nguyên lai tưởng rằng Tiết Tam gia gặp được nguy hiểm đây.
Ai có thể nghĩ ra được, Tiết Tam gia vậy mà dạng này bỏ ra ngoài.
Hơn nữa, cứ việc Tiết Tam gia đầy người đều là vết máu, nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có thụ thương, vết máu này, rõ ràng là từ địa phương khác dính vào trên người của hắn.
Cái này
Lý Sư Huynh mở to hai mắt nhìn, Tiết Tam gia xuất hiện, ấn chứng Đô Vũ lời mới vừa nói.
Tiết Tam gia thực sự không chết được, nhìn dạng như vậy, cũng thật là bị giật nảy mình a, thế nhưng là, bên trong hang núi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Vì sao Đỗ Vũ tốt như cái gì cũng đã biết tựa như đây?
Chương 228, nổi giận.
Đứng ở cửa sơn động mấy người đem Tiết Tam gia kéo ra ngoài, lần này, Đỗ Vũ cũng không có lại trở ngại đám người.
Chỉ bất quá, hắn trông coi Tiết Tam gia thời điểm, trên mặt đã trải qua nhiều một chút hoài nghi.
Tiết Tam gia, bên trong
rốt cuộc là tình huống như thế nào?
Lý Sư Huynh vội vàng đi tới hỏi, đồng thời còn khích bác Ly ra nói, vừa rồi chúng ta nghe đến ngươi la lên, nghĩ tiếp cứu ngươi.
Kết quả họ Đỗ tiểu tử này ngăn ta lại nhóm, căn bản không phải để cho chúng ta đi vào, nói cái gì ngươi không chết được, hắn cái này không phải cố ý hố người nha.
Tiết Tam gia đang ở thờ đây, nghe nói như thế, lập tức phát hỏa, cơ hồ là nhảy dựng lên, chỉ Đỗ Vũ cái mũi liền buột miệng mắng, tiểu tử ngươi có phải hay không là muốn hại chết ta?
Ngươi nếu là muốn hại chết ta, ngươi cứ việc nói thẳng. Cần phải ở nơi này phía sau ám tiễn đả thương người sao?
Ngăn cản những người này đi vào cứu ta, ngươi nha thực gọi cái hèn hạ à, có người như ngươi sao?
Tiết Tam gia, ngươi không nên tức giận.
Sở Băng Nguyệt vội vàng đi tới, nói, kỳ thật Đỗ tiên sinh không phải để cho chúng ta đi vào, cũng là có hắn nguyên nhân, Tiết Tam gia.
Ngươi bất nói nhảm.
Tiết Tam gia một chút cũng không cho Sở Băng Nguyệt mặt mũi, chỉ Đỗ Vũ đối Tử Vọng Xuân nói, tiểu tử, cái này chính là của các ngươi người.
Chính là như vậy đối ta.
Hừ, các ngươi chạy đến Bắc Lăng, cầu ra ra cáo nãi nãi, những người khác không nguyện ý giúp các ngươi, là ta không sợ nguy hiểm, ngàn dặm xa xôi chạy qua tới giúp các ngươi, kết quả các ngươi chính là như vậy đối ta.
A, không vào đi cứu ta coi như xong, còn có nhiều như vậy lý do thoái thác.
A, các ngươi chính là như vậy làm việc a.
Từ Vọng Xuân cũng có chút xấu hổ, thấp giọng nói, Tiết Tam gia, không phải.
Ngươi đừng nói cho ta cái gì không phải không phải, ta nói với ngươi. Đừng cho ta tới một bộ này.
Tiết Tam gia cả giận nói,
chỉ các ngươi thái độ như vậy, ta cho các ngươi nói, công việc này không làm được. Lao tử vì giúp các ngươi, liều bao lớn mệnh, kết quả các ngươi chính là như vậy đối đãi lao tử.
Thao, chuyện này, các ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, cái này mộ, các ngươi liền bản thân tiến A.
Tiết Tam gia vừa nói, dứt khoát đi tới một bên cạnh đá một bên, vểnh lên chân bắt chéo ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trời, căn bản đều không nhìn thẳng nhìn hiện trường đám người.
Linh dị bộ môn chúng người đưa mắt nhìn nhau, xảy ra chuyện như vậy, để bọn hắn cũng rất im lặng a.
Họ Đỗ, không phải ta nói ngươi, là người, không nên quá hiểm ác.
Lý Sư Huynh không quên bỏ đá xuống giếng, nói, cái này cần thua thiệt là Tiết Tam gia còn sống hiện ra, nếu như Tiết Tam gia ở bên trong có cái gì không hay xảy ra, cái kiếp nhưng làm sao bây giờ?
Ngươi cho Tiết Tam gia đền mạng sao?
Lý Sư Huynh không nói lời này, Tiết Tam gia còn không giận.
Lý Sư Huynh lời nói này đi ra, Tiết Tam gia lập tức giận quá, vỗ bên cạnh phiến đá nói, sáu, ngươi tính thứ chó má gì, mệnh của ngươi có thể cùng lao tử so sao?
Lao tử nếu là chết ở chỗ này, con mẹ nó ngươi cho dù chết 10 lần cũng không đủ, con mẹ nó ngươi.
Tiết Tam gia nói mới vừa nói đến đây, Đồ Vũ đột nhiên quay người nắm lên bên cạnh mà cái trước hòn đá, dùng sức hướng Tiết Tam gia ném tới.
Ôi!
Tiết Tam gia giật nảy mình, vội vàng nâng hai tay lên che chắn bản thân, chỉ sợ đá này khối nện vào bản thân.
Mà trên thực tế, đá này khối cũng không có nện vào Tiết Tam gia, mà là đập ầm ầm ở tại bên cạnh hắn trên tấm đá.
Hòn đá rơi vào trên tấm đá, phát ra một tiếng vang thật lớn, mảnh đá vang khắp nơi, có thể thấy được Đỗ Vũ dùng sức khỏe lớn đến đâu.
Tình huống như vậy, để hiện trường đám người lại là sững sờ.
Lý Sư Huynh vô cùng ngạc nhiên, quay đầu nhìn Đỗ Vũ, ngươi,
ngươi muốn làm gì?
Ngươi cũng dám cùng Tiết Tam gia động thủ.
Không có bị thạch đầu nện vào, Tiết Tam gia cũng là thẹn quá hóa giận, nhảy dựng lên liền muốn chửi ầm lên.
Nhưng ngay lúc này, Đỗ Vũ cuối cùng mở miệng. Hắn trông coi Tiết Tam gia, âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải là bọn hắn ngành người, cho nên, ta làm chuyện gì, cùng bọn hắn bộ môn cũng không có quan hệ.
Ngươi nghe rõ cho ta, ngươi nói cái gì khác nói đều có thể, nhưng là, không nên vũ nhục đến người nhà của ta.
Ngươi còn dám nói nửa câu vũ nhục người nhà của ta, ta đánh dụng ngươi miệng đầy răng.
Trông coi Đỗ Vũ tốt lắm giống hung thú một dạng ánh mắt, Tiết Tam gia trong lòng có chút kinh hoàng, há to miệng, cuối cùng vẫn là không dám nói gì nữa.
Bên cạnh Từ Vọng Xuân hơi kinh ngạc, nhìn một chút Sở Băng Nguyệt, trên mặt rõ ràng hơi nghi hoặc một chút.
Đỗ Vũ lệ khí, để hắn có chút không thể nào tiếp thu được.
Đỗ Vũ không để ý đến người ta, hắn lạnh giọng nói tiếp, ngươi không phải là muốn cho ta cho ngươi một cái thuyết pháp nha, vậy thì tốt, ta liền cho ngươi một cái thuyết pháp.
Vừa nói, Đỗ Vũ sau lùi một bước, đi đến cửa sơn động, đột nhiên đem dây leo kéo ra một chút, nói, các ngươi nhìn kỹ hang động này, có gì đặc biệt sao?
Tất cả mọi người không nhìn kỹ hang động này, nghe Đỗ Vũ nói chuyện, đám người vội vàng đi tới, nhìn kỹ lại.
Cửa động kia phía trên, vậy mà ẩn ẩn có một ít vết máu, bởi vì vết máu này làm, hơn nữa lại bị dây leo che kín duyên cớ, cho nên, vừa rồi đám người căn bản đều không nhìn thấy những cái này vết máu đây.
Cái này, phía trên này làm sao có máu?
Nô Tuấn Bình trông coi Đỗ Vũ, nói, khó trách Đỗ đại ca ngươi mới vừa nói bên trong gặp nguy hiểm, nguyên lai ngươi thấy vết máu này.
Nếu biết bên trong gặp nguy hiểm, cái kia còn không vào đi cứu ta, đây chính là ngươi cho ta thuyết pháp.
Tiết Tam gia thấp giọng nói lầm bầm, hắn hiện tại cũng không dám phách lối nữa.
Ta ngăn lại ngươi thời điểm, còn không có biết rõ ràng tình huống bên trong.
Đỗ Vũ nói, ta nhìn thấy vết máu, phản ứng đầu tiên là bên trong gặp nguy hiểm, cho nên ngăn lại ngươi không cho ngươi đi vào.
Nhưng là, ta đứng ở cửa động thời điểm, lại ngửi ngửi bên trong khí tức, phát hiện bên trong có một cỗ mùi máu tươi, tăng thêm một chút dã thú mùi hôi thối.
Cho nên, ta kết luận, cái sơn động này, hẳn là một cái nào đó đại hình dã thú chỗ ở hơn nữa. Bên trong còn có con dã thú này ăn còn dư lại huyết thực, mùi máu tươi chính là từ nơi này huyết thực phía trên tán truyền ra.
Thì ra là thế.
Nô Tuấn Bình bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu nhìn Tiết Tam gia, nói, Tiết Tam gia, ngươi vừa rồi đi vào, không gặp nguy hiểm à?
Ngươi có phải hay không bị cái kia huyết thực, dọa cho một tiếng hét thảm à?
Tất cả mọi người nhìn về phía Tiết Tam gia, nếu quả như thật là như thế này, cái kia đám người sẽ phải giật mình à?
Tiết Tam gia ha to miệng. Cuối cùng chỉ có thể nhẹ gật đầu.
Sự thật đúng là như thế, hắn không muốn thừa nhận cũng không được a, dù sao tất cả mọi người tại cửa hang, lập tức liền có thể vào.
Sai ai ra trình diện Tiết Tam gia gật đầu, mọi người nhất thời đều mở to hai mắt nhìn, cùng nhau trông coi Đỗ Vũ, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bất khả tư nghị.
Ai có thể nghĩ ra được, Đỗ Vũ lại có thể căn cứ những cái này đơn giản dấu hiệu, liền phán đoán bên trong hang núi này tình huống đây.
Duy chỉ có Lý Sư Huynh còn có chút khó chịu, hắn hít sâu một hơi. Thấp giọng nói, hừ, đây đều là đoán mò mà thôi.
các ngươi đều không nghĩ tới, nếu như hắn đã đoán sai, cái kia Tiết Tam gia chẳng phải là xong đời.
Đúng vậy a, đúng vậy a.
Tiết Tam gia gật đầu nói, gia hỏa này cũng là khuôn mặt phẫn nộ. Nếu như chỉ là căn cứ những cái này dấu hiệu, đương nhiên không cách nào xác định tình huống bên trong. Đỗ Vũ chậm rãi đi đến bình đài biên giới, chỉ vách núi một góc, nói, các ngươi nhìn xem đây là cái gì.
Chương 229, Đỗ Vũ phân tích.
Đám người liền vội vàng đi tới, chỉ thấy tại chỗ bên vách đá duyên địa phương, lộ ra một đống hắc sắc phân và nước tiểu. Cái này phân và nước tiểu khả năng tồn tại thời gian đã trải qua rất dài ra, đều đã biến làm. Đây không phải là một đống phân, có gì có thể nhìn.
Lý sư huynh bĩu môi nói, đám người cũng kinh ngạc trông coi Đỗ Vũ, điều này có thể liên lạc với cái gì không?
Các ngươi chưa từng vào núi, các ngươi cũng không rõ ràng.
Đây là sói phân, nói cách khác, ở phụ cận đây, có một cái, thậm chí mấy đầu sói rừng ở lại đây.
Đỗ Vũ dừng một chút, chỉ bên kia sơn động, nói, mà kệ bên này, có thể nương thân địa phương, cũng chỉ có cái kia một cái sơn động, các ngươi nói bên trong hang núi kia ở đến tuột cùng là cái gì?
Đám người lần nữa đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn không đánh qua săn, tự nhiên cũng không hiểu những vật này.
Bất quá, nghe Đỗ Vũ như thế vừa phân tích, trong lòng mọi người cũng là bừng tỉnh đại ngộ.
Nguyên lai, Đỗ Vũ tại qua tới nơi này về sau, liền đã đang quan sát bốn phía, đã trải qua làm rõ ràng bên trong hang núi này đến tột cùng ở là cái gì.
Đã ngươi nói bên trong sơn động này ở là sói, vậy ngươi vì sao còn nói Tiết Tam gia đi vào không nguy hiểm?
Lý sư huynh lập tức nói, theo ta được biết, sói là buổi tối mới ra ngoài hoạt động, ban ngày đều giấu ở trong ổ. Nói cách khác, nếu như đây là sói động, bên trong hiện tại khẳng định còn có mấy đầu sói tại cất giấu.
Tiết Tam gia đi vào, nếu như gặp phải sói, cái kia ha không phải nguy hiểm hơn.
Đúng vậy a, đúng vậy a.
Tiết Tam gia liên thanh đáp, gia hỏa này hiện tại đã trải qua sẽ chỉ nói những lời này.
Hừ, nếu như trong này thật sự có sói, các ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể đi đến nơi đây sao?
Đỗ Vũ lạnh lùng quét đám người một chút, nói, núi Lâm Lang, cùng thông thường sói không giống nhau.
Liền xem như ban ngày, bọn chúng cũng sẽ có tuần tra.
Nếu như trong này ở là sói, vậy chúng ta chỉ muốn tới gần nơi này, liền nhất định sẽ bị phát hiện, còn có thể đi đến nơi đây.
Cái này Lý Sư Huynh lập tức há mồm cứng lưỡi, cũng không biết trả lời như thế nào.
Đỗ Vũ cũng không ngừng lại, nói tiếp, hơn nữa, các ngươi cẩn thận nghe bên trong hang núi kia mùi máu tươi.
Cái kia mùi máu tươi, đã có bốc mùi khuynh hướng.
Mà khí trời bây giờ đã trải qua rất lạnh, huyết thực còn có thể hơi bảo tồn mấy ngày.
Nếu bắt đầu bốc mùi, nói rõ máu này ăn ở bên trong thả thời gian không ngắn, chỉ ít có 3 năm ngày.
Nếu như trong sơn động thực sự có nguy hiểm gì dã thu tồn tại, các ngươi cảm thấy máu này ăn làm sao sẽ cất giữ lâu như vậy sao?
Cho nên, Đỗ đại ca ngươi nhất định trong sơn động không gặp nguy hiểm.
Nô Tuấn Bình hưng phấn mà trông coi Đỗ Vũ, nói, Đỗ đại ca, ngươi cái này phân tích, thật là vô địch ha 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 ha, khó trách ngươi không phải để cho chúng ta đi vào, bên trong nếu không nguy hiểm, vậy chúng ta cũng không cần thiết tiến đi cứu người.
Lại nói, bên trong có cái động vật gì tử thi đây, chúng ta đi vào, tối lửa tắt đèn, lại làm một thân bẩn, cũng khó nhìn à.
Mọi người khác nhau nhau gật đầu, nghe Đỗ Vũ như thế vừa phân tích, đám người đối Đỗ Vũ không phải để bọn hắn đi vào sự tình, kỳ thật vẫn là phi thường nhận đồng, bọn hắn cũng không muốn cùng Tiết Tam gia như thế, dính đầy người máu.
Lý sư huynh sắc mặt khó chịu, thấp giọng nói lầm bầm, chính là Tiết Tam gia còn sống hiện ra, ngươi mới ở chỗ này trăng bước.
Có bản lĩnh, ngươi dẫn chúng ta tiến mộ a.
Lý sư đệ.
Từ Vọng Xuân quát lớn hắn một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, tốt, thời điểm không còn sớm. Mọi người không nên trễ mãi thời gian.
Thu thập một chút, mọi người chuẩn bị tiến mộ.
Tiết Tam gia, ngươi vừa rồi tiến lên núi động, tình huống bên trong như thế nào?
Chính là có mấy cái động vật tử thi, khác không có gì a.
Tiết Tam gia từ dưới đất bò dậy, nói, bất quá, này sơn động rất sâu.
Ta đoán chừng a, cửa mộ hẳn là liền trong sơn động.
Cho nên, chúng ta vẫn phải trước vào sơn động, sau đó mới có thể tìm được cửa mộ.
A Tử Vọng Xuân gật đầu, đang muốn chào hỏi đám người vào động. Đỗ Vũ đột nhiên hỏi, Tiết Tam gia, ngươi không phải tính một chút cửa mộ hướng đi sao?
Nghe nói như thế, mọi người đều là sững sờ.
Đỗ Vũ vừa mới phân tích trong sơn động sự tình, đám người tương đối tin phục, bởi vì Đỗ Vũ đối trong núi rừng tình huống rất quen thuộc, có thể phân tích ra cái này dã thú sự tình, cũng bình thường.
Thế nhưng là, tìm kiếm cửa mộ, đó là Tiết Tam gia sự tình, không tới phiên Đỗ Vũ đến xen vào. A hắn nói như vậy, đây không phải kiếm chuyện sao?
Quả nhiên, Tiết Tam gia lông mày lập tức nhíu lại, quan sát toàn thể Đỗ Vũ một phen, nói, tính cửa mộ hướng đi, đó là sau khi đi vào mới tính, nào có còn không có tìm được cửa mộ đây, liền bắt đầu tính cửa mộ đi về phía.
Đỗ Vũ nhìn một chút Tiết Tam gia, há to miệng,
cuối cùng vẫn là không nói gì thêm.
Không hiểu, cũng đừng giả hiểu. Lý Sư Huynh cũng lập tức nói, nói lên trồng trọt đi săn, ngươi khả năng lành nghề.
Nhưng là, nói lên đào mộ, ngươi làm sao sẽ cùng Tiết Tam gia dựng lên.
Đi, ngươi bất tranh cãi a.
Sở Băng Nguyệt nhíu mày quát lớn, Lý Sư Huynh cười hì hì rồi lại cười, cũng không phải lại nói cái gì, nhưng ánh mắt lại một mực tại liếc xéo Đỗ Vũ.
Đỗ đại ca, khắc chấp nhặt với hắn.
Nô Tuấn Bình đi tới, vỗ vô Đỗ Vũ bả vai, nói, Đỗ đại ca, chúng ta đi vào trước, quay đầu đi ra chúng ta trò chuyện tiếp a.
Không cần.
Đỗ Vũ lắc đầu.
Không cần.
Nô Tuấn Bình sửng sốt một chút, cái gì không cần.
Không cần đi ra trò chuyện. Đỗ Vũ đi đến cửa sân động, nói, chúng ta vừa đi, vừa trò chuyện.
Vừa đi.
Nô Tuấn Bình biến sắc, vội la lên, Đỗ đại ca, ngươi cũng phải tiến mộ.
Bằng không đây.
Đỗ Vũ vừa nói, đã trải qua đi vào sơn động ở trong.
Sở Băng Nguyệt còn không tiến vào đây, nhìn thấy Đỗ Vũ đi vào, nàng lập tức gấp, vội vàng chạy đến cửa sơn động, bắt lấy Đỗ Vũ quần áo, vội la lên, Đỗ tiên sinh, ngươi không thể đi vào.
Ngươi không có đi qua chuyên môn huấn luyện, một khi tại trong mộ gặp được nguy hiểm, ngươi đều không biết làm như thế nào tránh.
Ngươi chờ chúng ta ở bên ngoài, chúng ta đi vào đem sự tình làm tốt, lập tức liền hiện ra.
Không có việc gì.
Đỗ Vũ nói, ta đưa các ngươi đến cửa mộ, không vào mộ thì không có sao.
Bên trong hang núi này, còn không có cơ quan cùng nguy hiểm.
Nghe Đỗ Vũ nói như vậy, Sở Băng Nguyệt cũng không tiện cự tuyệt, liền đi theo Đỗ Vũ cùng đi vào.
Đỗ đại ca, chờ ta một chút.
Nô Tuấn Bình cũng liền bận bịu đi vào theo, trên đầu của hắn mang một cái đèn mỏ, vào sơn động, liền đem trong sơn động tất cả chiếu sáng.
Sơn động cũng không lớn, chỉ có hai gian phòng lớn như vậy.
Trong sơn động, tràn ngập một cỗ hư thối bốc mùi khí tức.
Mà ở cái này hư thối bốc mùi khí tức bên trong, còn có một tia mùi máu tươi.
Tại ở gần cửa sơn động vị trí, có mấy cỗ đổ chung một chỗ thi thể động vật.
Những động vật này thi thể, phía trên khắp nơi đều là vết máu, trông coi đã bắt đầu mục nát.
Tại cái này trong hắc ám, lộ ra cũng có chút kinh khủng, đoán chừng vừa rồi cũng chính là những động vật này thi thể, đem Tiết Tam gia dọa sợ đây.
Đỗ đại ca, ngươi nói một chút cũng không sai, quả nhiên là lang động A.
Nô Tuấn Bình từ trong góc nhặt lên một túm lông, nói, đây là lông sói, ta khi còn bé gặp qua.
Lý Sư Huynh vừa vặn đi qua, khinh thường nói, nơi này nói đến đối có ích lợi gì, có bản lĩnh một hồi tiến mộ cũng nói đến đúng A.
Chương 230, Sơn Động Nguy Cơ.
Nô Tuấn Bình không cam lòng mà xem xét Lý Sư Huynh một chút, đối Đỗ Vũ nói, Đỗ đại ca, không cần để ý hắn, gia hỏa này chính là ở không đi gây sự.
Đi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước.
Đỗ Vũ cũng thực không để ý đến cái kia Lý Sư Huynh, hắn sau khi đi vào, liền một mực tại quan sát sơn động này bốn phía.
Sơn động cũng không lớn, hơn nữa tràn ngập một loại hôi thối khí tức, là ổ sói bình thường vị đạo.
Bất quá, đối với Đỗ Vũ mà nói, cái sơn động này bên trong, còn có một loại khác khí tức, một loại hắn trước kia tại ổ sói ở trong chưa bao giờ ngửi được qua khí tức.
Đám người vòng qua những cái kia động vật thi thể, dọc theo sơn động đi về phía trước.
Cái sơn động này mặc dù không rộng lắm, nhưng là bên trong rất sâu, hướng phía trước cũng không biết dọc theo bao xa.
Tiết Tam gia lần này cũng không dám khinh thường nữa, hắn đi theo đám người cùng một chỗ, cầm đèn mỏ cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước.
Mới vừa rồi bị những cái kia động vật thi thể giật nảy mình, một hồi này hắn cũng đàng hoàng hơn, căn bản không phải dám một mình nên ngang đi lên phía trước.
Nô Tuấn Bình thì là đi theo Đỗ Vũ bên người, mặc dù Tiết Tam gia là đào mộ cao thủ, nhưng hắn vẫn cảm thấy đi theo Đỗ Vũ bên người mới thật sự là an toàn.
Đỗ Vũ đi trong đám người ở giữa, cùng người ta bất đồng chính là, hắn dọc theo đường mà đi thời điểm, con mắt một mực đang quan sát hai bên vách đá.
Loại kia khác hẳn với ổ sói khí tức, để Đỗ Vũ có loại nguy cơ cảm giác.
Nhất là bên trong hang núi này liền một con sói đều không có, liền để Đỗ Vũ càng là tò mò.
Đàn sói bình thường là sẽ không tùy tiện chuyển ổ, cái sơn động này rõ ràng là bọn chúng cư ngụ rất lâu địa phương.
Thế nhưng là, vì sao phát hiện tại mọi người tiến trong này, lại ngay cả một con sói đều không thấy đây?
Đàn sói nếu là chuyển ổ, bình thường chỉ có hai loại khả năng.
Một loại là vì vi thực vật thiếu, bọn chúng nhất định phải di chuyển đến một địa phương khác đi tìm kiếm thức ăn.
Mà khác một cái khả năng, là bởi vì gặp phải nguy hiểm cường địch, bọn chúng nhất định phải chuyển di địa phương đến bảo vệ mình.
Mọi người sinh hoạt trình độ tốt sau khi thức dậy, trong núi này mặt căn bản cũng không có thợ săn.
Hơn nữa, mọi người cũng rất ít hướng trong núi sâu đi, cho nên, trong núi này mặt động vật hoang dã kỳ thật vẫn là rất nhiều.
Muốn nói đồ ăn thiếu, vậy khẳng định là chuyện không thể nào.
Cho nên, đàn sói di chuyển, cũng chỉ có cái thứ hai khả năng, chính là gặp phải nguy hiểm cường địch.
Bầy sói sức chiến đấu là rất mạnh, chân chính có thể uy hiếp được bọn chúng dã thú cũng không nhiều.
chỉ có lao hổ báo hùng hạt tử loại hình đại hình dã thú mới có thể uy hiếp được đàn sói. Những dã thú khác, nhìn thấy đàn sói, tránh né còn không kịp đây, càng không cách nào uy hiếp được đàn sói. Mà đang ngọn núi, khoảng cách gần đây thôn trang cũng liền hơn 30 dặm lộ trình. Nói cách khác, khoảng cách thôn trang đã trải qua rất gần. Tại khoảng cách như vậy nhân loại sinh hoạt phạm vi rất gần địa phương, giống lao hổ báo hùng hạt tử loại hình đại hình dã thú, cơ bản đều sẽ không xuất hiện. Cho nên, đàn sói ở chỗ này, căn bản sẽ không gặp được có thể làm cho bọn chúng di chuyển cường địch. Như vậy, điều này có thể đem bọn nó đuổi đi cường địch, đến tột cùng thì là cái gì chứ? Ngẫm lại gần nhất trên núi phát sinh sự tình, còn có trước đó cái kia cương thi sự tình, Đỗ Vũ trong lòng đã trải qua mơ hồ có một cái ý nghĩ. Hắn chậm bước chân lại, lặng lẽ đối bên cạnh Ngô Tuấn Bình nói, cẩn thận một chút, bên trong hang núi này, không an toàn. Không an toàn. Ngô Tuấn Bình sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn chung quanh, thấp giọng nói, Đỗ đại ca, cái này còn chưa tới cửa mộ khẩu đây, làm sao sẽ không an toàn. Đây chỉ là mộ bên ngoài cửa sơn động, hang núi như thế này, lộ ở bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ có người có lẽ động vật loại hình tiến đến. Cho nên, tại những hang núi này bên trong, chắc chắn sẽ không có cơ quan. Đỗ đại ca, ta mặc dù chưa từng vào mộ, nhưng đã trải qua không ít phương diện này huấn luyện. Ngươi không cần lo lắng, đừng nhìn bên trong hang núi này tối lửa tắt đèn, nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm. Không cơ quan, không có nghĩa là không gặp nguy hiểm. Đỗ Vũ nói một câu, cũng không lại để ý Ngô Tuấn Bình. Hắn hướng phía trước mấy bước, đi tới mặt trước đội ngũ. Tiết Tam gia, nếu không ngươi trước tính một chút cái này cửa mộ hướng đi a. Đỗ Vũ đi đến Tiết Tam gia sau lưng, nói, cái sơn động này, hướng bên trong không biết dọc theo bao xa. Dựa theo phương vị này đi xuống, còn không biết muốn đi tới khi nào đây. Trước tìm cửa mộ mới mấu chốt a. Ngươi biết cái gì a? Không đợi Tiết Tam gia mở miệng, đứng ở bên cạnh Lý Sư Huynh liền trực tiếp nói, Tiết Tam gia là đảo mộ giới cao thủ, nên làm như thế nào? Còn cần đến ngươi tới dạy. Tìm cửa mộ, ngươi không có nghe Tiết Tam gia nói, cửa mộ ngay tại cái này cuối sơn động, cái này còn tìm cái gì cửa mộ. Đi đến cuối cùng không được sao. Tiết Tam gia cũng lườm Đỗ Vũ một chút, nói, tiểu hòa tử, nói lên đi săn cái gì, ngươi thật sự là so với chúng ta mạnh hơn một chút. Nhưng là, này cũng đấu phương diện sự tình, ngươi chính là khác mù trộn rộn. Lúc nào nên làm chuyện gì, trong lòng ta so ngươi rõ ràng được nhiều. Đỗ Vũ khẽ nhíu mày. Lâm lão đầu đã nói với hắn này cũng đấu quý củ, lên núi cúng bái thần linh, đây là chủ yếu. Cái này Tiết Tam gia qua tới làm việc, một mực lô mãng, không có cúng bái thần linh còn chưa tính. Thế nhưng là, hắn tiến mộ trước đó, cũng không phải thôi diễn một chút cái này cửa mộ hướng đi, liền trực tiếp tiến đến, dạng này dọc theo sơn động đi tìm kiếm, đây không khỏi quá bạo lực đi. Đương nhiên, Tiết Tam gia nói rất nhiều chuyện, đều cùng Lâm lão đầu nói không giống nhau. Đỗ Vũ cũng không biết hai người này ai nói đến đúng. Khả năng đây là Tiết Tam gia hắn mạch này đảo mộ phong cách. Cho nên, Đỗ Vũ cũng không cách nào lại nói cái gì, phương diện này, hắn chỉ là nghe Lâm lão đầu nói rất nhiều tri thức, mình cũng căn bản không có tự mình trải qua, tự nhiên cũng không có cách nào phân biệt đi ra cái này Tiết Tam gia cách làm thì ra là đúng hay sai. Đỗ đại ca, nếu không ngươi đi ra ngoài trước ca. Sở Băng Nguyệt đi tới, thấp giọng nói, trong này đen như mực, một hồi tìm tới cửa mộ, chúng ta đều đi vào, ngươi ở trong sơn động này. Cũng chỉ sợ không phải quá an toàn. Đỗ Vũ nhìn Sở Băng Nguyệt một chút, biết rồi Sở Băng Nguyệt cái này là vì tốt cho hắn. Bất quá, đi đến nơi đây, Đỗ Vũ không có khả năng lui về. Vừa đến, hắn muốn nhìn một chút Tiết Tam gia cùng Lâm lão đầu nói, thì ra ai đúng ai sai. Thứ hai, hắn cũng không yên lòng những người này, dù sao những người này đã giúp hắn không nhỏ bận điệu. Không có việc gì. Đỗ Vũ khoát tay áo, tiếp tục đi về phía trước, căn bản không có để ý tới Lý Sư Huynh cùng Tiết Tam gia miệng ai. Lý Sư Huynh đi theo Tiết Tam gia đi ở phía trước, thỉnh thoảng lấy ánh mắt liếc xéo Đỗ Vũ một chút, trên mặt đều là khó chịu biểu lộ. Sở Băng Nguyệt một mực trợ giúp Đỗ Vũ, hơn nữa đối Đỗ Vũ còn rất quan tâm, đây quả thực là đang gây hấn với hắn tựa như, trong lòng của hắn nổi nóng có thể tưởng tượng được. Đỗ tiên sinh, ngươi không cần cẩn thận như vậy. Lý Sư Huynh đột nhiên mở miệng châm chọc nói, Tiết Tam gia đã nói qua, trong này không gặp nguy hiểm, ngươi cái này đi cái đường, giống như sợ hãi giết chết con kiến tựa như. Ngươi đang sợ cái gì à? Đỗ Vũ khẽ nhíu mày, nhìn Lý Sư Huynh một chút, đột nhiên xông đi lên, nhấc chân liền hướng Lý Sư Huynh đạp tới. Lý Sư Huynh vội vàng nâng lên cánh tay đi ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là bị Đỗ Vũ đá trúng, lui về phía sau hai bước, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Chương 231, Thạch Hành Lang. Tà thao. Lý Sư Huynh bị gạt ngã về sau, câu nói đầu tiên chính là hai chữ này. Hắn vừa xuống đất, liền giống như sư tử một dạng nhảy dựng lên. Chỉ Đỗ Vũ chửi ầm lên, ngươi hắn mẹ.